Chương 1, biến cố. Chương 1, biến cố. Ở nơi tận cùng của Thanh Bình trấn, nơi này được mọi người gọi là thôn Bình An, vì ai bên trong thôn cũng muốn được bình an suốt cuộc đời. Nơi dân cư thưa thớt, toàn bộ chỉ sống hơn 30 hộ dân mà thôi, nơi này chủ yếu kiếm sống bằng việc bán lương thực cho Thanh Bình trấn để lấy tiền tiêu vặt. Thôn Bình An này cứ cách 3 tháng ngay khi vụ mua hoạch liền sẽ tổ chức một cuộc buôn lớn vào bên trong Thanh Bình trấn. Và đám trẻ con nơi đây cũng rất trông chờ. Cố Trường Thanh từ nhỏ đã lớn lên tại nơi này và cũng không ít lần cùng cha vào Thanh Bình trấn để bán lương thực, từ bé đã ngoan ngoãn, chăm chỉ, tính cách ham đọc sách nên mỗi lần đi buôn về nhất định sẽ mua một vài quyển sách về để đọc. Cũng bị Cố Trường Thanh khi còn bé, nhưng rất là lanh lợi, hoạt bát ưa giúp đỡ người khác nên bên trong thôn này ai cũng yêu quý thằng bé, mỗi lần người lớn trong thôn ra bên ngoài liền không quên mua cho nó một quyển sách để làm quà tặng. Điều đó làm cho thằng bé rất vui và càng thêm hăng hái giúp đỡ người khác. Đối với người ngoài còn như vậy, thì bên trong gia đình Cố Trường Thanh còn giỏi giang bậc nào. Cố Trường Thanh ngày nào cũng dậy từ rất sớm, phụ cha mẹ quét nhà nấu cơm và cả khi dùng bữa xong cũng sẽ giúp rửa bát. Ngoài ra Cố Trường Thanh cũng thường xuyên đi vào rừng nhặt củi khô về cho mẹ, tuy còn nhỏ nhưng Cố Trường Thanh rất là hiểu chuyện. Công việc hàng ngày, Cố Trường Thanh sau khi quét nhà thì sẽ lên núi nhặt củi khô, bên cạnh nếu gặp thảo dược nó cũng không ngại mà hái đi, vì đọc nhiều sách nên Cố Trường Thanh cũng hiểu biết nhiều loại dược thảo. Trẻ con mà tuy là hiếu thuận, hiểu chuyện nhưng dù sao vẫn là con nít, không thiếu việc mãi mê chơi quên đường về. Có lần cũng chỉ vì mãi mê đuổi theo một con dế mà hắn đã không biết chính mình đã đi đến đâu. Khi nhìn kỹ lại nơi đây là một cái hang động tối mù, đột nhiên bên trong đó có một hai ánh sáng nhấp nháy thu hút ánh mắt của Cố Trường Thanh làm hắn không thể rời mắt đi, bàn chân cứ như là bị thôi miên cứ tiến về phía trước mà đi. Hang động tối mù nhưng thứ ánh sáng đó lại là điểm sáng hấp dẫn tâm thần Cố Trường Thanh. Khi đến được điểm sáng đó, ánh mắt Cố Trường Thanh như là cực kỳ sáng tỏa, thứ đó chính là một cái bảo tháp có 9 tầng nhỏ chỉ bằng ngón tay, toàn thân một màu trắng như bạch ngọc, rất là thi hút ánh mắt của trẻ con. Trẻ con rất là vô tư, cầm vào ngọc tháp trong tay vừa đi vừa nhảy lò cò, miệng thì cứ hát vu vơ. Cố Trường Thanh không phải là lần đầu tiên vào rừng nên rất nhanh liền tìm thấy lối ra. Tâm hồn trẻ con vừa đi vừa bắt bướm, không bắt bướm thì hái hoa thì lại bắt dế, cứ như thế Cố Trường Thanh mỗi lần đi vào rừng đều mất hơn gần một ngày, khi mặt trời treo cao thì mới chịu đi về. Tòa ngọc tháp kia vì quá xinh đẹp nên được Cố Trường Thanh xin vào trong một cọng dây bạc luôn đeo trên cổ. Cầm tòa ngọc tháp đó trong tay hắn liền nhớ lại những chuyện hồi bé, trên khuôn mặt của Cố Trường Thanh lúc này tràn đầy niềm vui. Những chuyện đó đã qua nay rất nhiều năm, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn làm cho hắn cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Năm nay Cố Trường Thanh đã 14 tuổi, nhờ vào một tân đèn sách cuối cùng hắn cũng đã công thành danh toại, hắn vừa thi đỗ cử nhân, hiện tại đang sinh sống ở Thanh Bình trấn, nơi đó chính là nơi mà hắn được triều đình trao tặng. Ban đầu hắn định mời cha mẹ mình đến ở cùng, nhưng họ lại không đồng ý, lấy lý do là nơi thôn quê, người dân chân phát thật thà sống cũng rất an nhàn, không cần lên Thanh Bình trấn chen chút. Cố Trường Thanh cũng hết lời khuyên nhủ nhưng họ vẫn không đồng ý, cuối cùng hết cách đành phải từ từ khuyên nhủ mà thôi. Hôm nay chính là đêm giao thừa, nên Cố Trường Thanh như hàng năm lại về quê ăn Tết cùng cha mẹ, trên đường về hắn cũng rất vui vẻ, quả cắp đầy xe. Chưa đến trước thôn, Cố Trường Thanh dường như đã phát hiện ra có gì đấy không bình thường, hàng ngày vào giờ này, thôn dân đều tất bật từ dây đi về, nhưng hôm nay lại vô cùng vắng vẻ chẳng thấy bóng một người nào, mà trong luồng gió thổi tới lại trộn lẫn mùi tanh của máu. Cố Trường Thanh lộ ra vẻ kinh nghi, liền cùng tăng tốc chạy vù về thôn. Không bao lâu, hắn liền đã đến trước cửa thôn, nhìn theo con đường lớn chạy từ trong ra, thấy ở bãi đất giữa thôn, hơn 30 gia đình của thôn Bình An, khoảng 200 người, già trẻ gái trai đều nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ, đã ra thây chết hết, màu chảy thành sông, rồi nhặng bay vo ve, mùi máu tanh sộc thẳng vào mặt. Nơi đó lúc này đã trở thành một nơi vô cùng đáng sợ, nơi đó xác chết nằm đầy đất, nơi đâu cũng có thi thể, bọn họ đến chết cũng không nhắm mắt, nếu như nhìn kỹ, trên khuôn mặt của họ vẫn còn lưu lại sự sợ hãi bất tận. Điều gì đã làm cho họ sợ hãi đến như vậy, hẳn là một cái chết vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. "Cha, mẹ!" Cố Trường Thanh bỗng quát lớn một tiếng, tay chân run rẩy và vô cùng sợ hãi liền chạy vội về phía căn nhà nhỏ của mình, nơi đó có cha mẹ của hắn. Cố Trường Thanh lúc này như là một tiểu hài đồng vô cùng sợ hãi, sợ rằng cả hai người kia đều như bọn họ, đều lìa xa cõi đời bỏ chính mình mà đi, để lại một mình hắn ở lại trên thế gian này. Xuyên qua từng con đường, rất nhanh Cố Trường Thanh liền nhìn thấy được căn nhà nhỏ của mình. Cảnh tượng trước mắt làm cho nó vô cùng tuyệt vọng. Đối với hắn mà nói, đây chính là một cảnh tượng vô cùng huyết tinh và tàn nhẫn. Cố Trường Thanh hai mắt đẫm lệ, hai chân quỳ rạp dưới đất, lúc này hắn liền khóc như một đứa trẻ, chắc vì quá đau buồn và xung quanh toàn là một cảnh tượng kinh hoàng nên Cố Trường Thanh liền đã ngất đi. Không biết qua bao lâu, khi có trên khuôn mặt của Cố Trường Thanh bắt đầu có hạt mưa rơi trúng, cái lạnh lẽo của giọt mưa đã đánh thức hắn. "Cha mẹ!" Cố Trường Thanh tự dưng bừng tỉnh lại, hắn ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển, hai tay khe khẽ run, vừa rồi trong lúc ngất đi, đầu óc nó đầy ắp những mặt quỷ hung ác, máu tươi xương trắng, liên hồi gặp ác mộng. Hắn định thần rồi, quay nhìn bốn phía. Sau đó ánh mắt hắn khóa chặt hai thi thể đang còn ôm nhau trước cửa nhà, trên nét mặt của họ vẫn còn rất tuyệt vọng. Hai mắt hắn lại ngấn lệ, hắn liền bò lại ôm chầm lấy hai người mặt kệ giọt mưa lớn rơi vào mặt đau rát, hắn cũng không màng. Cố Trường Thanh trong lòng có trăm ngàn điều muốn nói, muốn gào lên, nhưng lời nói đến cửa miệng lại hóa ra câm lặng, vì hắn biết dù có la rát cổ họng cũng không ai nói cho biết nơi này rốt cuộc là bị làm sao, tại sao lại như vậy. Hắn thật sự rất muốn hét lên, chỉ có điều trong lòng u buồn, hét không ra tiếng. Hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống. Trong trời mưa tầm tã, Cố Trường Thanh như một đứa trẻ, cứ thế im lìm không nói, lặng lặng trong mưa. Một lúc lâu, hắn mới có thể bình tĩnh trở lại, hắn muốn chôn cất cha mẹ mình, để hai người không còn lạnh dưới mưa.
Cố Trường Thanh đi lại bên góc sân đẩy lại một chiếc xe đẩy và nâng cha mẹ mình lên bên trên. Cố Trường Thanh đẩy thi thể hai người ra một khu đất trống, lấy tay điên cuồng đào bới, một lúc sau, hai nấm mồ bằng đất được đắp lên cao, Cố Trường Thanh lại không dừng lại, cố nén lại sự sợ hãi trong lòng, nó liền đào một cái hố đất lớn, mất cả một đêm để kéo toàn bộ gần 200 người kia để vào bên trong, sau đó sắp xếp ngay ngắn lại. Rồi một cái nấm mồ to lớn, cao hơn cả hắn, được đắp lên. Làm hết tất cả, hắn như người mất hồn đi lại nơi mà cha mẹ nó nằm xuống, đứng lặng ở đó nhìn hồi lâu, chắc là quá mệt mỏi hắn liền đã ngất đi từ lúc nào không hay. Tỉnh lại một lần nữa, Cố Trường Thanh lại đứng trước phần mộ của cha mẹ, hắn lặng người hồi lâu, rồi lại quay về căn nhà nhỏ kia. Hắn lấy ra hai tấm gỗ nhỏ, nhờ vào tài điêu khắc hơn người hắn rất nhanh liền tạo ra hai cái bài vị. Đặt giữa nhà, khói hương nghi ngút, hắn gục đầu tại chỗ hai hàng lệ không tự chủ được mà lại rơi xuống. Nơi đây, làng của hắn, nơi ấm áp từng che chở hắn khỏi gió sương, giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Gia đình hắn, những người thân yêu nhất, đã bị tàn sát dã man, không một ai sống sót. Hắn, một kẻ sống sót duy nhất, như cái bóng vật vờ giữa đống đổ nát, trái tim rỉ máu từng giọt, từng giọt. Về đến nhà bao nhiêu cảm xúc tiêu cực làm ánh lên sự yếu đuối từ sâu trong lòng hắn. Hắn căm hận sự yếu đuối của bản thân, căm hận cái thế giới tàn nhẫn này. Tại sao hắn lại không thể bảo vệ họ? Tại sao hắn chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, bất lực nhìn mọi thứ bị hủy diệt? Nước mắt đã không còn, chỉ còn sự khô khốc đến tận cùng của nỗi đau. Khi Cố Trường Thanh đang thẫn thờ giữa những mảnh vỡ này thì một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Mái tóc đen nhánh như suối, dáng người thanh thoát, khuôn mặt dịu dàng quen thuộc đó là Trần Mộc Kỳ. Nàng là vị hôn thê của hắn, Thanh Mai Trúc Mã, người đã cùng hắn hứa hẹn trăm năm. Một tia sáng yếu ớt chợt lóe lên trong đáy tim như là đã chết lặng của Cố Trường Thanh. Hắn hy vọng nàng sẽ chạy lại ôm lấy hắn vào lòng, sưởi ấm trái tim đang rỉ máu của hắn, hắn muốn có một bờ vai lúc hắn đang tuyệt vọng nhất. Nàng đứng đó, bộ y phục lụa là cao quý của người tu tiên đối lập hoàn toàn với xiêm y một mạc ngày xưa, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp giữa mừng rỡ và tiếc nuối. Vừa đến nàng liền nhìn thấy thần tình đau khổ và sự mất mát to lớn của hắn. Cả thôn bị tàn sát dã man, cha mẹ đều đã chết, nàng biết hiện tại hắn chỉ còn hy vọng vào nàng, nàng trầm mặt hồi lâu, nhưng như là đã suy nghĩ thông suốt một cái gì đó. Trường Thanh, ta phải đi rồi. Con đường tu tiên của ta đã mở ra, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Giọng nàng mềm mại, nhưng mỗi lời nói của nàng lại như là một nhát dao bén nhọn cứa vào trái tim Cố Trường Thanh. Hắn ngước nhìn nàng, một nỗi đau vô bờ bến dâng trào. Hắn muốn níu kéo, muốn gào thét hỏi nàng tại sao có thể bỏ rơi hắn vào lúc này. Nhưng rồi, hắn lại nuốt ngược những lời đó vào trong. Hắn chỉ là một phàm nhân yếu ớt, làm sao có thể giữ chân một tiên nhân. Hắn biết, hiện giờ nàng đã không còn thuộc về thế giới của mình nữa rồi. Mộng Kỳ, ngươi còn đứng đó làm gì? Thời gian của vi sư là vàng là ngọc, đừng để ta phải đợi lâu. Một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên từ phía sau Trần Mộng Kỳ. Đó là một lao nhân râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, bước ra. Đó là Vô Nhai, sư tôn của nàng, trưởng lão của Bích Hà Cung. Lão nhìn Cố Trường Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể hắn chỉ là một vật cản không đáng có. Ngươi là kẻ nào? Lão Vô Nhai hỏi, giọng điệu đầy kiêu ngạo, như là phàm nhân như hắn không dám để hắn hao tốn một khắc một giây nào. Một phàm nhân hèn mọn, lại dám đứng đó ngáng đường tiên nhân. Cố Trường Thanh im lặng. Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa trước nỗi đau và sự tuyệt vọng đang gặm nhấm hắn. Hắn chỉ nhìn Trần Mộng Kỳ, hy vọng một ánh mắt sẻ chia, một cử chỉ an ủi. Hừ, ngươi có biết ta là ai không? Lão Vô Nhai nhướng mày, vẻ mặt càng thêm không kiên nhẫn. Gặp ta mà không quỳ bái, ngươi muốn chết sao? Cố Trường Thanh vẫn đứng đó, thân hình gầy gò nhưng kiên định. Hắn đã mất tất cả, giờ đây chỉ còn lại chút tự tôn cuối cùng. Quỳ sao? Đối mặt với tiên nhân trong truyền thuyết, có quỳ lạy trên mặt đất cũng không có gì đáng nói, nhưng lão ta mang tư thái gần như bắt ép người khác, ngược lại càng kích thích sự bất bình trong lòng Cố Trường Thanh. Chương 2, cứu người. Chương 2, cứu người. Sự bất bình này đến sự lạnh lùng của vị Thanh Mai Trúc Mã và cả sự ép buộc của tiên nhân, tất cả cái đó đều nhóm lên sự kiêu ngạo từ sâu bên trong cốt tủy của hắn, một kẻ coi thường mạng sống của hắn. Quỳ sao? Không, ta chỉ quỳ phụ mẫu, không quỳ kẻ xa lạ. Cố Trường Thanh khản giọng đáp, mỗi từ đều như được nặn ra từ sâu thẳm lồng ngực. Ồ, gan lắm. Vô Nhai thanh âm lạnh lùng. Để ta xem, một phàm nhân còn con như ngươi có thể cứng đầu đến mức nào. Lão Vô Nhai phất tay áo, một luồng uy áp vô hình hùng hậu ập xuống, đè nén Cố Trường Thanh. Thân thể hắn bị đè ép, cảm giác như có ngàn cân đá đè nặng. Hắn cố gắng chống đỡ, xương cốt kêu răng rắc, nhưng vô ích. Cơ thể hắn dần quỵ xuống, đầu gối sắp chạm đất. Hắn không muốn quỳ, nhưng sức mạnh của tiên nhân quá lớn, khiến hắn không thể phản kháng. Hắn cắn chặt môi, máu tươi rỉ ra. Trần Mộng Kỳ đứng bên cạnh Vô Nhai, ánh mắt nàng ánh lên sự bàng hoàng và đau khổ. Nàng biết Cố Trường Thanh kiêu ngạo thế nào, và nàng không muốn thấy hắn bị sỉ nhục. Nhưng nàng thân là đệ tử, không có quyền lên tiếng trước sư tôn. Nàng nhắm mắt lại, quay mặt đi, không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn đó. Sự quay lưng của nàng còn đau đớn hơn cả ngàn lời sỉ bả. Nhìn vào đôi mắt Trần Mộng Kỳ, Cố Trường Thanh đã hiểu được tâm ý của nàng. Đã từng ước định, nhưng ở trước mặt tiên nhân trong truyền thuyết lại không chịu nổi một kích. Cố Trường Thanh không kèm được mà tự giễu một tiếng, thầm nghĩ, tình cảm rẻ mạt như vậy ta đây cũng không cần. Trong lòng của nàng đã từng cho rằng Cố Trường Thanh là người không gì làm cũng được, 3 tuổi bắt đầu đọc sách, 7 tuổi thông hiểu kỳ thư, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, hắn 10 tuổi trúng tú tài, 14 tuổi trúng cử nhân, thiên tài bậc này ở Vạn Sinh Quốc cũng là chưa từng có, tương lai nhất định có thể có địa vị cực cao, nàng tin rằng hắn nhất định cũng sẽ phong quan bái tước, hắn không gì có thể cản được bước chân của hắn. Mà bây giờ Trần Mộng Kỳ lại phát hiện mình nghĩ sai rồi. những thành tựu kia của Cố Trường Thanh dù có cao bao nhiêu thì cuối cùng vẫn chỉ thuộc về chốn phàm trần, ở trong mắt tiên nhân hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lần này là một cơ hội để nàng có đủ tư cách đứng trên cao nhìn xuống Cố Trường Thanh rồi. Nhớ kỹ, phàm nhân thì mãi mãi là phàm nhân. Ngươi không đủ tư cách để đứng thẳng trước mặt tiên nhân. Vô Nhai lạnh lùng tuyên bố, từ sâu trong ánh mắt hắn lộ ra sát ý nồng đậm, hắn muốn một trường giết chết kẻ này. Nhưng gần như cùng lúc, Trần Mộng Kỳ lại lên tiếng, nàng biết nếu nàng không ra mặt thì sư tôn nàng nhất định sẽ ra tay. Trường Thanh, vì trước mặt tiên nhân có gì mắt mặt mà phải cố chấp? Cố chấp sao? Cố Trường Thanh tự dễ ước, cười cười, sau nửa ngày mới nói ra một câu, với ngươi là cố chấp, nhưng với ta nó là tôn nghiêm. Tôn nghiêm, trước sinh mệnh của ngươi nó thật sự dễ mạt. Trần Mộng Kỳ nói, tiên nhân các ngươi, quá là xem thường sinh mệnh của phàm nhân, một lời không thuận liền muốn giết người. Cố Trường Thanh khinh mạc một câu, tiên nhân không thể phạm. Lão Vô Nhai, sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn, hắn liền khẽ quát một tiếng. Hắn định ra tay, nhưng đúng lúc này thanh âm của Cố Trường Thanh lại vang lên. Ý thế hiếp người đã là gì cao nhân? Nếu như hôm nay ngươi không giết ta, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Nghe được câu này, Vô Nhai cười to một cái. Phàm nhân, một kẻ không có linh căn như ngươi, không có khả năng tu hành. Ngươi lấy gì để ta hối hận? Nói xong, hắn bắt đầu cười nhạo, sau đó lời nói bắt đầu xoay chuyển. Phàm nhân, ta rất mong chờ ngươi làm cách nào để ta hối hận, nhớ kỹ Bích Hà Cung, ta Vô Nhai chờ ngươi. Nói xong Vô Nhai hắn liền lạnh lùng, sau đó phát ra một cổ uy áp mạnh hơn gấp bội vừa rồi. Thân thể hắn dưới áp lực mạnh mẽ đó, thật sự không chống lại lại được, hắn nhất quyết không quỳ, và cũng không thể quỳ, bởi vì áp lực mà Vô Nhai đè áp làm cho thân thể hắn đã nằm bẹp dưới đất, không thể cử động, hai tay không tự chủ được mà siết chặt lại. Hành động này đã triệt để dẫm nát sự tự tôn và tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Vô Nhai không thèm liếc nhìn Cố Trường Thanh thêm một cái, mà dự định rời đi. Trần Mộng Kỳ không đành lòng, nàng liền đi lại gần, dùng ánh mắt vô tình nhìn xuống. Ngươi không biết được tiên nhân rốt cuộc mạnh đến mức nào đâu. Đừng có ôm tư thái trả thù. Và lại, nàng nói đến đây nàng liền đi lại phía Vô Nhai, cả hai rất nhanh liền biến mất tại màn đêm, nhưng thanh âm vẫn vang vọng với sự lạnh lùng và cao ngạo. Tình duyên của hai ta đã hết, tiên phàm cách xa nhau ngươi đừng mơ mộng nữa. Cố Trường Thanh nằm song xoải trên mặt đất lạnh lẽo, thân thể đau đớn như bị xé toạc, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn gấp vạn lần. Hắn bị sỉ nhục đến tận cùng. Hắn mất đi gia đình, mất đi tình yêu, và giờ đây, ngay cả chút tự tôn cuối cùng cũng bị chà đạp. Hắn chỉ là một con kiến nhỏ bé, bị tiên nhân tùy ý đùa giỡn, coi thường. Trong đêm tối, dưới ánh trăng máu lạnh lẽo, một ngọn lửa bỗng bùng cháy dữ dội trong đáy mắt Cố Trường Thanh. Đó là ngọn lửa của căm hận, của phẫn nộ và của ý chí quật cường chưa từng có. Hắn căm hận Vô Nhai, căm hận Bích Hà Cung, căm hận thế giới tu tiên ngạo mạn này. Hắn căm hận sự yếu đuối của bản thân, căm hận sự bất lực khi phải chứng kiến mọi bi kịch giáng xuống đầu mình mà không thể làm gì. Hắn căm hận cả chính mình vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người mà hắn yêu thương, để giữ lấy tôn nghiêm của bản thân. Tu tiên ta phải tu tiên. Lời nói này gần như là gầm thét, thốt ra từ tận đáy lòng, khắc sâu vào xương tủy của Cố Trường Thanh. Hắn sẽ không bao giờ quỳ gối trước bất cứ ai nữa. Hắn sẽ không bao giờ để bi kịch lặp lại. Hắn sẽ không bao giờ để những người hắn yêu thương bị cướp đi một lần nữa. Hắn sẽ tu tiên. Hắn sẽ tu đến mức cường đại nhất, mạnh hơn bất cứ kẻ nào, mạnh đến mức có thể giẫm đạp lên những kẻ đã sỉ nhục hắn, mạnh đến mức có thể khiến cả Bích Hà cùng phải run sợ. Hắn sẽ khiến Trần Mộng Kỳ phải hối hận vì đã rời bỏ hắn, vì đã quay lưng lại với hắn trong khoảnh khắc hắn cần nắm nhất. Cố Trường Thanh từ đứng dậy, thân thể run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. Hắn lau đi vết máu trên môi, siết chặt nắm đấm. Con đường tu tiên đầy chông gai, thậm chí có thể không có kết quả, nhưng đối với hắn, đó không còn là một lựa chọn, mà là mục tiêu duy nhất của cuộc đời. Hắn sẽ dấn thân vào con đường đó, bằng mọi giá, để tìm lại tôn nghiêm, để báo thù, và để chứng minh rằng một phàm nhân như hắn cũng có thể đứng trên đỉnh cao của tu tiên giới. Đứng lặng người hồi lâu. Một lúc sau, hắn đè nén tâm tình ba động liền cất bước rời đi, thân xác mệt mỏi không có phương hướng, cứ như thế mà rời đi. Rời khỏi thôn Bình An, Cố Trường Thanh như là không có chủ ý, hắn cứ đi như là vô thức hắn liền đi về phía Thanh Bình trấn mà đi. Đi được không bao lâu, hắn liền dừng lại, hai mắt hắn đỏ ngầu. Bởi vì phía trước hắn cũng là cảnh tượng kinh hoàng đó, đây rõ ràng cũng là một cái thôn nhỏ, dân khẩu cũng không thua kém gì thôn Bình An của hắn, hắn nhớ cái thôn này tên là Tị Giang, cũng là một cái thôn lân cận, giao hảo rất nhiều với thôn Bình An. Nơi đây lúc này cũng toàn là xác chết, mùi tanh của máu bay lan tỏa khắp nơi. Cố Trường Thanh đi vào bên trong, lần này hắn đã không còn như trước trực tiếp ngất xỉu, mà cẩn thận nhìn xung quanh, nơi này phụ nữ dù là lớn hay bé, già hay trẻ đều là loại thể, hẳn là bị chúng cưỡng bức đến chết. Đúng là một lũ súc sinh, đến người già bà trẻ con cũng không tha. Cố Trường Thanh hai tay siết chặt, nhìn về đám người bị giết bên dưới, theo cách thức giết người thật rất giống với những người chết ở thôn Bình An, hẳn là bọn chúng cùng một người làm. Lúc trước Cố Trường Thanh trong lúc rối loạn không để ý đến thi thể của nữ nhân bên trong thôn Bình An, lúc này hắn mới nhớ lại, không hề khác gì bọn họ. Cố Trường Thanh thầm thề, nếu một ngày nào đó hắn có thể tu hành nhất định sẽ có một ngày hắn sẽ diệt sạch đám thương ma đạo này. Ánh mắt sâu thẳm, không đi lên xe ngựa mà là lê đôi chân mệt mỏi đi về phía Thanh Bình trấn. Tuyết rơi rồi. Mùa xuân tới cũng là lúc lạnh giá nhất trong năm, hàng năm vào thời khắc này hắn đã cùng cha mẹ ngồi bên đống lửa. Đêm nay tuyết rơi dày đặc, nhưng bây giờ bóng dáng cha mẹ đã không còn nữa rồi, chỉ còn lại mình hắn cô đơn giữa cõi đời này. Gió lạnh cắt qua da thịt, tuyết trắng phủ kín lối đi, khiến tầm nhìn trở nên hạn chế. Hắn đi được nửa đường thì bất ngờ nhìn thấy một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên rồi vụt tắt trong rừng cây bên đường. Tò mò và có chút lo lắng, Cố Trường Thanh quyết định đi vào rừng để xem xét. Hắn đi sâu vào một lúc thì lại phát hiện một nữ tử đang nằm bất động dưới một gốc cây cổ thụ. xung quanh nàng vẫn còn một chút ánh sáng chín màu bao phủ, màu sắc này chính là màu sắc mà hắn đã nhìn thấy ban đầu. Nàng có vẻ ngoài thoát tục, mặc một bộ y phục trắng tinh, nhưng lúc này đã bị nhuốm lên màu máu, máu của nàng cũng là chín màu, bởi vì trước ngực nàng có một vết thương chí mạng đang dỉ máu, màu máu này chính là sặc sỡ nhất kiểu sắc. Cố Trường Thanh dù có chút sợ hãi trước sự kỳ lạ này, nhưng vẫn không thể bỏ mặc. Hắn cởi ra một lớp áo của mình, đắp lên người nàng, rồi bắt đầu bế nàng lên bên trên xe ngựa. Hắn cũng không chậm trễ liền trực tiếp trở về nhà mình ở Thanh Bình Trấn. Suốt quãng đường đi, hắn sợ nàng bị chết cóng nên liền phủ thêm cho nàng thêm một ít áo. Bên trong xe ngựa, Cố Trường Thanh hắn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo nhưng lại rất dễ chịu tỏa ra từ cơ thể nàng, giúp hắn chống chọi với cái lạnh thấu xương của đêm đông. Thanh Bình Trấn là một cái trấn nhỏ nằm ở phía tây của thôn Bình An. Sau một hồi lâu đi đường, cuối cùng Cố Trường Thanh cũng đã về đến nhà của mình tại Thanh Bình Trấn. Nơi đây là không lớn, phương viên chỉ vỏn vẹn vừa đủ một căn nhà nhỏ và một cái sân. Phủ đệ cực kỳ giản dị và thô sơ, có thể nhìn thấy rõ ở đây có một cái hồ nước nhỏ và bộ bàn ghế đá. Tuy phương viên là nhỏ như vậy, lại ở nơi hẻo lánh nhưng nơi đây thật sự đắt đỏ, có tiền cũng chưa chắc mua được. Về đến nhà, hắn đặt nàng nằm xuống giường, rồi hắn bắt đầu băng bó vết thương cho nàng. Hắn không có thuốc, chỉ có thể dùng những miếng vải sạch để băng bó lại. Nhưng cũng thật kỳ lạ, vết thương của nàng dù sâu nhưng lại không còn chảy máu, chỉ có một luồng sáng nhàn nhạt bao bọc lấy. Sau khi băng bó vết thương hoàn tất, hắn cũng không ở lại lâu, liền trực tiếp rời đi ra bên ngoài. Cầm bình rượu trong tay, sau đó lại ngồi ngẩn người bên ngoài, như là hắn muốn an tĩnh trở lại. Trong thời gian ngắn như vậy hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Cha mẹ không còn, thanh mai trúc mã của mình cũng vì tiên lộ mà rời bỏ mình. Hắn cảm thấy cả thế giới này như là đang đối đầu với hắn. Tâm trạng tiêu cực, Cố Trường Thanh từng ngụm lớn uống vào, uống đến mức say mềm. Hắn liền ngục tại bàn, say bí tỉ không biết trời trăng gì. Chương 3, hy vọng. Chương 3, hy vọng. Khi bình minh ló dạng, Cố Trường Thanh liền bị một tia sáng bình minh chiếu thẳng vào mặt, đến lúc này hắn mới mở mắt tỉnh dậy. Đầu hắn lúc này đau như là bữa bổ. Không lâu sau hắn liền lấy lại tinh thần, đi vào bên trong phòng xem thử tình huống của nữ nhân như thế nào. Sau khi hắn xác định nàng không đáng ngại, hắn liền rời đi, dự định đi ra ngoài mua một ít đồ dùng. Lúc trước hắn chỉ ở một mình, nên chăn gối mền chỉ có một, lần này phải cần mua thêm, bên cạnh cũng phải cần có thêm đồ ăn. Nên sẵn tiện đi một lần. Cố Trường Thanh cầm túi đồ lỉnh kỉnh, thong thả bước trên con đường lớn của Thanh Bình Trấn. Đột nhiên, một tiếng dao nhỏ nhẹ nhưng đầy hấp dẫn lọt vào tai hắn, khiến bước chân Cố Trường Thanh cực lại. Bí tịch tu tiên đây, bí tịch tu tiên giá rẻ đây, chỉ ngàn lượng vàng. Hắn nhìn sang, dưới một gốc cây bồ đề, một ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu đang ngồi bán một vài cuốn sách cũ kỹ, ô vàng. Bên cạnh ông là một tấm biển gỗ viết chữ vô cùng cầu thả. Bán bí tịch tu tiên, người hữu duyên sẽ qua được. Tim Cố Trường Thanh đập mạnh. Đây chẳng phải chính là thứ hắn đang muốn hay là sao? Cố Trường Thanh bước đến gần, cúi đầu chào ông lão một cách cung kính. Lão tiên sinh, những cuốn sách này thật sự có thể giúp tu tiên thật sao? Hắn hỏi, giọng run run vì hồi hộp. Đúng, khi có nó liền có thể tu tiên. Cố Trường Thanh nghe thấy như vậy, hắn như là ngốc nghếch đi, hắn không hề nghi ngờ hay hỏi gì thêm, sau đó hắn liền chạy một mạch về nhà lấy ra 1.000 lượng vàng. Ngàn lượng vàng là một số lượng lớn, chắc kính bên trong một cái dương lớn. Dù là một bút tài phú lớn, nhưng bao năm dành dụm cũng không ít. Hắn liền không biết lấy đâu ra sức lực mà nâng nó lên vai chạy vội ra chỗ cũ, cũng may nơi lão nhân đó cách hắn không xa chỉ là mất không lâu hắn liền ra tới. Không cần nói cái gì, hắn liền ném cái dương này xuống, sau đó mở ra. Thấy bên trong là một đống vàng, lão nhân kia hai mắt liền sáng lên. Cố Trường Thanh liền vui vẻ cần lấy một quyển sách bên trong đó rồi vui mừng rời đi. Ngưng khí tam thiên, đó chính là quyển sách tu tiên mà hắn phải mất tận ngàn lượng vàng để mua. Trong lòng vui vẻ không thôi, hắn liền đã quên mất lời Vô Nhai nói hắn không có linh căn rồi. Trường Thanh, có chuyện gì mà vui vẻ thế? Trong lúc Cố Trường Thanh đang vui mừng, đột nhiên bên tay lại có thanh âm vang lên, cái thanh âm này hẳn là từ một người vô cùng quen thuộc. Dương đại ca, xem ta vừa mua được bí tịch tu tiên. Cố Trường Thanh vui mừng nói, hắn nghĩ là với bí tịch này hắn liền có thể trở thành tiên nhân cao cao tại thượng kia. Sao? Bí tịch tu tiên? Đâu ta xem. Vị Dương đại ca này chính là Dương Nhạc, một vị thống lĩnh bên trong Thanh Bình trấn này, cũng người của huyện nha và cũng là hảo hữu chí giao của Cố Trường Thanh, hẳn là kiến thức cũng không tệ, hắn liền đưa cho Dương Nhạc xem, cũng phần khoe khoang của thiếu niên mới lớn. Tiểu Thanh à, cái này ở huyện nha đấy, ngươi cần cứ đến đó mà lấy, cần gì mua. Dương Nhạc cầm nó lên liền thấy được, đây là cái gì bí tịch tu luyện mà chỉ là cơ bản nhất một cái pháp môn tu luyện. Cái này bất kỳ ai muốn đều có thể đến huyện lệnh để lấy nó. Cái gì? Huyện nha đầy. Cố Trường Thanh kinh ngạc. Ừ, huyện nha nhiều lắm, để chắc chỗ, chuột cắn bỏ đi cũng nhiều. Cố Trường Thanh nghe thấy vậy sắc mặt cũng tái xanh. Cái này vậy mà lão nhân kia lại bán với giá 1.000 lượng vàng. Hắn bị lừa rồi, lừa hết tài sản rồi. Dương đại ca, ta mua nó 1.000 lượng vàng. Cái gì? 1.000 lượng vàng? Để mua ở đâu? Ở đó. Cố Trường Thanh quay lại, nhưng lão nhân kia đã mất tiêu rồi. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Trường Thanh, ngươi tự nhiên ta đi bắt hắn. Nói xong, vị Dương Nhạc này liền hướng về phía lão nhân biến mất mà đuổi theo. Cố Trường Thanh không biết là vì sao Dương Nhạc lại có thể biết được nơi mà lão nhân chạy trốn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó không quan tâm nữa. 1.000 lượng vàng của ta. Cố Trường Thanh tuy là đã không quan tâm, nhưng 1.000 lượng vàng đã là cả tài sản của hắn rồi. Nhưng may là vừa rồi Dương Nhạc chỉ nói là lão kia lừa gạt hắn vì bán giá cao, chứ không có nói là đây là bí tịch giả. Vừa vào phòng, Cố Trường Thanh không từ chối được hấp dẫn mà đi nhanh qua một bên, ngồi khoanh chân sau đó lấy ra quyển sách vừa rồi, hai mắt trở nên sáng rực, sau đó nhìn về quyển sách nội tâm vô cùng kích động, tuy là tâm trí vững như bàn thạch, nhưng đứng trước cơ duyên có thể thay đổi số phận ai mà có thể bình tĩnh. Cố Trường Thanh nhìn về bốn chữ ngưng khí tam tiên, hai mắt cũng trở nên sáng ngời. Hắn không do dự liền mở quyển sách ra, rồi chăm chú đọc, một lúc sau hắn liền đóng sách lại, lúc này đối với tu tiên hắn đã hiểu hơn phần nào. Cái gọi là ngưng khí tam tiên này, tổng cộng có 3 tầng, đây chính là một cái công pháp cơ bản nhất mà mỗi một tu sĩ đều có thể học được. Giai đoạn đầu của tu tiên gọi là luyện khí kỳ, bên trong đó có tổng cộng có 9 tầng, chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ 3 mới có thể xem tiếp các phần ở phía sau. Cái gọi là ngưng khí chính là hấp thu thiên địa linh khí bằng cách thổ nạp, bằng phương pháp hô hấp đặc thù dành riêng cho tu hành giả, để thu nạp linh khí vào trong thân thể, từ từ chuyển đổi thân thể phàm nhân trở nên tốt hơn để tạo cơ sở cho sau này. Đồng thời đây cũng là một cái khảo nghiệm cho bản thân, một người muốn tu tiên nhất định phải có linh căn, miễn là có linh căn là có thể tu luyện, linh căn có sung túc hay không cũng là yếu tố quyết định cho tương lai sau này. Linh căn chính là một cái cơ bản của tu hành giả. Nếu như không có linh căn, con người không thể nào cảm nhận được linh khí bên trong thiên địa, mà không cảm nhận được thì làm sao hấp thu nó vào bên trong cơ thể. Linh căn mạnh yếu mạnh phụ thuộc rất lớn vào tiền đồ ở tương lai, tỉ như một người linh căn thấp kém cảm nhận linh khí sẽ trở nên khó khăn, đã khó khăn cảm nhận linh khí thì hấp thu nó cũng sẽ chậm. Còn người có linh căn vô cùng lớn mạnh thì chỉ cần thở thông thường thôi cũng đã thu nhập được linh khí, cái chênh lệch quả thật rất lớn. Với một người khó khăn lắm mới tìm thấy một tia linh khí, với một người tùy tiện nhìn tôi cũng một đống thì tương lai đã hiểu được ai hơn. Cũng như hai người cùng lúc đói bụng, một kẻ bên trong đó tìm cả ngày mới ra một quả táo, còn một người táo trước mặt ăn không hết thì thử hỏi ai mau no hơn. Nếu như linh căn sung túc thì tốc độ tu luyện cũng sẽ rất nhanh, còn nếu như linh căn yếu kém thì cả đời này dù là 3 tầng đầu này cũng khó mà vượt qua, thậm chí kể cả tầng đầu tiên cũng không thể đạt được. Cố Trường Thanh cầm lấy ngưng khí tam thiên như là nhặt được chí bảo, tỉ mỉ ghi nhớ toàn bộ khẩu quyết và tâm pháp, sau đó cất kỹ quyển sách đi, hai mắt nhắm lại bắt đầu dựa theo tâm pháp bắt đầu thổ nạp theo phương pháp một dài ba ngắn, một ngắn ba dài. Một dài ba ngắn chính là một cái hít một hơi thật dài, sau đó lần lượt thở ra theo 3 lần hơi ngắn, còn về một ngắn ba dài chính là một cái hít vào ngắn và thở ra 3 hơi dài. Đó cũng là cách thổ nạp hấp thu linh khí một cách nhanh nhất có thể. Theo như ghi chép của ngưng khí tam thiên, một người lần đầu tiên thổ nạp theo cách đó nếu như cảm nhận được bên trong cơ thể có cảm giác vô cùng ngứa ngáy và khó chịu cứ như là có một con côn trùng đang bò loạn, thì cũng đừng sợ, vì đó là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của linh khí nhập thể, cũng không cần lo lắng, thả lỏng thân thể và cả tinh thần, tưởng tượng mình là một cái giếng sâu đang thu nạp nước. Khi linh khí nhập thể nó sẽ cô độc lại đan điền, khi bên trong thân thể xuất hiện một cái quả cầu mờ nhạt thì khi đó lần ngưng khí này đã thành công. Nói trắng ra ngưng khí chính là thu nạp linh khí độc lại tại đan điền, thu nạp nó để tạo ra khí hải chính là nơi chứa đựng linh khí. Khí hải càng lớn thì sức chứa linh khí càng nhiều. Khi thành công mở ra khí hải đó cũng là dấu hiệu cho biết người đã thành công trở thành tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1. Nhưng hồi lâu sau Cố Trường Thanh nhận ra hắn không hề cảm nhận được sự bất thường nào trong cơ thể, hắn nghĩ là chắc là do linh căn của mình yếu kém nên mới không thể thành công ngay lần đầu, chỉ cần chăm chỉ thổ nạp thì nhất định sẽ thành công. Và rồi hắn dùng cả một ngày một đêm, cứ như vậy hắn liền quên cả việc ăn uống, hắn liền một mạch thử ngưng khí tới sáng sớm ngày hôm sau, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì cả. Đến lúc này hắn mới chấp nhận việc hắn không có bất kỳ cảm giác gì với linh khí, ngược lại hắn mấy lần xém nuốt thở vì kiểu hô hấp kỳ lạ này. Thở ra một hơi hắn liền mở cửa đi ra bên ngoài, đột nhiên bụng hắn treo lên no nọ. Đói rồi, hắn cười khổ, sau đó xuống bếp làm cơm sáng. Sau khi no nê, hắn liền quá mệt mỏi, sau khi đổi xong chăn mền cho nữ nhân kia, hắn liền nằm xuống ngủ một giấc tới chiều. Khi mà Dương Nhạc đến tìm hắn thì hắn mới bắt đầu tỉnh lại. Bên ngoài bộ bàn ghế đá. Trương Thanh, lão ta là tiên nhân chạy quá nhanh ta không đuổi kịp a. Dương Nhạc cười khổ, hắn liền đuổi theo lão ta mấy canh giờ. Nhưng không đợi kịp, định về nói cho Cố Trường Thanh, nhưng công việc quá là bận tròn nên bây giờ mới đến nói cho hắn biết. Dương đại ca, ngươi là tiên nhân sao? Cố Trường Thanh hai mắt sáng lên hỏi. Ừ, vừa ngưng khí không bao lâu, Dương Nhạc nói. Dương đại ca, ta không thể tu luyện ngưng khí tam tiên a, Cố Trường Thanh nét mặt u buồn nói. Vậy là đệ không có linh căn rồi, Dương Nhạc nói. Linh căn thật sự quan trọng đến vậy sao? Cố Trường Thanh không phục nói. Ừ, linh căn như là tay chân của đệ vậy. Người linh căn sung túc như là kẻ khỏe mạnh, trên tiên lộ hắn chạy như bay, còn có kẻ linh căn yếu nhược thì từng bước đi tới. Thậm chí có kẻ lết cũng lết đi được. Như đệ không có lì căn, như là không có tay chân, cả lết cũng không lết được. Đệ hiểu chứ, Dương Nhạc nói. Thật sự không còn cách nào hay sao, Cố Trường Thanh trầm mặt nói. Không hẳn, ta nghe nói trên đời này không thiếu cái lạ, những cơ duyên có thể làm thay đổi cuộc đời con người không thiếu. Những cơ duyên đó chỉ có nơi nguyên thủy nhất mới có, thường nơi đó rất là hung hiểm, khó mà đi tới. Dương Nhạc nói đến đây, liền yên lặng như là đặng suy cái gì đó, Cố Trường Thanh cũng trầm mặt, không ngắt lời. Ta nghe nói, ở những ngọn núi hiểm trở, những khu rừng già hoang vu thường có linh dược có thể giúp người phàm tẩy gân phạt tủy, mở ra cánh cửa tu tiên. Nhưng thật không biết là có hay là không. Cố Trường Thanh nghe thấy thế, như là đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó cả hai liền nói qua chuyện khác, nói chuyện liên huyên một lúc rồi Dương Nhạc cũng rời đi. Chương 4, Cổ Lam Tịch. Chương 4, Cổ Lam Tịch. Cố Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như là đã đưa ra một quyết định lớn nào đó, hắn liền không hề do dự mà trực tiếp đi vào bên trong phòng, ở bên dưới sàn nhà hắn liền ra một vật dài 2 thước có hơn, phần đầu được khăn đen tỉ mỉ che phủ lại, không thể thấy được bên trong rốt cuộc là gì. Cầm lấy vật đó, Cố Trường Thanh bắt đầu ra bên ngoài, chiếc khăn đen được kéo ra, bên trong là một vật thể nhọn dài ra cỡ 2 ngang tay, hai bên như đã từng cực kỳ sắc bén, nhưng bây giờ nó đã rỉ sét. Nếu như nhìn kỹ đó là một cây trường thương màu đen, thể trọng của nó không ít hơn 20 cân. Thương này chính là một món binh khí đã đi theo Cố Trường Thanh một thời gian dài, từ lúc hắn bắt đầu học võ nó đã có, là do đích thân phụ thân hắn mua tặng hắn. Thương này được Cố Trường Thanh đặt tên là Huyền Dạng, hắn cũng đã quên tại vì sao mình lại đặt cho nó cái tên là vậy. Có lẽ là nó màu đen trắng. Cố Trường Thanh ngồi bên hồ nước lấy khăn lau cán thương cho thật sạch, sau đó ngồi bên ngở hồ lấy đá ra mài thương, thanh âm kim loại vang lên ken két, đến khi mũi thương lại ánh ra sắc bén hắn mới dừng lại. Tấm vải đen kia lại bị tính lại mũi thương, đeo nó sau lưng, sau hắn liền đi ra khỏi phủ, hướng về phía tây đi nhanh về phía đó. Nơi đó chính là Minh Vân Sơn Mạch, nó cũng là mục tiêu lần này của Cố Trường Thanh. Hắn muốn đi tìm tiên duyên của chính mình. Minh Vân Sơn Mạch là một dãy sơn mạch to lớn, hung sát chi khí lan tràn khắp mọi nơi, nơi đây như là một con hung thú đang nằm rạp trên đất. Nơi này hình tản ra một luồng huyết tinh, nơi này chính là thiên đường của những loài thú săn mồi khét tiếng, nơi đây nghe nói còn có cả những loài thú vô cùng khủng bố có thể chống lại tiên nhân, chúng được gọi là yêu thú. Người thấy mùi huyết tinh nồng đậm như vậy, Cố Trường Thanh có chút chùn bước, nhưng ý chí cường giả đã đánh thắng được sự sợ hãi. Bàn chân không dừng lại, thẳng bước tiến vào bên trong Minh Vân Sơn Mạch. Nơi đâu cây cối um tùm, đại thụ che trời, ánh sáng mặt trời khó mà chen qua tầng cây chiếu xuống, nên nơi đây cây cối rất cao. Cố Trường Thanh dù là có ý chí cường giả, nhưng hắn vẫn là phàm nhân, lá gan cũng rất nhỏ. Nhưng ngày đầu hắn chỉ dáng ngồi hồi ở bên ngoài ngoại vi, không dám đi vào sâu bên trong. Hắn đầu chỉ là sáng đi rồi chiều lại quay về nhà xem tình hình của nữ nhân kia như thế nào. Nàng ta tình trạng đã ổn hơn rồi, hơi thở đã trở nên điều đặn nhưng lại không có dấu hiệu nào là tỉnh lại. Hắn không dám mời Lang Y vì hắn sợ sẽ tao ngộ phải địch nhân của nàng ta, như vậy chính là hại nàng. Hắn dù sao cũng là thư sinh đọc rất nhiều sách, còn có cả y thư, hắn tuy không biết chữa bệnh nhưng lại có thể tìm thảo dược trị thương và tẩm bổ cho nàng. Cứ như thế một tháng thời gian đã trôi qua, Cố Trường Thanh vẫn như thế, sáng sớm vào rừng đến tối mới lật đật quay về nhà. Sau khi nấu thuốc đút cho nàng uống rồi hắn lại lăn ra nằm ngủ một giấc đến khi gà gáy mới bắt đầu thức dậy. Trong một tháng qua hắn cũng không tìm thấy bất kỳ cơ duyên nào, đã mấy lần xén nữa mất mạng bên trong rồi. Hôm nay vẫn như hàng ngày hắn lại vào rừng, nhưng hắn lại to gan hơn, hắn muốn đi sâu vào bên trong Minh Vân Sơn Mạch để đi tìm cơ duyên. Hắn đi sâu vào rừng, không khí trở nên ẩm ướt và ngột ngạt. Tiếng chim hót líu lo không còn, thay vào đó là tiếng gầm gừ, tiếng xé gió của những con manh thú. Cố Trường Thanh căng thẳng tột độ, nhưng hắn không thể lùi bước. Đúng lúc đó, một bóng đen khổng lồ lao ra từ lùm cây rậm rạp. Đó là một con hổ to lớn, cơ thể cường tráng, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn như dao găm. Một luồng khí thế hung bạo tỏa ra từ con hổ, khiến Cố Trường Thanh cảm thấy như bị ngàn cân đá đè lên. Nó gầm lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía hắn. Cố Trường Thanh không chút sợ hãi, hắn siết chặt trường thương huyền dạ trong tay, đứng thẳng người. Hắn nhìn con hổ này, hắn biết nó chỉ là con hổ thông thường mà thôi, nhưng đối với hắn, một phàm nhân, đây là một trận chiến sinh tử, hổ không chỉ có sức mạnh khủng bố mà còn có lực lớn vô cùng. Ở bên giới hung thú thông thường hổ cũng đã là bá chủ thật sự. Con hổ lao đến, Cố Trường Thanh liền dùng thương để đỡ. Hắn vung thương, hắn dù là thân ảnh nhỏ nhắn, nhưng sức lực cũng không tầm thường, mỗi một đòn đánh đều chính xác và mạnh mẽ vô cùng. Con hổ cũng không phải dạng bừa, nó dùng hàm răng và móng vuốt sắc nhọn để tấn công. Cả hai cứ thế giằng co, tiếng gầm của hổ và tiếng gào của Cố Trường Thanh hòa lẫn vào nhau. Sau một hồi lâu, Cố Trường Thanh tìm được sơ hở, hắn liền dùng thương đâm thẳng vào tim con hổ. Con hổ gầm lên một tiếng đau đớn, rồi ngã gục xuống, toàn thân run rẩy, máu chảy ra không ngừng. Cố Trường Thanh lúc này cũng không khá hơn là bao nhiêu, toàn thân chẳng chịt vết thương, nhưng ánh mắt hắn vẫn rất sắc bén, như là một màn vừa rồi với hắn mà nói là không việc gì. Hắn liếc nhìn con hổ đó một cái rồi tiếp tục xoay lưng quay về. Lúc này hắn ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nhìn về khuôn mặt xinh đẹp bên dưới, như là hàng ngày, hắn kể cho nàng nghe những gì hắn đã trải qua trong ngày. Hắn đã không biết từ bao giờ việc hàng ngày ngồi bên cạnh giường kể về hành trình đi tìm cơ duyên tu hành của hắn cho nữ nhân kia nghe đã trở thành thói quen. Cuộc hành trình đầy gian khổ, nhưng hắn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục. Hắn biết tiên duyên với người không linh căn như hắn đó là cơ duyên thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận. Cơ duyên này có thể khiến hắn thay ra đổi thịt, trở thành người trên vạn người. Cứ như thế 3 năm thời gian đã trôi qua. Hôm nay vẫn như hàng ngày, hắn từ trong rừng đi về, thân thể chẳng chịt vết thương. Vừa về tới nhà, Cố Trường Thanh liền mất người. Dưới gốc hoa đào đang nở rộ, ánh trăng len lối, từng tia sáng chiếu xuống một thân ảnh hoàn mỹ. Đó là một nữ nhân, trên thân là trường bào màu trắng tinh khôi, rất giản dị, rất tao nhã như tuyết động trên cành đào, càng tôn lên vẻ đẹp giản dị và thoát tục của nàng. Mái tóc chín màu của nàng, óng ánh dưới ánh trăng. Làn da nàng trắng như ngọc, không tì vết, tỏa ra sức sống mạnh liệt. Gương mặt nàng thanh tú, đường nét hài hòa đến hoàn mỹ, mỗi góc độ đều toát lên một vẻ đẹp khuynh thành. Nàng không thi son trang điểm, nhưng cũng toát ra vẻ đẹp tự nhiên, như là một mỹ nhân đi ra từ trong tranh. Cố Trường Thanh đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng không lần nào hắn có thể bình tĩnh được, nàng quá đẹp. Cây hoa đào này cũng chính là nàng trồng, thật sự không biết làm chăm sóc thế nào mà chỉ gần 3 năm thời gian đã to như một cây đại thụ sống mấy chục năm rồi. Nàng không là ai khác chính là nữ nhân mà Cố Trường Thanh cứu vào 3 năm trước, mang nàng về không lâu, dưới sự chăm sóc tận tình của hắn và thêm thảo dược quý hiếm, thì không lâu sau nàng đã tỉnh lại. Nàng ta tên là Cổ Lam Tịch, nàng rất thân thiện nhưng lại ít nói, mỗi lần hắn về thì đều đã có cơm đợi sẵn và vết thương của hắn cũng là một tay nàng băng bó. Thời gian 3 năm qua, nàng luôn nghe thấy những lời thì thầm của hắn, ngay cả khi nàng hôn mê. Nàng biết việc tu hành với hắn là rất quan trọng và hắn cũng đã rất nỗ lực về nó. 3 năm qua, nàng luôn có thể nhìn thấy ánh mắt khao khát thực lực của hắn, lần nào trở về toàn thân đầy thương tích nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định đến lạ thường, khi vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, hắn lại tiếp tục đi lên, vết thương ngày qua ngày càng thêm trầm trọng, nhưng hắn nào biết, nhưng nếu có biết hắn cũng không dừng lại đâu. Hắn trở về, thấy Cổ Lam Tịch đã ngồi đợi hắn ở cửa, như là hiền thê đang chờ trợ phu. Cả hai nhìn nhau, không nói một lời. Ánh mắt của nàng không còn sự lạnh lùng, mà thay vào đó là một sự phức tạp khó tả, vừa có sự xót xa. Nàng đã chứng kiến tất cả. 3 năm qua, nàng đã không ít lần âm thầm theo dõi hành trình của Cố Trường Thanh. Nàng thấy hắn từ một thư sinh yếu đuối dần dần trở nên kiên cường. Nàng thấy hắn đã không ngừng cố gắng, không ngừng chiến đấu, chỉ để có một cơ hội để tu hành. Thấy Cố Trường Thanh quá kiệt sức, Cổ Lam Tịch liền đứng dậy, dùng tay áo của mình lau đi những vết bẩn trên mặt hắn. Cố Trường Thanh sững sờ, hắn chưa bao giờ thấy nàng làm điều này. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của nàng, một sự ấm áp mà hắn đã không có từ rất lâu. Cổ Lam Tịch nhìn thẳng vào mắt Cố Trường Thanh, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ nhưng lại đầy uy lực. "Ngươi muốn tu hành, đến vậy." Cố Trường Thanh gật đầu, ánh mắt hắn đầy sự kiên định. "Ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn bảo vệ những người ta yêu thương, ta muốn không ai có thể chà đạp ta một lần nào nữa." Cổ Lam Tịch mỉm cười, nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh trăng. "Ngươi đã nỗ lực rất nhiều, và ta thấy điều đó. Được, ta sẽ cho ngươi cơ hội tu hành, nhưng ngươi phải đánh đổi một số thứ, ngươi vẫn muốn." Nghe thấy lời nói của Cổ Lam Tịch, Cố Trường Thanh nội tâm bắt đầu dậy sóng, như là nhớ lại cái gì đó hắn liền bắt đầu trầm mặt. "Tu hành, hắn rất muốn, dù là mơ hắn cũng muốn. Hắn chưa từng tràn ngập khát vọng đối với lực lượng đến vậy." Đồng lúc này trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo, tiên nhân, cái gì là tiên nhân, chẳng phải là như này siêu phàm thoát tục, phiêu dật xuất trần, vạn vật thờ ơ như này mới là tiên nhân hay là sao? Chứ không phải như là người nào đó chỉ vì không bị mà nổi giận xuất thủ đánh người. "Ngươi muốn tu hành sao?" Cố Lam Tịch lại lên tiếng, giọng nói nhu hòa vô cùng dễ nghe. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, dần dần khôi phục lại tỉnh táo, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, nhưng đến cửa miệng lại chỉ còn một câu. "Muốn, rất muốn." "Được, ta sẽ cho ngươi cơ hội này." Nghe thấy thế, Cố Trường Thanh liền không kiềm được, ánh mắt hắn liền nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như suối kia của Cổ Lam Tịch. Cổ Lam Tịch cũng đang nhìn hắn. Sau nửa ngày, Cố Trường Thanh phát hiện, nữ tử trước mắt này giống như một câu đố, hoàn toàn không thể nào nhìn thấu. Ngược lại dưới ánh mắt của Cổ Lam Tịch, hắn có cảm giác tất cả mọi thứ của mình đều có thể bị nàng toàn bộ nhìn thấu. Sau nửa ngày, Cố Trường Thanh liền hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng. "Nhưng ta không có linh căn." "Không quan trọng. Ngươi có vấn đề gì cần hỏi hay không?" Cổ Lam Tịch bình thản nói. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt Cố Trường Thanh đã tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn biết tiên duyên là gì. Chẳng phải là cái này sao? Như là suy nghĩ cái gì đó, hắn liền trầm giọng hỏi. "Tu hành là gì?" "Tu hành, cũng có thể gọi là tu chân, tu đạo, từ xưa nhân tộc lưu truyền tam đại lưu phái tu chân là tiên, Phật, ma. Cái gọi là linh căn, chính là thuyết pháp của tiên môn, Phật môn gọi là tuệ căn, ma môn cứ gọi là ma chủng, cơ bản đều giống nhau. Mà tu luyện là dựa vào linh căn cảm ứng thiên địa linh khí để thi nạp tăng lên tự thân." Cố Trường Thanh nghe hiểu lời nói của Cổ Lam Tịch, nhưng linh căn vẫn là thứ mấu chốt, tại sao nàng lại nói là không quan trọng, hắn cũng không vội lên tiếng hỏi mà đợi nàng tiếp tục giảng giải. Cổ Lam Tịch thấy Cố Trường Thanh tâm trí bình thản, không gấp không vội liền nhẹ gật đầu sau đó lên tiếng tiếp tục nói. "Mỗi một người khi sinh ra nhất định sẽ có linh căn kèm theo, chỉ là độ mạnh yếu khác nhau, ví dụ như là chia cấp độ của linh căn thành trăm cấp thì cái gọi là không có linh căn chính là cấp độ dưới 10 cấp, ở cấp độ này trên cơ bản là không thể cảm ứng được linh khí, đồng nghĩa với việc không thể tu hành." "Ngươi là ở tình huống này?" Cố Trường Thanh vừa nghe vừa gật gù, nhưng không lên tiếng cắt ngang, mặc dù nghi hoặc càng nhiều. "Chương 5, Thiên Duyên. Chương 5, Thiên Duyên. Ta đây có một cách có thể giúp ngươi thay thế linh căn." Cố Trường Thanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền biết được nàng nhất định sẽ có cách mà. "Tu hành có phân chia đẳng cấp sức mạnh sao?" Cố Trường Thanh lại hỏi. "Trong giới tiên đạo chia ra làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Đó gọi là cảnh giới. Tu yêu, tu tiên, tu ma, tu Phật đều có phân chia cảnh giới, cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển, nhưng dù như thế nào, đan đạo đều phải bước qua một lệch trời. Tu chân giả như trời đời sao, nhưng có một nửa đều kẹt trước đan đạo, cả đời vô vọng. Tu hành chính là hành vi nghịch thiên đoạt tạo hóa của thiên địa, bước vào đan đạo, nghĩa là lần thứ nhất tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thiên địa, thọ nguyên có thể tăng lên tới 500 năm. Cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta do ta không do trời." Cổ Lam Tịch thầm thở dài sau đó cánh tay khẽ vẫy, đột nhiên hư không xuất hiện một cây lông vũ chín màu xung quanh có một luồng ánh sáng cựu sắc chiếu rọi cực kỳ xinh đẹp, sau đó tiếp tục nói: "Đây chính là Cựu Phượng Linh Vũ, ta sẽ dùng nó cấy vào bên trong linh căn của ngươi, để nó thay thế linh căn của ngươi, là ngươi có thể tu hành." Cổ Lam Tịch bình tĩnh nói. "Dung hợp nó, cái giá phải trả là gì?" Cố Trường Thanh hỏi. "Sau khi tu luyện, có xác suất rất cao là ngươi sẽ trở thành một quái nhân, người không ra người, yêu không ra yêu, đó chính là trạng thái nửa người nửa yêu. Nhưng Cựu Phượng Linh Vũ này hiện tại với ngươi vẫn chưa gọi là tiên duyên lớn, chỉ khi nào ngươi có thể hoàn toàn dung hợp với nó mới phát huy ra công dụng chính. Hiện tại nó chỉ nằm ở cấp độ khoảng 10 đến 20 cấp, có thể giúp ngươi có được tư cách tu hành mà thôi. Ngươi đồng ý?" Cố Trường Thanh trầm mặt, như là suy nghĩ thật kỹ. "Đây cũng chỉ là trở thành bán yêu mà thôi, mà không phải là nhất định sẽ thành ra như vậy. Nếu như không tu luyện hắn cả đời cũng chỉ là phàm nhân, cả đời không thể báo thù cho cha mẹ và cả kẻ tiên nhân thô lỗ kia." "Được, bắt đầu đi." Như là đã suy nghĩ thật kỹ, hắn liền lên tiếng. Nghe thấy lời nói đó của Cố Trường Thanh, Cổ Lam Tịch liền mỉm cười. Sau đó nàng liền nhìn về Cố Trường Thanh tiếp tục nói: "Cửu Phượng Linh Vũ chính là được cấu thành từ 9 loại bổn nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong ấn, sinh mệnh, tử vong và cuối cùng là lôi, với cấu tạo linh căn như vậy đã xem là cấp cao nhất mà linh căn có thể đạt đến. Nhưng với tiền đề là ngươi phải hoàn toàn dung hợp với nó, thì nó mới phát ra công dụng tốt nhất. Cổ Lam Tịch nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về Cố Trường Thanh rồi nói tiếp. Quá trình dung hợp nó rất là đau đớn và nguy hiểm, một khi thất bại nhất định sẽ tan xương nát thịt. Cố Trường Thanh trầm mặt, sau đó không lâu liền nhẹ gật đầu. Dường như là sau khi Cố Trường Thanh gật đầu, Cổ Lam Tịch liền ra tay, không đợi hắn bất kỳ cái gì chuẩn bị hay là suy nghĩ lại. Cánh tay của Cổ Lam Tịch vung lên, Cựu Phượng Linh Vũ phát ra hào quang chín màu, sau đó nó liền phá không mà đi, trực tiếp đâm vào phần bụng dưới của Cố Trường Thanh. Nơi đó cũng là nơi đan điền hạ lạc, cũng là nơi mà linh căn cắm rễ sinh sôi. Khi cây Cựu Phượng Linh Vũ đâm vào bên trong, Cố Trường Thanh có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó như là một cây dao găm bé nhỏ đâm vào, cảm giác đau đớn truyền tới làm cho hắn mồ hôi liên tục chảy ra, thân thể hắn run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn bị đau đớn đến như vậy, từ bé đến giờ hắn vẫn chưa từng chịu đau khổ nào kinh khủng đến vậy. Cả người Cố Trường Thanh run lên dữ dội, hắn cảm giác như phần bụng của mình trong nháy mắt bị một cái gì đó xuyên qua. Vật bén nhọn kia đâm xuyên ra thịt, sau đó là huyết nhục mới chịu dừng lại. Cựu Phượng Linh Vũ cứ thế tiến vào bên trong đan điền, hắn lập tức một cảm giác ngứa ngáy truyền đến, đó là tác dụng của sinh mệnh chi khí bên trong lông vũ thẩm thấu ra, làm cho vết thương của hắn nhanh chóng khép lại. Quá trình đau khổ bây giờ mới thật sự bắt đầu, ngươi hối hận còn kịp. Cổ Lam Tịch lại lên tiếng, sau đó nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Cố Trường Thanh thì nàng liền hiểu được quyết định của hắn. Ánh mắt tán thưởng bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cánh tay nâng lên, bên trong đan điền cây Cửu Phượng Linh Vũ lại phát sáng, sau đó trực tiếp cắm thẳng vào linh căn đang bị khô héo bên dưới, lập tức linh căn bên dưới phát ra hào quang chín màu chiếu rọi toàn bộ đan điền. Lập tức một cổ đau đớn truyền đến, cổ đau đớn này như là có một cây đinh đang đóng thật sâu vào xương cốt, cả toàn bộ huyết nhục và kinh mạch toàn thân, cái đau đớn này thật khó mà diễn tả thành lời. Loại thống khổ này vốn dĩ không phải một phàm nhân có thể chịu được, Cố Trường Thanh liền mở to miệng, hai mắt như muốn lồi ra. Mặc dù Cố Trường Thanh đã chuẩn bị tinh thần đón chờ lần thống khổ này rồi, nhưng hắn cũng là một phàm nhân chân chính, khi cơn đau ập đến cho dù cơ thể hắn đã gần như chết lặng, nhưng nó vẫn có thể trong nháy mắt khiến hắn như là đau đến mức không thể thở được. Cố Lam Tịch vốn có thể dùng một cách khác để giảm sự đau đớn và thống khổ của Cố Trường Thanh xuống thấp nhất, nhưng nàng lại không làm như vậy, bởi vì nàng muốn xem thử một chút, khả năng chịu đựng của thiếu niên này xem hắn có thể chịu đựng được đến mức thế nào. Đáp án nhận được khiến nàng ngạc nhiên vô cùng. Thân thể Cố Trường Thanh tuy rằng trong nháy mắt bị thống khổ làm cho chết lặng đi, nhưng thông qua phản ứng của thân thể hắn, nàng có thể cảm nhận được, thân thể của hắn lại cứng cỏi dẻo dai vô cùng, sự chịu đựng quả thật làm nàng phải nhìn bằng con mắt khác. Cựu sát thần quang thông qua toàn bộ kinh mạch đi khắp một vòng thân thể, cũng từ đó làm cho hắn thoát thai hoàn cốt. Vì thân thể Cố Trường Thanh như là một cái cây, thì linh căn chính rễ cây và toàn bộ tế bào bên trong cây, chỉ có thể thay đổi toàn bộ, mới có thể giúp hắn tu hành. Sự thay sắp tới gần như là toàn bộ từ xương cốt đến kinh mạch toàn thân và cả tiềm lực của hắn. Chỉ là thay thế linh căn vốn không cần phải thay đổi toàn bộ, nhưng Cổ Lam Tịch lại lựa chọn như vậy, giúp Cố Trường Thanh thoát thai hoán cốt tạo nền tảng cực kỳ tốt cho hắn. Sau khi cựu sắc thần quang chiếu rọi toàn bộ thân thể, làm cho đau đớn bên trong cơ thể giảm đi rất nhiều. Đau đớn đột nhiên giảm xuống, đồng thời lồng ngực hắn cũng bắt đầu phập phồng lên, tham lam hít vào từng ngụm khí, thân thể hắn đột nhiên toát mồ hôi hột. Trên người Cố Trường Thanh sau khi thấm hết mồ hôi trong nháy mắt liền bị cựu sắc thần quang phá tan. Thân thể trần truồng của hắn trông có vẻ rắn chắc, không một ai biết hắn cũng đã từng luyện võ mà thành quả cũng không tệ, những điều đó cũng không hề uổng phí. Mà lớp da trắng trẻo của hắn so với băng tuyết cũng không thua kém là mấy. Nhưng càng khiến cho người ta rung động hơn là bên trong lớp da này, một tia sáng chín màu được chậm rãi rót vào trong khung xương, từ từ lan ra khắp cơ thể. Nơi đầu tiên hiển nhiên là xương sống, ánh sáng cựu sắc kia theo khung xương từ từ lan về phía trước, xương sườn của Cố Trường Thành cũng trở thành chín màu vô cùng đẹp đẽ. Cựu sắc thần quang kia lan đến đâu thì cơ thể của Cố Trường Thành cũng bắt đầu co rút, đau đớn đến đó. Hắn liều mạng nhịn đau, thân thể phản ứng kịch liệt nhưng lại không hề phát ra một tiếng rên gì nào, dù là một tiếng nhỏ nhất. Nhìn thấy sự chịu đựng mạnh mẽ như vậy, dù là đau đớn đến tê tâm liệt phế cũng không hề than vãn hay là rên rỉ, cơ thể chỉ là rung lên rồi hắn cắn răng chịu đựng. Một màn này làm cho Cổ Lam Tịch cũng gật gù khen ngợi, nàng đột nhiên lóe lên suy nghĩ, không biết được là ở trạng thái tình huống như hắn, nàng có thể làm tốt hơn được hay là không. Sau khi cựu sắc thần quang kia bao phủ toàn bộ khung xương tiếp đến là toàn bộ kỳ kinh bát mạch thì bỗng dị biến đột khởi, thân thể của Cố Trường Thành cũng hóa thành cựu sắc đỏ, lam, vàng, xám, lục, trắng, đen, xanh và có cả lôi điện ẩn hiện, cơ thể hắn đang bắt đầu phồng, như là có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cổ Lam Tịch đồng lộ ra thần sắc của quái, nàng nhìn thấy trên cơ thể trần trụi kia có một thứ gì đó như là cục thịt dư đang nhúc nhích sau đó là căng cứng. Nhìn thấy như vậy nàng ta liền đỏ mặt, sau đó là trầm mặt. Hình như là nàng đã nhận ra một thứ sai lầm chí mạng mà nàng đã vô tình quên mất. Buồn mệnh linh vũ của nàng thật sự không dễ dung hợp như vậy. Điều kiện tiên quyết nhất là nàng phải song tu cùng người đó, nói cách khác buồn mệnh linh vũ của nàng cũng không nhất định cho đi, nếu cho đi phải là người khác giới, chỉ có thể dùng một thân sử nữ của nàng và tinh hoa cốt tủy để làm vật dẫn mới có thể dung nạp nó, nếu không người kia nhất định sẽ bạo thể mà chết. Lúc này nàng ta đang do dự, cứu hay là không cứu. Nếu cứu nàng sẽ mất đi cái quý báu nhất của nàng. Nếu không cứu, tâm ma nhất định phản vệ, đến lúc đó đạo quả của nàng nhất định sẽ bị hủy, đến lúc đó với thân phận và địa vị của nàng, nàng nhất định sẽ bị những lao bất tử đó hành hạ cho đến chết đi sống lại. Kết quả cuối cùng là vẫn như nhau, chỉ khác biệt là một cái là hiện tại, một cái là về sau. Cái này cũng không thể trách Cố Trường Thanh được, cái chủ ý này là do nàng tự phát, tự làm chủ cho hắn dung hợp. Mà nàng lại quên cái quan trọng này, cái này chính là nàng tự làm tự chịu. Chương 6, rời đi. Chương 6, rời đi. Hít sâu một hơi, sau đó nàng liền mở ra hai mắt, nhìn về thần sắc vô cùng thống khổ kia của Cố Trường Thanh, nàng không thể nhẫn tâm như vậy được. Trước sau gì cũng cùng một kết quả, thậm chí kết quả này vẫn đã là tốt nhất rồi, chí ít cũng chỉ có một mình Cố Trường Thanh chạm vào thân thể nàng, còn hơn thay phiên làm đồ chơi cho một đám lao bất tử. Suy nghĩ đã thông, Cổ Lam Tịch liền cuốn lấy Cố Trường Thanh bay vào trong phòng, hai cửa đóng chặt. Và rồi chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra. Nửa ngày sau, cuối cùng cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở ra, bên trong Cổ Lam Tịch bước ra, nàng vẫn không quên sửa sang lại quần áo, trên miệng còn lẩm bẩm. Cái cảm giác này thật sự không tệ a, mà thật không ngờ thân thể phàm nhân mà lại bền bỉ dẻo dai như vậy, có thể cầm cự được hơn 9 canh giờ. Cổ Lam Tịch thần sắc sảng khoái, vui vẻ dị thường. Ở cảnh giới của nàng chuyện này sớm đã được nàng không xem là chuyện gì lớn, dù là lần đầu nhưng vẫn như vậy không có gì to tát. Còn về sự bền bỉ dẻo dai kia, nàng liền cho là tác dụng của bổn mệnh linh vũ của nàng năng lượng quá lớn. Chứ đánh chết nàng cũng không tin là một phàm nhân lại có thể lực tốt như vậy. Chứ nàng đâu hề biết Cố Trường Thanh vốn là một người văn võ điều thông, sự bền bỉ đó cũng một phần do hắn ngày ngày rèn luyện thân thể mà ra. Vẫn như hàng ngày nàng liền mang một bình trà nóng ra ngoài ghế đá thường trà, chờ Cố Trường Thanh tỉnh lại. Cũng không lâu sau, Cố Trường Thanh cũng bước ra, thần sắc lúng túng nhìn thấy Cổ Lam Tịch ngồi đó nhất thời không biết nói gì. "Cố Trường Thanh, 3 năm trước ngươi cứu ta, bây giờ ta trả lại ngươi tư cách tu hành, như thế nhân quả này coi như là xong." Nghe thấy những lời kia, Cố Trường Thanh nhận ẩn cảm giác được những lời này nàng nói ra có ẩn tình gì đó, nhưng hắn không biết là gì. "Vừa rồi ta cũng đã truyền cho ngươi công pháp mà ta đang tu luyện, ngươi từ từ mà lĩnh ngộ." Nàng dự định rời đi. Cố Trường Thanh yên lặng nửa ngày rốt cuộc mới lên tiếng. "Ừ, nhân quả đã xong cũng đã đến lúc ta nên rời đi rồi." Lời nói này vừa ra, nhất thời cả hai đều lâm vào trầm mặt. "Chúng ta còn sẽ gặp lại không?" Cổ Lam Tịch ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Trường Thanh, một lúc lâu mới nói: "Tiên lộ vốn là tàn khốc, con đường của ngươi không bằng thẳng. Có gặp lại được hay không phải xem ngươi có thể đi được đến đâu. Vậy phải đi đến đâu mới có thể tìm được nàng?" Cố Trường Thanh trầm mặt. "Nếu một ngày ngươi có đủ năng lực, hãy đến Thiên Hoàng, Cửu Phượng tộc." Cổ Lam Tịch trầm mặt rồi lại bắt đầu lên tiếng: "Trường Thanh, nếu muốn đi càng xa thì nhất định ở mỗi cảnh giới phải tu luyện đến viên mãn." Lời nói của Cổ Lam Tịch vang lên, nhưng thân hình nàng đã biến mất tại thiên địa. "Lam Tịch, nàng đã là nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ tìm nàng. Hãy đợi ta." Cố Trường Thanh khi nhìn thấy thân ảnh của Cổ Lam Tịch biến mất tại chỗ, hắn liền tranh thủ quát lớn vào không trung. Không biết là nàng có nghe được hay không, nhưng hắn vẫn nói. Đó là lời từ sâu tận tâm can mà hắn muốn nói ra. "Được." Thanh âm của Cổ Lam Tịch phiêu hốt, không thể xác định được phương hướng. Chỉ một câu này thôi cũng đã làm cho Cố Trường Thanh hy vọng. Nàng không thể biết được, chỉ một câu nói đó đã tạo ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vì đi tìm người trong lòng mà đạp phá càn khôn. Sau khi Cổ Lam Tịch rời đi, Cố Trường Thanh cũng trở nên lạc lối, buồn bã vô cớ. Nhưng hắn biết có ra đi nữa thì nàng cũng đã đi rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là tu luyện, thứ nhất là báo thù cho cha mẹ, thứ hai là đi tìm nàng. Cố Trường Thanh cũng không chậm trễ, hắn liền đi vào bên trong phòng cửa đóng chặt, sau đó liền lên giường khoanh chân lại, bắt đầu xem xét công pháp tu hành mà Cổ Lam Tịch cho hắn. Công pháp này được Cổ Lam Tịch trực tiếp đưa vào trong đầu hắn, để hắn có thể từ từ xem xét. Những câu văn tối nghĩa bắt đầu sắp xếp lại với nhau, dần dần lộ ra một dòng chữ cực kỳ nổi bật khi vừa mới đưa mắt nhìn tới. Cựu Truyền Thiên Hoàng Kinh. Cựu Truyền Thiên Hoàng Kinh bên trong có ghi lại tổng cộng có 19 trọng thiên, mỗi một trọng thiên tương ứng với một cảnh giới, mà thiên thứ nhất bên trong ghi chép lại có tổng cộng 10 cái tầng mà lại không phải 9 tầng như Ngưng Khí Tam Thiên ghi chép, bên cạnh lý giải về linh căn lại như là lời Cố Lam Tịch diễn giải. Ngoài cái đó ra thì tất cả đều giống nhau như lúc. Cái này đồng nghĩa với việc công pháp này cao cấp hơn rất nhiều a. Cố Trường Thanh hưng phấn, đã có công pháp mạnh như vậy, nếu như hắn không thành tiên nhân được thì hắn hẳn là heo mới đúng. Nghĩ xong, hắn liền dựa theo lũy tuyến thổ nạp được ghi chép lại bên trong Cựu Truyền Tiên Hoàng Kinh mà bắt đầu ngưng khí, ngay lập tức cực kỳ khác với mấy lần trước. Mấy lần trước hắn dù cố gắng cỡ nào cũng không cảm nhận linh khí, nhưng bây giờ hắn có thể cảm nhận và thấy được sóng linh khí cực kỳ sinh động bên trong không khí, nào là màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu vàng, còn cả lôi điện bê. Nương theo sự biến hóa đó, linh khí thông qua 10 vạn cái lỗ chân lông đi vào bên trong cơ thể hắn. Lúc này cơ thể hắn cảm nhận được như có 10 vạn con côn trùng đang chui vào bên trong cơ thể hắn, cảm giác ngứa ngáy, đau đớn và cả lạnh buốt truyền đến. Tuy rất đau đớn và khó chịu nhưng Cố Trường Thanh lại cắn răng chịu đựng không rên rỉ dù là một tiếng. Chỉ thoáng qua một lúc, hắn liền cảm nhận được bên trong cơ thể có một cổ hơi lạnh xoa dịu đi nỗi đau mà linh khí để lại, đó cũng là dấu hiệu cho thấy Cố Trường Thanh đã thành công cho linh thế nhập thể. Đã thành công cho linh khí nhập thể thì vấn đề tạo ra khí hải cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thông thường tạo ra khí hải thì chỉ mất đôi 3 ngày mà thôi, đó là với người thông thường cực cao, còn với người tu chất thông thường thì phải mất tận 10 bữa nửa tháng mới thành công. Như lời Cổ Lam Tịch nói, linh căn của hắn xem như là hoàn mỹ nhất, nhưng vì mới cấy vào nên vẫn chưa phát huy ra toàn bộ tác dụng, nhưng hẳn là sẽ không tệ đâu. Có lẽ luyện ra khí hải không phải nóng đội nhất thời, mà là từ từ chỉnh hợp, không gấp được. Việc nhanh thất bại. Cố Trường Thanh cũng biết được muốn nhanh hơn trong việc tu hành nhất định phải bái nhập tiên môn, mà những thứ này hắn không hề biết một thứ gì. Suy nghĩ vừa ra làm hắn không thể nào an ổn tu luyện, ra bên ngoài lấy ra một bình rượu ngon, hắn liền một mạch đi về phái doanh trại của Dương Nhạc hỏi thăm đôi chút. "Cố lão đệ, đệ muốn bái nhập tiên môn." "Tiên môn khó vào a?" Dương Nhạc khi nghe Cố Trường Thanh đến tiên môn hắn liền kinh ngạc lên tiếng. "Không thử làm sao biết không được." Cố Trường Thanh nhún vai, sau đó cầm chén rượu lên uống cạn một ly rồi nói: "Nhưng ngươi không có linh căn." Lời nói vừa ra hắn liền nhìn về phía Cố Trường Thanh xem thần sắc hắn coi như nào. Nhưng cũng không đến mức không có ước mơ a. Cố Trường Thanh liền bĩu môi, nói: "A ha, tiên môn sao? Ta cũng biết chút ít." Dương Nhạc Đồng cầm ly lên uống cạn một cái, như là hồi ức về cái gì đó, rồi chậm chậm nói: "Tiên môn bên trong Vạn Sinh Quốc này có rất nhiều tiên môn, nhưng trong đó có 3 cái tông môn mạnh nhất, đó là Cửu Dương Tông, Bích Hà Cung và cuối cùng là Vân Tiêu Các." "Ô hát, vậy cái nào là mạnh nhất?" Cố Trường Thanh hỏi. "3 cái tiên môn đó, không có phân ra cao thấp, tất cả đều có nguyên anh lão tổ tọa trấn." Cố Trường Thanh trầm âm. "Vậy có tiên môn nào chuẩn bị tuyển đệ tử không?" "Tuyển đệ tử, hiện tại thì vẫn chưa, còn về khi nào cũng chưa rõ." Dương Nhạc nói, xong lại cầm lên chén rượu uống cạn. Cố Trường Thanh cũng vậy, cũng cầm lên chén rượu, một hơi uống cạn, sau đó trầm âm, nói: "Dương đại ca, ngươi thấy ta có bao nhiêu cơ hội thành công?" "Lão đệ, không tính đến việc ngươi có linh căn hay không, chỉ việc tuổi tác của ngươi thôi đã không thể rồi, hiện ngươi 17 tuổi đã qua giai đoạn tu luyện tốt nhất rồi." Dương Nhạc thản thắng lời nói. Cố Trường Thanh lại trầm mặt, liên uống cạn 3 chén rượu đầy, ánh mắt sâu thẳm nhìn về Dương Nhạc thật lâu mới nói: "Độ tuổi hoàng kim đã qua thì không còn cách nào hay sao?" "Đúng. Vậy những người quá tuổi, không thể bái nhập tiên môn." "Không hẳn. Chỉ cần họ đã là tiên nhân." Lời nói này vừa ra làm cho Cố Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền không nói không rằng đứng lên đi về. Dương Nhạc thấy vậy cũng không trách cứ, hắn biết mấy ngày hôm nay Cố Trường Thanh đã trải qua rất nhiều chuyện thứ. Không nói những chuyện đó, chỉ nói về tuổi trẻ ai mà không muốn trở thành tiên nhân cao cao tại thượng, trên bầu trời ngước nhìn chúng sanh, hắn thời niên thiếu chẳng phải cũng như vậy. Thở dài một hơi, hắn nhìn về bóng lưng cô đơn và gầy gò của Cố Trường Thanh, hắn liền thầm cầu nguyện cho gã thiếu niên đó có thể thành công bái nhập tiên đạo. Dương Nhạc cũng chỉ là một phàm nhân có thể biết được nhiều đó đã là quá tốt rồi. Còn muốn biết chi tiết cặn kẽ thì phải tìm hiểu thêm thôi. Đi về đến phủ đệ, Cố Trường Thanh cũng không cần vào phòng, mà trực tiếp ngồi bên cạnh hồ nước nhắm mắt bắt đầu ngưng khí. Ngưng khí này là một quá trình dài đằng đẵng. Suốt một đêm kiên trì thổ nạp, nhưng kết quả vẫn là như vậy, lượng linh khí bên trong chỉ có một tí, với lượng tu nạp ít ỏi này không biết ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện ra khí hải đây. Trong những điển tịch mà Cố Trường Thanh từng đọc, bên trong không ít những điều kỳ thú về tiên đạo, về những chân bảo có thể gia tăng tu vi, gia tăng linh khí bên trong cơ thể. Năm đó hắn cũng rất hướng tới đọc cũng rất nhiều sách. Bên trong ghi lại cũng rất nhiều như là linh dược, linh thạch hay là linh đan cũng đều có công hiệu rất lớn. Linh đan và linh thạch thì bỏ qua một bên đi, thứ đó với hắn hiện tại là một cái cực kỳ xa hoa. Hiện tại thứ mà hắn nhắm đến chính là linh dược cũng như là thảo dược mà thôi, nhưng khác ở chỗ nó sống lâu hơn, linh dược thì sắp xếp độ chân quý bằng cách phân chia năm, càng lâu năm thì càng chân quý. Và linh dược ở bên trong rừng rất nhiều, thứ này có thể hắn đi tìm, ăn nó thì có thể tiết kiệm được khá thời gian a. Nghĩ đến đây, Cố Trường Thanh liền không hề do dự mà trực tiếp đi vào bên trong phòng, lấy ra huyền dạ rồi cất bước đi vào bên trong Minh Vân Sơn Mạch, tiếp tục hành trình tu tiên. Nhưng lần này hắn đã khác, hắn đã có thể tụ vệ rồi, không giống như những lần trước bất lực mà sợ hãi. Chương 7, suối quẩy. Chương 7, suối quẩy. Minh Vân Sơn Mạch là một dãy sơn mạch to lớn, hung sát chi khí lan tràn khắp mọi nơi, nơi đây là một con hung thú đang nằm rạp trên đất. Nơi này hình tản ra một luồng huyết tinh, nơi này chính là thiên đường của những loài thú săn mồi, nơi này nghe nói còn có cả những loài thú vô cùng khủng bố có thể chống lại tiên nhân, chúng được gọi là yêu thú. Người thấy mùi huyết tinh nồng đậm như vậy, Cố Trường Thanh có chút chùn bước, nhưng ý chí cường giả đã đánh thắng được sự sợ hãi. Bàn chân không dừng lại, thẳng bước tiến vào bên trong Minh Vân Sơn Mạch. Nơi đâu cây cối um tùm, đại thụ che trời, ánh sáng mặt trời khó mà chen qua tầng cây chiếu xuống, nên nơi đây cây cối rất cao. Cố Trường Thanh hiện tại vẫn chưa thể tính là tiên nhân, bây giờ vẫn là phàm nhân, chỉ là phàm nhân hơi lợi hơn một chút mà thôi. Cho nên hiện tại hắn vẫn chưa dám bén mảng vào sâu, chỉ là ngoại vi tìm cơ may mà thôi. Nơi đây tuy thường xuyên có người vào hái thuốc, nhưng dù sao vẫn có cá lọt lưới. A, bên trong rừng tiếng thú dữ vang dội, nào là chim chích, hổ gầm, sói tru, hay là tiếng những con gấu lớn vang lên chấn động và rừng xanh. Cố Trường Thanh không chỉ từ bé tinh thông kỳ thư mà cả võ hắn cũng là cao thủ, một mình chém giết với 2-3 con hổ vẫn không thành vấn đề. Xuyên qua những cây đại thụ, Cố Trường Thanh đã tìm thấy rất nhiều linh dược, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là hơn 20 năm mà thôi. Theo như ghi chép của sách vở, thì thảo dược khi tại thế được 10 năm sẽ bắt đầu biết hấp thụ thiên địa linh khí rồi, cho nên thảo dược từ 10 năm trở lên sẽ có thay đổi về hình thái, cho nên cũng rất dễ nhận ra, nhất là hiện tại Cố Trường Thanh hắn đã có thể nhận biết được linh khí ba động, nên cái này rất dễ thôi, nhìn một cái là được. Khi Cố Trường Thanh hái xong một gốc dạ lan hương có tu vi 20 năm thì bỗng hắn cảm nhận được trên đầu mình có một chất lỏng gì đó rơi trúng, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì sắc mặt trở nên tái xanh. Bên trên là một chăn, con chăn vô cùng lớn toàn thân màu xanh có đốm đen, nhìn thể trọng không dưới 500 cân dài gần 20 mét, hai hàm răng sắc nhọn lộ ra, cái lưỡi thỏ ra thuộc vô trong rất đáng sợ. Nó là chăn xanh Nam Mỹ ạ nạ cô đã đó. Con chăn to dữ. Cố Trường Thanh nuốt một ngụm nước bọt, hắn chưa từng gặp con chăn nào to đến như vậy. Quả thật bên trong đây loài thú mà hắn sợ gặp nhất chính là rắn, chăn cắt lại. Nhưng cái này nó to quá. Làm sao đánh? May mắn hay, nó vẫn yêu thú thông thường, tôi không phải yêu thú, nên còn có đường sống. Nghĩ vậy thôi chứ Cố Trường Thanh sợ rồi. Chạy a. 36 kế chạy là thượng sách, chứ thân hình nhỏ bé này không đủ nó nhét kẻ răng đâu. Theo hắn nghĩ hắn nhỏ bé như vậy, không đủ nó nhét kẻ răng, nếu như hắn chạy thì con chăn đó sẽ buông tha chính mình. Nhưng hắn lầm rồi, con chăn khổng lồ kia vẫn đuổi theo. Hẳn là nó cảm nhận được bên trong thân thể của Cố Trường Thanh từng được linh khí tẩy lễ, ăn thịt hắn như là ăn thịt 10 con trâu lớn đâu có khác gì. Con mẹ nó, thật xúi quẩy. Cố Trường Thanh miệng thầm chửi thề, nhưng chân thì nhanh hơn não, hắn chạy rất nhanh, chạy theo một đường thẳng và liên tục đổi hướng. Dù sao Cố Trường Thanh là người thường xuyên lên rừng, những kiến thức sinh tồn cơ bản vẫn là biết được. Nhưng con rắn này thật sự không theo lẽ thường. Dù cho Cố Trường Thanh chạy trốn như thế nào đi nữa nó vẫn dí kịp. Chạy thục mạng cũng không thoát. Không thoát thì đánh. Cố Trường Thanh động dừng lại, từ sau lưng lấy ra huyền dạng, trường thương trong tay hắn có tự tin hơn rồi. Đánh đi. Hổ không gầm ngươi tưởng làm mèo bệ. Đùng. Lời nói vừa ra mà Cố Trường Thanh chưa kịp nói ra hết, đồng cái đuôi khổng lồ của con rắn xanh kia liền đập tới, Cố Trường Thanh không kịp ba hoa liền thấy thương để trước người. Thanh âm vang dội băng lên, thân thể Cố Trường Thanh bay ngược ra sau, miệng phun ra một máu tươi. Mẹ kiếp, nó mạnh quá, chạy thôi. Cố Trường Thanh kinh hồn tán đảm, dắt chân lên cổ chạy thủ mạng. Nhưng con rắn xanh kia làm sao buông tha hắn? Nó tiếp tục đuổi theo, nó liên tục hướng chỉ thoáng qua nó liền chặn lại Cố Trường Thanh, cái đầu to đưa ra. Cái gì? Nó đâu ra? Cố Trường Thanh kinh ngạc, nhưng hắn chạy quá là nhanh a, làm sao dừng lại được? Mượn cái chớn này hắn phóng lên cao, cánh tay phát lực, huyền dạ từ trên cao đập xuống, lực lượng mười phần như là trọng lượng ngàn cân đánh xuống. Đại xà vừa mới tốc độ cao bỏ đi, vừa mới ra bên ngoài, nó không ngờ được là Cố Trường Thanh lại quyết đoán như vậy, trực tiếp ra tay mà không hề tránh né. Một màn này nó không ngờ đến. Ầm. Huyền dạ không hề kiên nể gì mà trực tiếp đập trúng đầu đại xà, máu tươi phun ba thước, đại xà thân hình lao đảo liền ngã xuống đất, đuổi mù bay tứ tung. Nhìn thấy như vậy, Cố Trường Thanh thừa thắng xông lên, trường thương quét ngang, bên trong không khí vang lên tiếng xé gió. Một thương này trực chỉ thẳng yết hầu của đại xà, nhằm một thương giết chết nó. Quả thật có thể sống đến thân xác khổng lồ như vậy không hề dễ, nó phải qua bao trận sinh tử quyết chiến, nên linh trí cực cao. Nó liền uốn mình tránh né một cái, trường thương chém hụt. Cố Trường Thanh thân hình xoay chuyển, lại một thương đập xuống, nhìn uy thế một thương này không thua kém gì ngàn 500 cân chi lực. Ầm. Cự xà, thân hình nguyện chuyển lại tránh né được một kích, trường thương đập mạnh xuống đất làm cho mặt đất nứt ra một khe hở nhỏ. Nhờ vào quán tính cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu, Cố Trường Thanh lại không để cho cự xà có cơ hội phản đòn. Trường thương quét qua. Không trúng. Đâm. Không trúng. Đập. Lại hụt. Liên tục ra đòn, làm cho cự xà lui về hầu hơn 300 mét. Lúc này nó mượn cơ hội Cố Trường Thanh vừa xuất chiêu, nó liền vun mạnh đuôi. Cái đuôi khổng lồ đánh về thân thể Cố Trường Thanh, hắn liền đưa ra trường thương chắn trước mặt ngăn lại cái đuôi kia. Ầm. Thân thể Cố Trường Thanh bị đánh bay ra xa hơn 100 mét, phun ra một bùm máu, thân hình đánh mạnh lên một cây đại thụ, không may hắn liền bị một cây răm đâm xuyên, thân thể bị treo lại trên cao. Cự xà linh trí cực cao, nó cũng biết được việc đánh phủ đầu không cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi. Nó liền lê thân thể tàn tạ của mình, phóng nhanh như bay về phía Cố Trường Thanh. Vừa rồi nói là nó tránh né toàn bộ đòn công kích của Cố Trường Thanh, nhưng trên thực tế là nó tránh được đòn chí mạng, còn thân thể của nó cũng là vết thương chẳng chịt, từng lỗ lớn máu chảy ra liên tục. Cự xà tuy thụ thương nhưng tốc độ lại cực nhanh, thân hình quấn quanh cây đại thụ mà Cố Trường Thanh đang bị đóng đinh bên trên, bao phủ luôn cả Cố Trường Thanh vào bên trong. Cự này này không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay là sát chiêu như thế này đây, Cố Trường Thanh suy diễn dưới một kích này hắn nhất định sẽ tan xương nát thịt. Thú dữ thông thường đã mạnh như vậy, yêu thú còn lợi hại bằng nào? Cố Trường Thanh quát lớn một tiếng cánh tay phát lực. Lúc này bên trong đan điền cựu sắc linh vũ bắt đầu phát ra cựu sắc thần quang, nó liền chủ động hấp thu linh khí chuyển vào thân thể chủ nhân, nếu nhìn kỹ có thể thấy được bên ngoài thân thể có thể thấy được ánh sáng chín màu lưu chuyển. Trường thương trong tay vung lên, từ phía sau chặt đứt cành rậm kia, thân thể Cố Trường Thanh cấp tốc rơi xuống bên dưới. Không kịp suy nghĩ hắn liền bổ nhào về phía trước, kéo dài khoảng cách ra 100 mét. Cự xà bên trên xích mạnh, đại thụ nổ tanh mảnh. Cố Trường Thanh bên đây cũng không suy nghĩ lấy cánh tay rút ra cành rậm, máu tươi phún ra bên trong còn xen lẫn ánh sáng chín màu. Vừa rồi trùng kích quá mạnh mẽ, cũng may là xương cốt không hề bị một chút tổn nào. Nếu như bây giờ có thể nhìn kỹ, có thể thấy được thông qua vết thương kia có thể thấy được bên trong xương cốt lúc này chính là màu cựu sắc, bên trong máu cũng có cựu sắc thần quang lưu động, vết thương toàn thân cấp tốc kết vảy lại, và vết thương chí mạng kia cũng đang dần khép lại với tốc độ kinh người. Siết chặt nguyên dạng, Cố Trường Thanh đạp mạnh một phát thân hình bắn thẳng về phía đại xà, trường thương quét ngang một cái, cự xà né tránh rồi cái miệng tanh hôi kia hướng về hắn cắn mạnh tới, mượn lực Cố Trường Thanh lại đâm ra một thương về phía cái miệng đầy tanh tưởi kia. Khi lại gần trường thương, cự xà lộ ra ánh mắt giảo hoạt, cái đầu nó tránh qua một bên, khi mũi thương vừa lướt qua, nó cắn mạnh một cái sau đó quăng mạnh ra đằng sau. Huyền dạ phía sau, cự xà ở giữa, Cố Trường Thanh phía trước. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết nó định làm gì. Chính là ngăn không cho Cố Trường Thanh thu hồi huyền dạ chứ làm gì. Nhìn thấy như vậy, Cố Trường Thanh liền đứng thẳng dậy lấy bàn tay của mình lau đi máu còn đọng lại trên môi, sau đó hắn liền liếm vệt máu đó một cái, mùi tanh sọc lên não làm hắn tỉnh táo trở lại. Ánh mắt đảo qua đảo lại, nơi này đã trở thành một cái bình địa, đại thụ đổ ngã, đất đá bay tứ tung, mặt đất còn lưu lại rất nhiều máu tươi. Đột nhiên hắn liền khóa chặt một nơi, nơi đó hiện đang có một gốc cây màu đỏ. Nó không lớn bán kính chỉ là gần nửa mét dài 3 mét, hắn nhớ rất rõ cái này là gốc cây mà vừa rồi đại chiến hắn vô tình chém rứt nó thành như vậy. Hắn nhớ không lầm cái cây này tên là huyết nhu. Tương truyền nơi nào có cây huyết nhu sinh sống là bên dưới có một con trâu chết ở đó, cây này dùng máu của nó để sinh trưởng, nên thân cây rất là cứng. Chương 8, linh dược. Chương 8, linh dược. Cố Trường Thân đột nhiên chạy như bay lại nơi đó, hai chân chọc tấn, quát lớn một tiếng hai tay bắt lấy cây huyết nhu dùng lực kéo mạnh, nhưng cái cây kia lại thủy chung không nhúc nhích. Ta không tin, ta không nâng được ngươi. Cố Trường Thanh quát lớn một tiếng, gân xanh nổi lên nhưng nó cũng chỉ là nâng lên được một ít. Lên cho ta. Trên cánh tay của Cố Trường Thanh bắt đầu có ánh sáng chín màu quấn quanh, sau đó là toàn bộ thân thể. Lúc này khúc cây kia mới được hắn nâng trên vai, trọng lượng vô cùng lớn làm cho thân thể hắn trùng xuống một cái, hai chân lúng xuống bên dưới. Ngươi không ta dùng thường, thì ta dùng vũ khí hạng nặng. Cố Trường Thanh quát lớn một tiếng, từng bước chân nặng nề chạy nhanh về phía cự xà, mỗi một bước chân đều in lại rõ ràng trên đất. Khúc cây huyết nhu cũng được nâng lên, từ bên trái được hai tay cầm lấy quét qua. Cự xà thân hình nhẹ chuyển liền tránh thoát được một đòn này. Khi Cố Trường Thanh định chuyển hướng công kích thì thân thể hắn không tự chủ được mà theo quán tính của khúc cây huyết nhu kia bay qua một bên. Nguyệt kiếp, cái cây có chút xíu mà nặng giữ thần dậy. Cố Trường Thanh lộ ra vẻ bán tính bán nghi, cái cục tạ này có thể đánh nhau không đây? Không đợi Cố Thiên Phàm suy nghĩ xong, phía trước liền xuất hiện một cái bóng đen to lớn, bóng đen đó chuyển tới một cổ tanh hôi đáng sợ. Hắn không kịp chuẩn bị, liền chạy ra xa, cầm lấy khúc cây lên ném mạnh một phát về phía cự xà. Đùng! Một tiếng vang lớn nổ ra, nhìn lại liền thấy cái đầu lớn của cự xà liền bị Cố Trường Thanh một nện thành thịt nhão, huyết nục răng tứ lung tung. Chết rồi, cứ thế chết rồi. Cố Trường Thanh kinh nghi, nhưng hắn lại quên một việc, cái khúc cây kia tuy bé nhưng lại nặng hơn ngàn cân. Cộng thêm lực lượng bộc phát của hắn và cả linh khí quán chú hiện tại, cầm khúc cây đó nện xuống, uy lực của nó có thể sánh ngang với 5000 cân cự lực. Dưới sự nghiền ép của 5000 cân cự lực, thứ gì có thể chịu nổi được lực bạo phá của nó. May mà cự xà tự tìm đường chết lao thẳng vào khúc cây, nếu không hắn muốn thắng phải tốn thêm một ít công sức. Thở ra một hơi, Cố Trường Thanh liền lê thân sắc mệt mỏi và đẩy máu này đi lại nhặt lấy về liền dạng, sau đó hắn cũng ở lại làm gì, mà trực tiếp rời đi. Còn về cái gốc cây huyết nhu kia cũng không mang theo nổi, bỏ lại cũng là điều đúng đắn. Lúc này ánh trăng giữa trời, từng tia nắng xuyên qua khe lá chiếu xuống thực địa. Ở dưới một gốc cây đại thụ, lúc này có một thiếu niên đang ngồi đả tọa, xung quanh ánh sáng chín màu lưu chuyển quanh thân thể. Người này chính là Cố Trường Thanh. Qua trận chiến vừa rồi, hắn cảm nhận được linh khí bên trong đan điền dường như nhiều hơn gấp mấy chục lần, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ mới bằng một quả trứng gà mà thôi, nhiều đây vẫn không đủ để ngưng tụ khí hải, vẫn là cần phải tu luyện thêm mà thôi. Bên cạnh đó hắn cũng phát hiện, cựu sắc linh vũ hình như cũng đã mạnh hơn rồi. Có thể chân chính xem như là linh căn rồi, mà lại không biết được nó đã là cấp độ nào rồi, chỉ qua tu luyện hắn phát hiện nó mạnh hơn ít nhất gấp đôi mà thôi. Quả thật thông qua sinh tử chiến đấu, ngoài việc có thể thúc đẩy quá trình ngưng khí và cả tăng tốc quá trình dung hợp linh căn, phát hiện này làm cho Cố Trường Thanh vui mừng không thôi, vì sự lựa chọn hắn khi vào rừng lịch luyện là đúng. À, quên mất còn có linh dược, phải thử một cái mới được. Cố Trường Thanh mỉm cười, sau đó từ trong áo lấy ra một gốc linh dược, gốc này thân thảo có 3 cành, mỗi cành có 9 phi lá, cái này gọi là Cửu Diệp thảo. Nhìn theo tu vi hẳn là trên dưới 20 năm. Cố Trường Thanh quả thật không biết làm sao để luyện hóa nó, chỉ có thể ăn như rau sống thôi à. Bỏ Cửu Diệp thảo vào bên trong miệng, ngay nhổng nhảm như là ăn rau sống một dạng. Cửu Diệp thảo có vị đắng, làm cho Cố Trường Thanh cũng phải nhăn mặt một cái. Nhưng hiệu quả mà nó mang lại quả thật rất xứng đáng. Sau khi luyện hóa nó xong, lại luyện hóa toàn bộ 3 gốc linh dược khác. Cuối cùng linh khí bên trong lại tăng lên một bậc dài, nhưng vẫn như cũ cách viên mãn còn quá xa. Tu luyện kết thúc, mở ra hai mắt Cố Trường Thanh liền tham lam hít sâu một hơi, hít lấy không khí trong lành tại nơi này. 10 ngày kế tiếp Cố Trường Thanh vẫn nhủ cũ đi tìm kiếm linh dược, bên cạnh cũng đụng độ không ít thú dữ, đại chiến sản khoái một phen. Dù là thường xuyên đánh nhau, nhưng kết quả đạt được cũng không mấy khả quan, linh dược kiếm được cũng chỉ có 11 gốc, nhưng ngược lại phẩm cấp của nó khá được, bên trong còn có cả linh dược 30 năm. Phục dụng hết tất cả, lượng linh khí bên trong đan điền cũng chỉ đạt đến kích thước một quả trứng lồng mà thôi, vẫn quá kém. Theo cái đà này không mất nửa năm hẳn là không biên mãn. Cố Trường Thanh thở dài một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía trước, đó là khu vực nguy hiểm, là cấm khu thật sự của phàm nhân. Bởi vì bên trong đó là nơi mà yêu thú sinh sống, có cả yêu thú mạnh mẽ đến mức liền có thể một chảo vồ chết được cả cái tên vô nhai kia. Lúc này Cố Trường Thanh đang rất là bâng quơ, không biết là có nên đi vào hay là không. Đồ tốt thì tốt nhưng có mạng hưởng hay là không. Nhưng mặc khác một cái đạo lý cơ duyên cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, cái này hắn hiểu rất rõ. Nhưng dù thế hắn vẫn là do dự. Thế nhưng rất nhanh Cố Trường Thanh lại không còn do dự nữa, hắn đã đưa ra quyết định. Đi vào. Một khi đã quyết định Cố Trường Thanh liền cực kỳ quyết đoán, hai chân bước nhanh về phía trước, chỉ không quá 3 hơi thở, hắn đã đặt chân vào khu nguy hiểm này rồi. Kẻ tài thì gan cũng lớn, hắn liền trực tiếp thâm nhập vào sâu hơn 10 dặm, ở nơi này hắn liền tùy tiện nhìn thấy linh dược nhưng đa phần là từ 20 năm trở xuống, phía trên cũng có nhưng số lượng lại vô cùng thưa thớt. Nơi đây toàn là yêu thú sinh sống, ít nhất cũng là giống hắn đang ngưng khí, nhưng cái số lượng kia quá ít. Những yêu thú kia cần là số linh dược có tu vi cao kia, chứ hàng dạng này nó không cần, với số lượng linh khí có trong linh dược cấp thấp này còn thua một lần nó hô hấp thu nạp nữa. Nhưng với Cố Trường Thanh mà nói, đây quả thật thiên đường. Linh dược đầy đất, linh khí đầy đường. Tuy nói Cố Trường Thanh gan thì to, nhưng mật thì bé, hắn chỉ thường đi vào bên trong đó vào ban ngày, về đêm thì lại ra vùng an toàn nghỉ ngơi và luyện hóa linh dược. Thiên đường của yêu thú về đêm, đáng sợ lắm. Cái này Cố Trường Thanh biết được qua sách, chứ thật hư thế nào hắn không dám thử. Cứ thế 10 ngày nữa trôi qua. Trong suốt 10 ngày qua, hắn đã gan hơn nhiều dám tiến sâu vào bên trong hơn 30 dặm và thu hoạch cũng rất lớn, 3 gốc linh dược 100 năm, bên dưới thì hàng hà sa số, mà chủ yếu là linh dược dưới 50 năm mà thôi. Linh dược 100 năm cũng chính là linh dược tiên nhân luyện khí kỳ thường xuyên phục, có thể hy được lượng linh khí bên trong là nhiều cỡ nào. Có thể giúp Cố Trường Thanh tiết kiệm được một tháng khổ tu rồi. Luyện hóa tất cả, hắn phát hiện linh khí tăng lên đã rất nhiều rồi, cái này đã to như một quả bóng gỗ, lớn cỡ đó rồi. Nhưng lúc này Cố Trường Thanh lại gặp một vấn đề, nhưng hắn lại đưa ra lựa chọn cực kỳ nhanh và cần suy nghĩ. Bên trong ngưng khí tam thiên có đề cập đến lượng linh khí cần thiết để ngưng tụ khí hải, đó là cần lượng linh khí to cỡ nắm tay. Còn về bên trong cựu chuyển thiên hoàng kinh lại cho là lượng linh khí càng lớn càng tốt. Càng lớn thì không gian trưởng thành sau này càng lớn. và nó cũng cho biết giới hạn cao nhất cũng chính mà lượng linh khí lấp đầy đan điền là cực hạn, đến lúc đó không cần làm gì cũng tự nhiên bước vào tiên đạo. Vì thế giữa hai lựa chọn, thằng ngu cũng biết là lựa cái nào, thì tất nhiên là làm theo lời chỉ dẫn của cựu chuyển tiên hoàng kinh rồi. Ngày hôm nay hôm vẫn như vậy, Cố Trường Thanh vẫn tiếp tục đi vào bên trong, lần này hắn lựa chọn đại một phương hướng mà hắn chưa đi qua liền tiến vào. Bây giờ hắn thật sự biết được hắn cần là gì, hắn chỉ chọn linh dược từ 20 năm trở lên mới hái, cái này giúp cho hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bởi vì linh dược cấp thấp đã không còn thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hắn nữa. Nửa ngày sau, hắn liền đã đến phạm vi sâu bên trong cấm 25 dặm, nơi này đã rất là nguy hiểm, phải thật sự cẩn thận. Mấy ngày qua Cố Trường Thanh cũng gặp không ít yêu thú, nhưng hắn trốn rất kỹ, nên cũng không thành vấn đề. Vừa rồi cũng vậy, đang ngắt linh dược thì có một con yêu thú hình báo, nó đi ngang rồi nhìn Cố Trường Thanh một cái rồi bỏ đi. Chắc do hắn là phàm nhân, ăn không ngon nên mới có thể tha mạng cho hắn như vậy. Cảnh đó làm hắn sợ đến nổi xém kẻ trong quần. "Ô hát, cái này là linh dược 300 năm." Nhìn theo hình thái cái này hẳn là Vân Linh Thảo, thân cao gần 1 mét, toàn thân sáng rực như ánh sao. Phiến lá màu vàng nhạt, bên trên còn có hoa văn của đám mây. "Là nó rồi, Vân Linh Thảo, 300 năm linh dược." Theo như ghi chép thì Vân Linh Thảo dùng hình thái đám mây trên lá phân biệt tu vi, có thể nhìn thấy rõ ràng nhất là màu đám mây, màu trắng là 10 năm cứ mỗi 10 năm là sẽ xuất hiện thêm một đám mây màu trắng, màu vàng là 100 năm cứ một cái đám mây màu vàng là 100 năm. Rõ ràng bên trên có tổng cộng 3 đám mây màu vàng. Toàn thân nó cũng chuyển sang ánh vàng rực rỡ. Chương 9, yêu thú. Chương 9, yêu thú. Cố Trường Thanh vui mừng không thôi, không ngờ nơi này lại gặp được 300 năm linh dược, nếu có nó hẳn là đỡ phải khổ tu trong vòng 3 tháng. Hân hái hớn hở, hắn liền đưa tay ra bắt lấy Vân Linh Thảo. Vân Linh Thảo trong lòng bàn tay, truyền đến một cố tươi mát, vô cùng khoan khoái. Lúc này đây trên khuôn mặt Cố Trường Thanh lộ ra vui vẻ không xiết, tâm thần điều đầu nhập bên trong vui sướng mà lại không hề hay biết hắn đang bị một bầy sói chuẩn bị bao vây. Đến khi hắn nhận ra thì đã trễ, bầy sói kia đã phong tỏa toàn bộ đường lũ của hắn rồi. Tất cả có 12 con sói chia nhau ra bao vây hắn lại. Điều làm hắn thở phào đó là bầy sói này cũng chỉ là bầy sói hoang, một loài thú thông thường mà không phải yêu thú. Nếu như là yêu thú chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ làm hắn chết trăm lần rồi. Nhìn theo bầy sói này linh trí cực cao, hẳn là một bầy sói có con cầm đầu đã thông linh, hoặc là toàn bộ đã thông linh. Đối với loại thú hoang thông thường có thể thông linh cũng như là Cố Trường Thanh vậy đã bắt đầu đi trên con đường tiên đạo, như là hắn chỉ mới ngưng khí mà thôi. Cố Trường Thanh cũng biết được bọn đến là vì Vân Linh Thảo này, với Cố Trường Thanh mà nói gốc 300 năm linh dược cực kỳ quan trọng. Có thể giúp cho hắn hoàn thành được quá trình ngưng khí, như bầy sói cũng vậy, cũng cần nó. Cố Trường Thanh sắc mặt trở nên nghiêm túc, cất đi Vân Linh Thảo, lấy Huyền Dạ xuống cầm trong tay, cả hai bên vẫn luôn nhìn nhau không bên nào chủ động xuất kích, bầy sói thì đợi Cố Trường Thanh lộ ra sơ hở, còn về Cố Trường Thanh hắn thì đợi bầy sói kia tấn công trước. Nhất thời cả hai lâm vào yên tĩnh. Ngươi muốn ta lộ sơ hở thì ta lộ sơ hở. Cố Trường Thanh cố tình lộ ra sơ hở bên eo trái, đúng là như dự định của hắn, bên trái có 3 con sói nó liền không hề do dự khi Cố Trường Thanh lộ ra sơ hở, cả 3 con đều phóng nhanh về phía hắn. Cái miệng mở ra nước dãi nhiều xuống cộng thêm mùi tanh hôi kinh khủng kia làm cho Cố Trường Thanh cũng trở nên ghê tởm. Cố Trường Thanh nở ra một nụ cười âm tàn, như là tử thần ngược cười, Huyền Dạ nâng lên một thương ngang nhiên đâm ra hướng về phía một con yếu nhược nhất đâm tới. Trường thương không chút lưu tình xuyên thủng thân thể nó, mượn lực lưỡi thương quét ngang cắt qua mũi thương ra khỏi đầu rồi hướng bên dưới, cán thương cũng được hắn mài sắc bén cả hai đầu thương đều có thể giết người. Cán thương quét tới, cắt ngang cổ của con thứ hai, mượn lực thân hình xoay chuyển trên không, mũi thương chém nát mặt đất theo hình vòng cung ngang ngược cắt thân thể của con thứ ba ra làm hai. Chỉ qua 3 chiêu mà hắn đã ngọn rẻ 3 con sói kia. Quá yếu, lên hết đi. Cố Trường Thanh lấy tay phủi phủi áo, thanh âm chảo phún. Nhìn thấy tư thái vô địch của Cố Trường Thanh, bầy sói còn lại bắt đầu nản lòng thối chí, bọn chúng thực lực không thua 3 con kia, mà 3 con kia lại chết trong vòng 1 chiêu, đây gọi là cái gì chiến đấu, đây gọi là miêu sắt thì đúng hơn. Đã sợ, vậy thì chết đi. Nhìn thấy sự do dự của bầy sói, Cố Trường Thanh cười nhếch môi. Sau đó bàn chân đạp mạnh thân ảnh bắn thẳng về phía trước trường thương trong tay, phá tan tất cả, chỉ trong nháy mắt Cố Trường Thanh đã đánh tan thêm 6 con. Hiện tại bên đó chỉ còn lại 3 con. Chúng lúc này đã sợ hãi đến cùng cực, hướng ra bên ngoài chạy loạn. Nhưng chúng chưa chạy được bao xa thì đột nhiên một cái bóng màu xanh xuất hiện, thân ảnh như là u linh, chỉ trong nháy mắt thời gian liền cắn nát đầu 3 con kia. Thanh ảnh dừng lại lúc này, Cố Trường Thanh mới có thể dễ dàng nhìn kỹ. Đó là một con sói toàn thân một màu trắng xanh, thân hình thon gọn dài chừng 1 mét, cao nửa mét, thân hình thon gọn như vậy cũng tỷ lệ thuận với việc linh hoạt, có tốc độ di chuyển cực nhanh. Nó là Phong Linh Lang, khi một thú hoang nào bắt đầu tiến vào giai đoạn thông linh sẽ thức tỉnh năng lực có sẵn trong huyết mạch, tỉ như con sói kia chính là phong thuộc tính. Đây là sói đã thông linh. Cố Trường Thanh kinh ngạc, thú hoang đã thông linh cũng xem như là yêu thú rồi. Nhìn thấy nó, Cố Trường Thanh không những không sợ hãi mà còn cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn cũng là người ở giai đoạn này, điều là giai đoạn ngưng khí kỳ. Giao đấu với nó có lẽ sẽ rút ngắn thời gian dung hợp linh căn, cũng giúp hắn sớm thích nghi với linh căn hơn. Đầu Phong Linh Lang này hai mắt phát quang, thanh quang từ khóe mắt lan tràn, hơi thở mang theo một cổ lạnh canh. Nó cũng như đám sói kia cũng đang chờ cơ hội, mà khi Cố Trường Thanh lộ ra sơ hở cũng chính là lúc nó ra tay. Cố Trường Thanh lại trở nên cẩn thận hơn. Cựu chuyển thiên hoàng kinh thiên thứ nhất luyện khí thiên được vận chuyển, linh căn bên trong đan điền được thôi động, cựu sắc quang hoa chiếu rọi khắp thân thể. Bên ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện thứ ánh sáng chín màu, thứ ánh sáng này là vô cùng xinh đẹp và diễm lệ. Trong tay cầm theo huyền dạng, ban sơ nó là màu đen nhưng nương theo cựu sắc linh khí mà cựu sắc linh vũ phát ra làm cho cây thương cũng trở nên màu sắc sặc sỡ. Nhìn từ xa Cố Trường Thanh trông như là một vị cựu thái thương thần. Đây hẳn là một trận chiến đỉnh phong nhất của hắn từ trước đến nay. Cố Trường Thanh hai chân trọng tấn, trường thương đưa ngang mũi thương cách mặt đất chưa tới một tấc, bàn chân đạp mạnh thân ảnh hắn hóa thành một đạo cựu sắc quang hoa bắn mạnh về phía trước, trường thương xoay chuyển bên trong không khí vang lên tiếng xé gió, tay cầm trường thương đâm thẳng về phía Phong Linh Lang. Phong Linh Lang thân ảnh lóe lên, tránh né một thương. Cố Trường Thanh thân hình xoay chuyển, trường thương tạo thành hình tròn quét ngang qua. Phong Linh Lang nâng lên đôi lang trảo đánh tới. Keng! Lang trảo cùng trường thương cùng nhau va chạm, sóng linh khí thổi quét làm cho y phục của Cố Trường Thanh và cả lông tơ của Phong Linh Lang bay phất phới, sóng xung kích cùng lúc đó thổi quét ra bên ngoài, làm cho những tán lá cây bên ngoài cũng bay phần phần. Cả hai tách ra, rồi lại bay vào điền cùng chém giết, hai bọn họ như là sinh tử hận thù, hữu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cả hai chém giết, sóng linh khí chấn động thổi quét bất thường, thỉnh thoảng có thể thấy thân ảnh cả hai luân phiên nhau liên tục bay ra bên ngoài đụng đổ nát những cây đại thụ gần đó. Xung quanh toàn là cựu sắc linh khí còn sót lại. Mặt đất lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đại thụ đổ ngã, mặt đất bị xới lên tận ba thước nơi này đã bị san bằng thành bình địa. Lúc này thân thể cả hai cũng đã chịu một cổ thương thế nhất định. Lúc này đây Cố Trường Thanh hai tay rung lên bần bật. Ánh mắt cảnh giác chăm chú nhìn về phía Phong Linh Lang, hắn hiện tại liền bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Cả hai lặng lặng đứng nhìn nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, mà không bên nào có bất kỳ động tĩnh gì. Cả hai chăm chú nhìn nhau. Hu hu. Phong Linh Lang bỗng chu lên một tiếng, thân hình phóng đi với tốc độ cực nhanh, lang trảo sắc bén đánh út về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh biết được tốc độ của Phong Linh Lang là như thế nào, nên phản ứng của Cố Trường Thanh là cực kỳ nhanh, gần như là cùng lúc hắn đưa ra huyền dạ chắn trước người. Keng. Móng vuốt và cán thương đụng vào nhau, tạo nên một mảnh hỏa hoa bay tán loạn, đuôi thương xoay lại hướng về phần cổ của Phong Linh Lang chém tới. Phong Linh Lang tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng lại không nhanh bằng tốc độ của trường thương của Cố Trường Thanh, hắc quang liền từ phần cổ của Phong Linh Lang cưa qua. Phản ứng của Phong Linh Lang không phải là vô dụng, nhờ đó mà nó tránh được sát chiêu, nếu không bây giờ phần đầu của nó cũng đã rơi xuống, nhưng cũng may mắn hiện tại nó chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Phong Linh Lang ánh mắt tỏa ra thanh quang sau đó là cả thân thể nó. Lúc này nó đã vận dụng phong chi lực đến cực hạn của nó, thân ảnh hóa thành một làn gió cấp tốc chạy xung quanh. Tấn công này của nó chính là dùng sóng âm phong bế thính giác và thị giác của Cố Trường Thanh để tạo ra cơ hội tấn công, ý của nó là nhất kích tất sát. Vụ. Phong Linh Lang dùng tốc độ kinh khủng nhào ra, lang trải nhanh như chớp giật tấn công Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh vốn đã cảnh giác rất lâu, khi mà Phong Linh Lang vừa hiện thân thủ hắn đã nắm bắt được, nhưng tốc độ của Phong Linh Lang quá là nhanh hắn không kịp để ra tay, rất nhanh trên thân thể hắn vết thương đã phủ đầy. Sau nửa ngày, cuối cùng Cố Trường Thanh đã nắm bắt được vĩ đạo của Phong Linh Lang, mà cái giá phải trả chính là thân thể trọng thương. Chết đi. Cố Trường Thanh bỗng quát lớn một tiếng. Trường thương đập mạnh xuống đất, đất đá bay lên tán loạn, thân hình mượn lực phóng thẳng lên cao, hướng về một phía mà đập mạnh xuống xuống. Một thương này chính là một thương toàn lực Cố Trường Thanh, bị một thương này đánh trúng dù là cự thạch cũng phải tan nát, dưới 3500 cân cự lực thì chúng sinh đều phải bình đẳng. Trường thương tốc độ quá nhanh nhưng tốc độ hiện tại của Phong Linh Lang cũng không kém, nhưng dưới một thương này Phong Linh Lang nhãn thần cũng phải co lại, trong mắt nó dường như xung quanh đều chậm lại rất nhiều, nhưng trên thực tế cả hai tốc độ cực kỳ khủng bố. Phốc. Nhìn thấy trường thương chỉ kém một chút nữa là đập trúng đầu nó liền đưa đầu sang một bên tránh được chỗ yếu hại. Trường thương không một chút lưu tình nện xuống phần chân trước của Phong Linh Lang, làm cho chân trước bị một đạo vết thương cực lớn, máu chảy ra ồ ạt như là suối. Phong Linh Lang gầm lên một tiếng đau đớn. Chương 10, tuyệt cảnh. Chương 10, tuyệt cảnh. Phong Linh Lang gầm lên một tiếng đau đớn. Sau đó hai mắt trở nên đỏ ngầu, thân hình bắt đầu cũng háo thành màu đỏ, trên thân hung sát chi khí trở nên mạnh mẽ. Đây là trạng thái cuồng bạo của Phong Linh Lang, ở trạng thái này gần như là nó đã kích hoạt toàn bộ tiềm năng, bên ngoài phong chi lực nó còn kèm theo lực lượng mạnh mẽ. Ở trạng thái này tốc độ của nó tăng lên chí ít gấp đôi, còn về sức mạnh của nó đã tên gấp 4 lần. Một con dã thú thông thường phải trải qua rất nhiều sinh tử mới có thể lộ sắc mà thông linh, mà muốn trải qua những điều đó thì dã thú phải cẩn thận từng ly từng tí, dắt cạn tiềm lực mới có thể thành công. Không giống như nhân loại, dù là thấp nhất phàm nhân chỉ cần có linh căn là có thể tu hành. Không thể bất công như vậy nên thượng tiên cũng biết được mà trao cho yêu thú thực lực mạnh mẽ. Ở cùng cấp độ thì yêu thú lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dưới trạng thái cuồng bạo kia Phong Linh Lang đã có thực lực sánh ngang với luyện khí kỳ nhân loại, dưới sự chênh lệch khổng lồ như vậy, Cố Trường Thanh làm sao đánh? Kinh ngạc và nghi hoặc. Những kiến thức đó Cố Trường Thanh đâu biết. Hắn còn đang cảm thấy khó hiểu đây, không biết cái đó là nó đang làm cái gì. Hắn chỉ biết là Phong Linh Lang nó đã mạnh lên rồi, nhưng lại không rõ ràng là mạnh đến mức nào. Nếu như hắn biết hiện tại Phong Linh Lang có thể sánh ngang với luyện khí kỳ tu sĩ thì hắn nhất định sẽ bỏ chạy. Phong Linh Lang gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó bốn chân khuỵu xuống bốn mạnh một cái, lực lượng khổng lồ từ thân thể ép xuống làm cho đất đá bên dưới nổ tanh bành, bụi mù bay mù mịt. Cái gì? Sao mạnh dữ vậy? Cố Trường Thanh kinh ngạc, sau đó là kinh hãi. Vốn hắn và Phong Linh Lang bất phân thắng bại, theo hắn nghĩ bây giờ thực lực của nó chí ít đã tăng lên gấp đôi, như vậy hắn làm sao đánh? Trong lúc Cố Trường Thanh kinh hãi, Phong Linh Lang liền bay tới, với tốc độ kinh khủng của Phong Linh Lang thì cú va chạm này tương đương với việc có một cục đá nặng khoảng 4500 cân đánh trúng. Với lực lượng đó dù là một gã luyện khí kỳ tầng 1 cũng phải suýt xoa, kinh hãi. Bình! Cú va chạm kinh thiên làm cho Cố Trường Thanh bắn ngược phía sau, huyết nhục bay tứ tán, để lộ ra phần xương sườn rực rỡ màu sắc. Đau nhức kinh thiên truyền đến làm sắc mặt của hắn co lại, sau đó trắng bệch. Cú va chạm mạnh cỡ đó cũng không thể làm cho xương cốt của Cố Thiên Phàm đứt gãy hay là sứt mẻ gì, xương cốt của hắn hiện tại đã cứng rắn đến mức biến thái. Nó mạnh quá không đánh được rồi. Cố Trường Thanh thầm kêu không tốt, thực lực của nó quá mạnh, bây giờ chỉ có thể dùng ra cách đó, cách mà Cổ Lam Tịch đã dạy cho hắn. Cố Trường Thanh sử dụng toàn bộ linh khí mà hắn có thể dùng được quán chú vào đôi chân của mình, đôi chân của hắn lúc này được cựu sắc linh khí quấn quanh. Hai chân bắt đầu trùng xuống, đạp mạnh một cái, trời sập đất nứt, thân hình cấp tốc phóng đi như bay. Trong sự tưởng tượng của Phong Linh Lang, chính là Cố Trường Thanh dùng ra công kích mạnh nhất để tấn công nó. Nhưng một màn trước mắt làm nó kinh ngạc đến thất thần. Hắn đang làm gì? Chạy à? Tiểu Giang Hỏa, ta đi đây bà. Không hẹn ngày gặp lại. Cố Trường Thanh quát lớn một tiếng, thân hình hướng về phía ngược lại, rát dò lên cổ chạy thủ mạng. Cái chiêu này là do Cố Lam Tịch dạy cho hắn. Đánh không lại thì chạy a. Chạy thì phải có chiêu chạy. Chiêu mà Cố Trường Thanh dùng chính là mê hoặc đối thủ, làm hắn tưởng chính mình công kích mà bỏ qua phòng bị, thừa cơ chiếm tiên cơ. Chạy. Phong Linh Lang phải mất mấy hơi thở mới có thể phản ứng lại. Nhưng lúc này Cố Trường Thanh đã biến mất rồi, bạt vô âm tính. Nó cũng không hiểu vì sao Cố Trường Thanh lại có tốc độ nhanh đến vậy, rõ ràng vừa nay đến giờ chiến đấu hắn đâu có nhanh đến vậy. Quả thật là vừa rồi Cố Trường Thanh đánh bậy đánh bạn, chứ hắn cũng không rõ. Hắn lại vô tình kích hoạt lôi thuộc tính bên trong cựu sắc linh vũ, lôi điện ngoài lực phá hoại vô cùng khủng bố ra thì tốc độ cũng không kém. Cho nên lúc này tố độ của Cố Trường Thanh đã không còn kém quá nhiều so với Phong Linh Lang. Cố Trường Thanh vốn là không biết những điều đó, hắn nghĩ là so với tốc độ thì hắn lại thua kém Phong Linh Lang quá xa. Cho nên lợi dụng địa thế hắn liên tục chuyển hướng, mục đích của hắn là cho Phong Linh Lang khó mà nắm bắt lũy tuyến bỏ chạy của hắn. Khi thấy chính mình chuyển hướng, nó mới bắt đầu chuyển hướng, theo như tốc độ nhanh như nó nếu như chuyển hướng đột ngột thì lại mất rất nhiều thời gian. Cử động mạnh cộng thêm tốc độ cao chạy đi, làm trên vết thương trên ngực bắt đầu chuyển đến từng trận đau đớn làm cho sắc mặt hắn cũng trở nên co rút lại, máu tươi cũng lại chảy ra nhuộm đỏ cả y phục. Không biết đã chạy bao lâu, suốt thời gian qua hắn không ngừng bị Phong Linh Lang truy đuổi. Hắn bắt đầu điên cuồng chạy nhanh hơn. Hắn cũng không biết hiện tại hắn là chạy về hướng nào, chạy về khu trung tâm hay là khu vực ngoại vi. Hắn cứ chạy đến khi hắn nhận ra điều gì đó không đúng thì gần như là đã không kịp. Hai chân bắt đầu kéo lê trên đất, đến khi hắn dừng lại được thì mồ hôi đã chảy ra như mưa. Tim thắt đến cổ họng, sợ hãi đan xen. Phía trước mắt hắn là một vực sâu, cái vực này hắn không biết cao nhiêu, sâu bao nhiêu nếu như rơi xuống thì khó biết được là như thế nào. Nhìn về bên dưới hẳn là không ít hơn ngàn trượng, bởi vì sâu thâm thẳm bên dưới chỉ là một vùng trời mây. Phía trước là vực sâu, phía sau là Phong Linh Lang, lúc này hắn đã kiệt sức rồi, hiện tại hắn như là hạng người dầu hết đèn tắt, hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Làm sao đây? Cố Trường Thanh trầm mặt, mặc kệ cho vết thương trên ngực truyền đến đau nhức, máu tươi không ngừng chảy. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Bên dưới không biết sâu bao nhiêu, nhảy xuống may ra còn có cơ hội sống. Không nhảy thì hắn chắc chắn là chết. Chết. Cái nào cũng là chết, thôi thì tiểu xuất sinh, nếu như may mắn không chết, kẻ chết là ngươi. Cố Trường Thanh để lại câu ngoan độc rồi thả mình xuống cái vực sâu không thấy đáy kia. Cầu mong sẽ có kỳ tích xảy ra. Cố Trường Thanh phát ra một tiếng thở dài. Giờ phút này, hắn đã mất đi tất cả khí lực, lập tức bị vô tận trời mây bên dưới nuốt hết, cả người hắn lâm vào trong bóng tối. Bên trên vách núi, Phong Linh Lang ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Nó biết được cơ hội cho nó lần này là cực kỳ quan trọng, nhưng nó lại không thể nào nắm bắt được, trơ mắt nhìn nó chạy đi. Nó cũng biết được Cố Trường Thanh cũng như nó đã ngưng khí, mà lại số lượng linh khí bên trong rất nhiều cộng thêm 300 năm vân linh thảo chỉ nhiêu đó cũng đủ để hắn bước vào cảnh giới yêu thú cấp 1. Giới yêu cũng có phân chia cấp bậc, thấp nhất chính là dã thú đã thông linh như Phong Linh Lang, kế tiếp được phân chia theo cấp từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Cái đó tương ứng với luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Và bên trong lại chia ra ba cái cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và trong đó sơ kỳ tương đương với luyện khí kỳ tầng 1 đến tầng 3, trung kỳ là tầng 4 đến tầng 6 và hậu kỳ là từ tầng 7 đến tầng 10. Nhìn thấy thân thể Cố Trường Thanh biến mất bên dưới, Phong Linh Lang cũng biết thở dài bất lực mà thôi. Không lẽ nó lại nhảy theo xuống dưới, lỡ như chết rồi lại suối quẩy. Cố Trường Thanh không biết rơi xuống bao lâu. Chợt sâu trong tâm thần hắn bắt đầu có một tia linh quang thấp sáng lên thần hành. Cố Trường Thanh hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, nhưng mà trong bóng đêm hắn chợt thấy có chút ánh sáng, đó là linh hồn hắn phiêu dãng, sắp sửa ly thể mà đi. Ta thật đã chết rồi sao? Tuy đã tiếp nhận kết quả này, nhưng mà hắn như trước tuôn ra một cảm xúc đắng chát. Hắn dùng trạng thái linh hồn của mình quan sát, thân thể của mình từ trên vách núi vạn trượng ngã xuống, đã bể thành một bãi bùn nhão. Bên trong bãi thịt nhão kia ẩn ẩn còn có một vài khúc xương còn nguyên vẹn lóe lên quang hoa cựu sắc, và bên cạnh còn có một cây lông vũ chín màu quang mang của nó vẫn còn chiếu rọi. Đột nhiên, hắn thấy được ngọc tháp màu trắng trên của mình đang phát ra hào quang mịt mờ, hơn nữa hào quang càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng trở nên vô cùng hùng vĩ thần bí, phảng phất như có tiếng ngâm sướng từ trong đó truyền đến. Ngọc tháp màu trắng phóng ra một đạo hấp lực cường đại, linh hồn của Cố Trường Thanh lập tức bị hút vào trong ngọc tháp. Sinh tử có huyền diệu, thần hồn dục quy tiên. Hồng Mông tạo hóa sinh, tịch diệt phản tiên tiên. Một thanh âm minh ngông, phiêu miểu ở bên tai Cố Trường Thanh vang lên. Cố Trường Thanh lập tức mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không phải đã chết sao? Nơi này là ở trong ngọc tháp. Hắn nhìn hết thể trước mắt không thể tưởng tượng nổi, rốt cục nhận thức được, linh hồn của mình cũng không có hồn phi phách tán, mà ở lúc ly thể lập tức bị hấp thu vào trong ngọc tháp. Đây là một không gian mênh mông bao la bát ngát, có vô số khí lưu huyền hoàng sắc phiêu đãng, mang theo một loại khí tức để cho hắn nhịn không được muốn thân cận. Chương 11, Hồng Mông tạo hóa. Chương 11, Hồng Mông tạo hóa. Mà ở trên không vô số khí lưu huyền hoàng sắc, một đạo kim quang sáng chói trôi nổi, mang theo khí tức uy nghiêm, thần bí, tang thương cùng tuyệt cổ bất hủ. Bằng trực giác của Cố Trường Thanh, tòa bảo tháp này tuyệt đối là một loại trí bảo khó lường, hắn nhịn không được dụng ý niệm đi câu thông với đạo kim quang kia. Ông. Ngay thời điểm ý niệm của hắn va chạm vào kim quang lập tức phóng tới thần hồn của hắn, như nước chảy dung nhập đến thần hồn của hắn, vô số văn tự cùng tranh vẽ ở trong thức hải nổ tung. Tiết lộ cuối cùng, bao la mở mị không có dấu vết, bổ tọa Thái Sơ Sở Duyên có được hồng mông tạo hóa tháp này, lại thân thai kiếp, vô lực xoay chuyển cả côn, hận a, mệnh a. Lưu lại tháp này đợi người hữu duyên, người có được phải dùng bổn nguyên huyết khí tầm bổ, ở sinh tử tiêu tan mấy mắt, linh hồn cùng tháp này từng dùng, được trí bảo nhận chủ, ta lưu lại tiên tiên bổn nguyên chi giới, có thể bằng cái này cải tạo thân thể, người hữu duyên được trí bảo nhận chủ phải cẩn thận, ngày khác ở trên tiết lộ, phải cẩn trọng làm đầu. Cảm nhận được trong kim quang truyền đến tin tức, Cố Trường Thanh đông nhiên cảm giác vô cùng kích động, Thái Sơ lưu lại đoạn tin tức này nhất định là một đại năng vô cùng cường hành, đã để cho mình cơ duyên xảo hợp đạt được hồng mông tạo hóa tháp, cái kia nói rõ mình đã có hy vọng sống sót. Hắn ngã xuống vách núi, ở thời khắc sinh tử đạt được điều kiện để tiểu tháp nhận chủ, cũng không biết mình là thật sự may mắn hay bất hạnh. Điều mà khiến hắn khó mà tin nổi chính là cái tiểu tháp mà hắn tùy tiện nhặt được lại có lai lịch thần bí như vậy. Hồng mông nhận chủ, tạo hóa khởi thiên, tạo hóa tiên lô nhập hồng trần. Thanh âm kia phiêu hốt vang vọng khắp thiên địa. Sau đó trời đất đột nhiên xoay chuyển, nơi này trở nên một mảnh thiên nhiên mênh mông, trời đất bao phủ bởi một màu xanh, có đại thụ che trời, có cả bình nguyên rộng lớn. Lúc này thứ bắt mắt nhất chính là ở giữa bình nguyên kia có một cái đỉnh lô này không lớn cũng chỉ cao hơn 3 mét một chút, xung quanh tỏa ra một cổ khí tức cổ xưa và đầy mờ mịt. Tạo hóa tiên lô đoạt thiên địa tạo hóa, vạn vật bên trong điều quy về bổn nguyên. Chỉ ngắn ngủi vài câu cũng đã nói lên được sự bất phàm của nó. Cũng không đợi Cố Trường Thanh suy nghĩ gì nhiều, đột nhiên bên ngoài không gian bảo tháp lại xuất hiện một cổ hấp lực, hút luôn thân thể đã trở thành thịt nhão của hắn vào bên trong không gian này. Cũng cùng lúc một cổ năng lượng kỳ dị vô cùng mênh mông và kỳ bí cũng xuất hiện. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những khí lưu huyền hoàng sắc kia, mờ mịt khí lạnh, mang theo một loại khí tức bản nguyên tinh kết nhất, dung nhập vào thân thể đang bị phá như thịt nhão của mình. Cái này là tiên tiên bổn nguyên chi giới sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cố Trường Thanh sợ hãi thán phục không thôi, những khí lưu huyền hoàng sắc kia lưu chuyển trong người, thịt nhão bắt đầu chậm rãi chữa trị, thời gian dần qua trở nên nguyên vẹn, hắn cảm giác được thân thể của mình, tứ chi cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hữu lực, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng chậm rãi hình thành. Ngay cả cựu sắc linh vũ kia cũng trở nên quang hoa chói mắt, bên trong đan điền đầm trồi cấm dễ 10 phần sinh khí. Nhờ cơ duyên lần này, hắn như là đã thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn lột xác, nhờ sự tái tạo thân thể mà cựu sắc linh vũ cũng nhân cơ hội này cấu trúc lại bình thường trở thành tiên tiên linh căn, không phải hậu tiên linh căn như cũ. Tiềm lực của cựu sắc linh vũ được tối ưu hóa. Từ bây giờ Cố Trường Thành đã trở thành một cái tuyệt thế yêu nghiệt, có được linh căn tuyệt thế và cả cựu phượng cốt, đặt nền móng cho con đường cường giả sau này. Mà ở trong thức hải của hắn, một tòa ngọc tháp cao 9 tầng tản ra quang mang bạch sắc, phiêu phủ ở trung ương, mà hắn chứng kiến thần hồn của mình cao đến một tấc, bị hào quang của ngọc tháp bao phủ. Diện mục của thần hồn là của mình, chỉ là còn có chút phù phiếm, không lương thực. Cố Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng tình huống trong thân thể của mình, có thể chứng kiến mạch máu, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, cũng có thể chứng kiến thần hồn của mình trong thức hải. Rầm rầm rầm. Hắn cảm giác được trái tim của mình bắt đầu nhảy lên, huyết dịch ở trong mạch máu lưu động, khí tức trong kinh mạch chấn động bắt đầu mãnh liệt, một cảm giác kỳ diệu xông lên, đó là một loại cảm giác tân sinh. Thứ làm hắn chấn kinh nhất chính là lúc này những dòng máu mới tạo ra của hắn có pha lẫn một chút màu sắc sặc sỡ, nhìn kỹ đó là màu của cựu sắc linh vũ. À không, bây giờ phải nói là linh căn mới đúng. Linh căn là bổn mệnh linh vũ của cựu phượng tộc, xương cốt lại là cựu phượng cốt, tất nhiên tủy sống cũng là cựu phượng tủy, mà đã là cựu phượng tủy sống thì máu nó tạo ra cũng là cựu phượng huyết. Vui mừng không xiết. Cố Trường Thanh ta rốt cục sống lại. Hắn cảm giác được một loại vui sướng bình tĩnh, đã trải qua thời khắc sinh tử chuyển đổi, tâm cảnh của hắn giống như biến hóa rất nhiều. Nương theo cựu chuyển tiên hoàng kinh vận chuyển, thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục sinh cơ, trong cơ thể bao phủ bởi một tầng cựu sắc quang hoa nhàn nhạt, thân thể bởi vì lúc trước dốc sức liều mạng lưu lại nội thương cũng bắt đầu khôi phục. Thân thể của hắn tràn đầy lực lượng, gân cốt da bị hoàn thành rèn luyện, huyết dịch lưu động tầm đó tựa như trường giang đại hải, như là sông lớn lao nhanh. Cố Trường Thanh lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn rất hài lòng về cơ duyên này. Có được cơ duyên này rồi, chưa bao giờ hắn lại tự tin vào một việc. Việc mà hắn có thể quân lâm thiên hạ, đập phá cả côn. Hùng tâm tráng chí trở thành cường giả đã được nghe nuốm. Tuy là vậy nhưng có thể đi được đến đâu vẫn là một tần số. Trên đời này vẫn không thiếu yêu nghiệt có được tiên thiên phi phạm nhưng cuối cùng cũng không ít kẻ bị kẹt tại bình cảnh đến nỗi phải chết giả. Một nụ cười thỏa mãn lộ ra. Cố Trường Thanh liền mở ra hai mắt, thứ đầu tiên đập vào mặt chính là một cái đỉnh lô màu xanh ngọc như là một cái đỉnh bình thường đang đứng tại chỗ đó. Nhưng nó lại tản ra một cổ áp lực vô hình. Cái này hình như được gọi là tạo hóa tiên lô. Cố Trường Thanh liếc nhìn nó, trong lòng thầm thán phục không thôi, không ngờ bên trong chí bảo lại có chí bảo. Nhưng lại không biết công dụng là như nào a. Nhớ lại lời nói mà Thái Sơ Tiền Bối nói, tạo hóa tiên lô đoạt tiên địa tạo hóa, vạn vật bên trong điều quy về bổn nguyên. Như thế là thế nào? Cố Trường Thanh lại nghi hoặc, không hiểu đó là ý gì. Đoạt tiên địa tạo hóa, vạn vật bên trong điều quy về bổn nguyên. Vạn vật vào bên trong, quy về bổn nguyên. Không lẽ là quang đồ vào trong nó trả lại bổn nguyên? Mà bổn nguyên là cái gì? Thử chẳng phải biết. Cố Trường Thanh hiếu kỳ, rồi ánh mắt đảo qua lia liệu, hắn nặt tìm cái đó, cuối cùng hắn nhìn về đống linh dược bên dưới chân, hai mắt tỏ sáng. Cầm lên một gốc linh dược có tu bi khoảng 20 năm, cũng không do dự một chút nào, hỏng rồi thì thôi. 20 năm linh dược này hắn có một đống. Vụ. Linh dược được nén vào bên trong, tạo hóa tiên lô bắt đầu rung lên, sau đó trên miệng đỉnh bốc ra khói trắng, xung quanh thanh quang lượn lờ. Tạo hóa tiên lô đang được khởi động. Một lúc sau, miệng lô tạo hóa tiên lô mở ra bên trong bay ra bên ngoài một viên cầu màu vàng nhạt, cái viên cầu này trùng khớp với màu mà gốc linh dược hắn nén vào. Cố Trường Thanh hiếu kỳ, sau đó lấy tay bắt lấy nó. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được hơi nóng từ bóc ra, toàn thân lưu chuyển một lại ánh sáng màu vàng vô cùng mịn mờ, hương khí xông vào mũi. Hắn mãnh liệt ngửi mấy ngụm, khuôn mặt trở nên tư thái, một dòng nước cấm đi tứ chi bách hải, hắn cảm giác được một cổ thư sướng phát ra từ nội tâm. Đây là tiên đan à? Cố Trường Thanh bắt đầu không nhịn được, hắn muốn ăn viên tiên đan này, để thử xem tiên đan rốt cuộc huyền diệu đến đâu. Tiên đan vào trong bụng, lập tức hắn cảm nhận một cổ linh khí vô cùng tinh thuần từ viên tiên đan kia phát ra, linh khí như là một cổ hơi lạnh từ cổ họng chạy xuống đan điền dung nhập vào bên trong dòng linh khí to lớn bên trong. Dòng linh khí mà tiên đan phát ra cũng không hề xung đột với linh khí có sẵn, phẩm cấp cũng không hề thua kém mà thậm chí còn phần tốt hơn. Bởi vì nó đã được rèn luyện bởi tạo hóa tiên lô, nên chất lượng linh khí mà nó tạo ra là cực tốt. Dòng linh khí này đang từ từ thay thế linh khí bên trong đan điền. Nếu như vậy thì thời gian mà hắn phá cảnh lại kéo dài ra, nhưng chất lượng linh khí lại tốt hơn, tương lai cũng sẽ tốt hơn. Luyện hóa xong viên tiên đan này, Cố Trường Thanh cảm nhận được lượng linh khí mà nó sinh ra quả thật có thể nói là gấp 5 lần so với việc hắn ăn như là rau sống. Lúc trước lượng linh khí hắn thu được từ việc ăn sống chưa được 2 phần của tổng dược liệu mà thôi. Linh dược là phải luyện đan nếu mà ăn như rau sống, đúng là lãng phí của trời mà. Nhưng lúc này hai mắt của Cố Trường Thanh trở nên tỏa sáng. Dù có thay thế toàn bộ linh khí đó với sự huyền diệu của tạo hóa tiên lô quả thật cũng không có gì to tát, mà ngược lại còn làm cho hắn mong chờ. Chương 12, phi đao. Chương 12, phi đao. Cố Trường Thanh nhẹ nở một nụ cười, hắn chưa bao giờ tự tin có thể trong thời ngắn có thể hoàn thành ngưng khí như bây giờ. Có được tạo hóa tiên lô thì hắn tin chắc sẽ thành công trong vòng 1 tháng, kể cả thay thế linh khí đang có sẵn. Hiện tại hắn có tạo hóa tiên lô liền có thể đem tiên đan xem như đường đậu mà nhai như kẹo. Người khác cầu một viên tiên đan cũng không được mà Cố Trường Thanh hắn lại xem như kẹo mà nhai nhồm nhãm, như vậy không thành tiên cũng ổn. Cười to một tiếng, Cố Trường Thanh cũng không do dự đem toàn bộ linh dược mà hắn đã hái được kể cả gốc 300 năm vân linh thảo kia cũng ném vào bên trong để luyện đan. Tổng cộng hơn 20 gốc linh dược đủ loại màu sắc như một đạo cầu vòng bay vào bên trong tạo hóa tiên lô. Tạo hóa tiên lô bắt đầu khởi động, tiên quang vần quanh, đan hương thẩm thấu ra bên ngoài làm cho linh khí bên trong thiên địa cũng trở nên sôi động hẳn lên. Cố Trường Thanh lặng nhìn về đỉnh lô kia một hồi lâu. Một canh giờ sau, từ bên trong tạo hóa tiên lô bắt đầu bay ra một hàng tiên đan, đến kỹ số lượng, kết quả làm cho Cố Trường Thanh kinh ngạc. Hắn bỏ vào tổng cộng 20 gốc linh dược tại sao lại chỉ cho ra 12 viên tiên là sao? Nghi hoặc vô cùng. Cố Trường Thanh cầm lên viên tiên này, lúc này hắn mới có thể thấy được viên đan dược này có màu sắc vô cùng sặc sỡ, có 7 màu. Nếu như hắn nhớ không lầm thì 23 gốc đó cũng là có 7 màu, cái viên tiên đan này hẳn là theo màu sắc 4 có của linh dược. Tiên dược trong tay, Cố Trường Thanh cảm nhận được dược lực của nó vô cùng mạnh mẽ, có thể gấp 10 lần viên tiên đan lần trước hắn phục dụng. Lần này phẩm cấp linh đan cho vào tạo hóa tiên lô rất cao, một gốc 300 năm, một gốc 150 năm và hai gốc 100 năm còn lại là bên dưới 100 năm. Cho nên dược lực tổng hợp là rất lớn, mà chỉ cho ra 12 viên mà thôi, có thể cấp độ của tiên đan đã tăng lên. Cố Trường Thanh hưng phấn, không do dự nuốt vào một viên. Dược lực quả thật là gấp 10 lần, năng lượng khủng bố lan tràn khắp cơ thể, từng luồng linh khí xuyên qua kỳ kinh bát mạch để lại một cổ khí lạnh buốt rồi cuối cùng tiến nhập đan điền, sau đó nó dần dần thay thế linh khí hiện có bên trong đan điền. 3 canh giờ sau, khi hắn đã hoàn toàn luyện hóa thành công viên tiên đan kia thì hắn mới cảm nhận được, linh đan này có thể đồng hóa linh khí bằng 1/10 linh khí bên trong đan điền. Điều này làm hắn vui vẻ lạ thường. Tâm tình kích động, về sau phần lớn thời gian hắn điều luyện hóa tiên đan, sau 47 canh giờ hắn rốt cuộc luyện hóa hoàn toàn 12 viên tiên đan, thời gian dài như vậy là không hợp lý, nếu như hắn luyện hóa xong một viên liền nghỉ ngơi một canh giờ là quá hợp lý rồi. Sau khi luyện hóa toàn bộ 12 viên tiên đan, số lượng linh khí bên trong cơ thể hoàn toàn đã bị thay thế bằng linh khí tinh thuần nhất mà tạo hóa tiên lô đã rèn luyện. Ngoài ra số lượng chân khí liền đã đạt đến 3/4 thể tích của đan điền. Cứ tiếp tục như thế hẳn là không bao lâu nữa liền có thể tiến vào luyện khí kỳ. Nhưng có một việc mà Cố Trường Thanh đến bây giờ mới để ý, đó là kể từ ngày mà hắn đi vào Minh Vân Sơn mạch đến nay chưa hề ăn bất cứ thứ gì, nhưng lại không cảm thấy đói, hắn nghĩ là do linh dược tạo ra tác dụng. Phun ra một hơi trọc khí, Cố Trường Thanh kiềm nén đi tâm tình ba động, hắn liền nở ra một nụ cười thỏa mãn, hiện tại linh dược đã hết, bây giờ chỉ có thể đi ra bên ngoài tìm thêm mà thôi. Nhưng vấn đề nan giải nhất hiện tại là làm sao mà leo lên trên đây. Không biết ở nơi đáy vực này có thể tìm được lối ra hay là không đây. Thở ra một hơi dài, dù sao cũng phải đi ra bên ngoài xem thử tình hình, chứ ở đây lo lắng cũng được gì đâu. Hắn thật muốn biết bên ngoài là cái bộ dáng gì. Trong nội tâm Cố Trường Thanh thầm suy nghĩ, đồng hắn liền cảm thấy một luồng ánh sáng vô cùng mạnh mẽ chiếu đến, để cho hắn không thể nào mở to hai mắt. Đến khi ánh sáng dần yếu đi thì Cố Trường Thanh mới bắt đầu mở ra hai mắt. Xung quanh nơi này trời đất vô cùng âm u và lạnh lẽo, mặt trời vốn không thể chiếu đến đây. Kể cả mặt đất cũng là một đen vô cùng kỳ bí. Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được nơi đây vô cùng quỷ dị và đáng sợ, nhưng hắn cũng không biết là quỷ dị ở đâu. Nơi này quanh năm mặt trời không chiếu tới, cảnh quan như vậy là hợp lý nhất, nhưng mà cảm giác của hắn lại thật sự mãnh liệt. Vụ. Đột nhiên Cố Trường Thanh cảm nhận được một khẩu nguy hiểm cùng cực, làm cho sóng lưng hắn lạnh toát. Theo bản năng Cố Trường Thanh liền lách qua một bên, hướng về huyền dạ bên cạnh lướt qua. Huyền dạ lúc trước rơi xuống, may mắn mũi thương đâm xuống nên không bị gãy làm đôi, mà nơi này mặt đất thật sự cứng rắn, huyền dạ trọng lượng vốn là 20 cân, cộng thêm độ cao như thế mà chỉ là cắm xuống gần một thước mà thôi, cán thương lại đưa lên. Cố Trường Thanh phải tốn một ít khí lực mới có thể rút nó ra được, lúc này hắn mới phát hiện sức lực của mình lại tăng lên, lúc trước tuy là cầm huyền dạ lên là vẫn thấy nặng nhưng lại không nhiều, mà bây giờ đây nó lại nhẹ như không có gì. Cũng không suy nghĩ nhiều, Cố Trường Thanh cầm lấy thương đã đi vào trạng thái chiến đấu. Ánh mắt quét về thứ vừa tấn công hắn vừa rồi. Cái ạ thứ đó là một con hổ răng kiếm, toàn thân một màu đen huyền bí, hai cái răng nanh vô cùng to dài và sắc nhọn, thân cao 2 thước, dài 3 thước, hai mắt là một màu đỏ tươi, xung quanh có linh khí ba động rất mạnh. Yêu thú đã thông linh, hẳn là sắp đột phá nhất cấp yêu thú. Cố Trường Thanh hai mắt nheo lại, hắn không ngờ vừa mới thoát chết lại gặp một con yêu thú đã thông linh. Con hắc kiếm ma hổ này vừa rồi cảm nhận được mùi máu tươi ở nơi này nên hắn đi lại, khi nó lại đây liền phát hiện ra một bãi thịt nhau bên kia, khi nó định ăn thì lại vô cớ biến mất. Lúc đó chỉ thấy bên cạnh đang có một tòa ngọc tháp, nhưng dù nó làm cách gì cũng không lay động được nó, nên nó lựa chọn đứng đợi. Quả thật nó đợi là đúng, bây giờ Cố Thiên Phàm đã ở đây rồi. Nó định em thầm lặng lẽ ra tay, nhất kích tất sát, nhưng không ngờ phản ứng của Cố Thiên Phàm lại quá là nhanh, có thể tránh né được một kích chí mạng của nó. Tay cần huyền dạng, từ trong thân thể bắt đầu bạo phát ra một cổ linh khí 9 màu quấn quanh thân thể và cả huyền dạng, luồng linh khí mạnh mẽ và cả xương cốt cũng phát ra cựu sắc quang hoa. Lần này Cố Trường Thanh không chờ cơ hội cũng không nói một lời mà là trực tiếp ra tay. Chân đạp mạnh thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng 9 màu bay thẳng về phía hắc kiếm ma hổ. Huyền dạng rung lên, mang theo một cổ tuyệt thế sắc bén chém giết mà qua. Hắc kiếm ma hổ, thanh hình khẽ chuyển né được một thương cực mạnh kia. Thân ảnh né qua một bén móng vuốt sắc bén liền chém tới. Kinh khủng hắc sắc linh quang ập tới, đến cả không khí cũng phải phá tan. Keng. Trường thương và hổ chảo mạnh mẽ đánh vào nhau, một tiếng kim loại ma sát lại vang lên, hỏa hoa nổ bắn khắp nơi. Cựu sắc linh khí quán chú huyền dạng, quang mang của nó lại trở nên mạnh hơn, cán thương từ bên phải quét qua cắt lên mặt của hắc kiếm ma hổ để lại một vết máu nhỏ trên mặt nó. Không dừng lại ở đó, mũi thương vốn đang hướng xuống đồng quét lên, Cố Trường Thanh nhào về phía sau, trường thương nghịch thiên mà lên hướng về phần cổ của hắc kiếm ma hổ. Qua một lần sinh tử, qua một lần trọng tố thân thể, qua một lần lột xác thoát thai hoán cốt, hiện tại lực lượng mà Cố Trường Thanh đánh ra đã mạnh hơn trước rất nhiều, bây giờ một kích tùy tiện của hắn có thể đạt đến 3000 cân cự lực, mà một gã luyện khí kỳ nhiều nhất cũng như vậy mà thôi. Huyền Dạ mang theo 4000 cân cự lực từ dưới đánh lên. Khí thế hung hãn, trường thương để lại trong không khí một đạo vòng cung 9 màu, hung hăng đánh về phần đầu của hắc kiếm ma hổ, nhưng tốc độ phản ứng của hắc kiếm ma hổ cũng không chậm, thân hình nhẹ lưỡi qua một bên, linh lực quán chú vào hai cái răng nanh phía trước, nó dự định dùng răng nanh của mình chặn lại một thương này. Mà một thương kia của Cố Trường Thanh tuy là vẫn chưa toàn lực ra tay, nhưng dù sao cũng mang theo 7 phần lực lượng của hắn. Phốc, một tiếng giòn tan, Huyền Dạ thế như trẻ che liền chém rơi hai cái răng nanh của hắc kiếm ma hổ. Thân hình hắc kiếm ma hổ lão đáo lui về sau. Phong cách hành sự của Cố Trường Thanh là có ưu thế là bạo đánh. Không biết từ lúc nào trong tay áo của hắn lại xuất hiện hai cây phi đao, lưỡi đao như là một cây đại đao một lưỡi bén phần trên hơi cong, cây phi đao kia chỉ cỡ 2 ngón tay và dài đúng 1 tấc, linh khí tiến nhập vào bên trong đó. Sau đó Cố Trường Thanh phóng nó về phía hắc kiếm ma hổ. Phi đao trên đường bay đi liền bắt đầu thay đổi, ban đầu như là lưỡi đại đao, nhưng bây giờ lưỡi đao lại như là một cây dao găm, sắc bén cả 2 đầu và phần mũi lại vô cùng sắc nhọn. Phi đao trên không xoay tròn, sau đó lại tách ra. Tốc độ của nó cực nhanh, làm cho hắc kiếm ma hổ không thể nào kịp thời phản ứng, phi đao xé gió mà tới đâm thẳng vào trong 2 mắt của nó, dưới một đao này 2 mắt của nó đã bị hủy. Chương 13, cực số, cực cảnh. Chương 13, cực số, cực cảnh. Trong cơn đau đớn, hắc kiếm ma hổ liên tục giãy giụa, thân hình to lớn liên tục đâm đổ rất nhiều cây đại thụ. Nhân cơ hội này, Cố Trường Thanh dự định cho nó một đòn kết liễu, nếu không nó lại giống phong linh lang cuồng hóa lên thì cực kỳ phiền phức. Xuất sinh đi chết đi. Quát lớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh cực lực khủng bố truyền xuống, nhưng mặt đất bên dưới chỉ để lại một dấu chân mà thôi, có thể thấy nơi này thổ nhưỡng cực kỳ chắc chắn. Linh khí bên trong linh căn được vận chuyển đến cùng cực, cộng thêm lực lượng từ cựu phượng cốt toàn bộ đều được điều động vào cánh tay, huyền dạ chấn động kịch liệt, thân hình hắn phóng lên cao hơn 10 mét rồi với tốc độ vô cùng khủng bố đánh xuống. Hướng về đầu lâu của hắc kiếm ma hổ đánh qua. Một thương này Cố Trường Thanh đã dùng đến toàn lực, một kích này mang theo lực lượng 5000 cân đánh xuống. Dưới một thương này dù là luyện khí kỳ bị đánh trúng cũng phải nuốt hận. Phốc, không hề có một chút phản kháng, cũng không hề có phép màu nào xảy ra, huyền dạ khí thế mạnh mẽ liền đâm xuyên đầu lâu của hắc kiếm ma hổ, làm cho nó chết ngay tại chỗ. Chỉ là qua 5 chiêu Cố Trường Thanh liền có thể giết chết một đối thủ cung cấp, và lại đối thủ này lại là yêu thú mạnh hơn hẳn hắn một bậc. Từ đầu hắc kiếm ma hổ đã quá kinh địch, sai lầm của nó chính là giả tạo cơ hội cho Cố Trường Thanh liên tục công kích, trước thế công như là cuồng phong bão vũ của hắn thì cái giá mà nó phải trả quả thật rất đắt, đó là cả cánh mạng của mình. Thu hồi lại 2 cây phi đao, sau đó hắn liền lấy ra một cái khăn, bắt đầu lau sạch phi đao, rồi tỉ mỉ cất nó đi. Nhìn về thi thể của hắc kiếm ma hổ, Cố Trường Thanh trầm ngâm. Vạn vật vào trong, quy về bổn nguyên. Có thể bỏ thi thể của hắc kiếm ma hổ này vào bên trong để luyện đan hay là? Ý nghĩ táo bạo này vừa ra liền đâm rễ sinh sôi, làm cho hắn kích động vô cùng. Hắn muốn làm thử. Cố Trường Thanh đi lại, dùng sức lực 3 châu 9 hổ của mình, gân xanh nổi lên mới có thể nâng con hổ to hơn 1 tấn này lên bay. Tay phải kéo theo 2 cái răng nanh của nó đi vào bên trong hồng mông tạo hóa tháp. Nhìn về đan lô đang bốc lên khói trắng. Mà tâm tình của Cố Trường Thanh bắt đầu hưng phấn và chờ mong, linh dược thì nó cho ra tiên đan, còn về sát yêu thú thì cho ra gì đây? Thịt trăng. Và canh giờ sau, đan lô chấn động, từ bên trong liền bay ra 10 viên đan dược, mà đan dược này toàn bộ là màu đỏ, bên trong còn có mùi huyết tinh lan tỏa. Huyết đan sao? Để ta thử coi nó như thế nào. Cố Trường Thanh mỉm cười, sau đó bỏ một viên vào trong miệng nhai lên nhõm nhẽm, viên đan dược này huyết khí quá là mãnh liệt, khi nó vào bên trong bụng liền lan tỏa một cổ ấm nóng của máu tươi, năng lượng vô cùng lớn làm cho thân thể của Cố Trường Thanh cũng nhẹ rung, mùi hồi chảy ra. Huyết đan này chính là làm từ toàn bộ tinh hoa huyết khí và tu vi của Hắc Kiếm Ma Hổ, cho nên năng lượng ẩn chứa trong đó là hết sức cuồng bạo và nóng nảy không như sự nhu hòa và mát mẻ của tiên đan làm từ linh dược. May mắn thay, tạo hóa tiên lô chính là căn cứ vào tu vi và mức độ chịu đựng của thân thể Cố Trường Thanh mà cho ra đan dược tương ứng, cho nên không sợ năng lượng quá mạnh mà bạo thể. Điều này quả thật không cần lo lắng. 5 canh giờ sau, Cố Trường Thanh mở ra hai mắt, hắn phun ra một hơi trọc khí hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn cảm nhận được lượng linh khí bên trong đan điền đã tăng lên một đoạn lớn. Nếu như chia dung tích đan điền ra 100% thì hiện tại nó đã là 71, chỉ luyện hóa một viên thôi mà nó đã tăng lên thêm một. Và hắn cũng không suy nghĩ thêm nhiều, về sau hắn liên tục luyện hóa huyết đan, chỉ cần luyện hóa thành công một viên huyết đan hắn lại bỏ ra một canh giờ để tỉnh dưỡng, rồi lại tiếp tục luyện hóa. Càng về sau, số lượng linh khí tăng lên lại rất ít, không phải vì huyết đan đã hết công hiệu mà là càng tiến gần tới viên mãn thì số lượng linh khí lại càng nhiều cho nên xảy ra cái việc này. Luyện hóa hết tất cả hắn phải mất gần 60 canh giờ, gần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu hết. Và lượng linh khí đã đạt đến 75, đến giờ phút này đan điển của hắn mới thật sự là đạt được 3/4 số lượng. Và rồi cứ như thế Cố Trường Thanh thường xuyên ra bên ngoài tìm kiếm yêu thú và cả linh dược để luyện đan và linh khí bên trong liên tục được đề thăng. Thời gian 1 tháng rất nhanh liền trôi qua, trong khoảng thời gian này Cố Thiên Phàm liên tục tìm được linh dược cấp cao, thậm chí 1000 linh dược cũng được hắn tìm ra mấy gốc, và yêu thú bên trong đây hắn cũng tiêu diệt không ít. 7 ngày trước hắn vô tình bị một con nhất cấp yêu thú nhìn trúng, nhưng may mắn thay hắn liền chạy vào bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lánh nạn. Nhờ vậy hắn có thể lánh được kiếp nạn này. Nhờ vào số lượng tài nguyên vô cùng vô tận đó nên số đan dược và huyết đan mà hắn phục dụng cũng rất nhiều, nhưng dù vậy số lượng linh khí bên trong đan điền vẫn dừng lại ở con số 99 mãi không thể đột phá giới hạn. Điều này cũng làm cho Cố Trường Thành cũng nghi hoặc. Vừa rồi hắn cũng đọc kỹ giới thông tin về ngưng khí, bên trong đó lý giải cũng như Cố Trường Thành, chia dung tích đan điền thành 100 phần thì 99 là giới hạn, còn về một còn lại là cực số, cực cảnh. Thông thường một số tu sĩ sẽ lựa chọn ở 50 tiến hành ngưng khí, bên cạnh đó đa phần thiên tài là 70 đến 80, còn về tuyệt thế thiên tài là từ 81 đến 90. Yêu nghiệt là 91 đến 98, còn về tuyệt thế yêu nghiệt chính là 99, còn về 100 đã là biên số, từ thổ chí kim 012 đạt được, nhưng trên thực tế có ai đạt đến hay không thì 012 biết. Tương truyền khi một tu sĩ nào đạt đến cực số 100 thì sẽ tự động ngưng khí tạo ra khí hải, và trực tiếp tiến vào luyện khí kỳ, đi lên con đường tiên đạo. Thở ra một hơi, Cố Trường Thanh nhớ lại lời dặn dò của Cổ Lam Tịch, lúc đó hắn không hiểu tu luyện mỗi cảnh giới đến viên mãn là gì. Nhưng giờ thì đã hiểu. Ý nàng là muốn hắn tu luyện đến cực số 100. Hai mắt phát ra thần quang. Cố Trường Thanh hắn quyết định rồi là phải tu đến cực cảnh. Cái này là phải kiên trì thôi, góp gió thành bão. Một tháng sau, lúc này Cố Trường Thanh lại bị một con nhất cấp yêu thú nhìn trúng, hắn đang cố chạy thủ mạng. Qua một tháng, dù là hắn ăn bao nhiêu đan dược hay là huyết đan, nhưng thủy chung một việc, hắn không thể nào phá cực cảnh được. Lúc này hắn đã nản chí rồi. Thời gian qua, dù là 2000 năm linh dược hắn cũng đã ăn, nhưng kết quả vẫn vậy. Vừa rồi trong lúc hắn thất thần, vì suy nghĩ con nên từ bỏ cực cảnh hay là không. Lựa chọn 99 cũng là rất tốt, 99 cũng đã đủ tiến vào cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt rồi. Nhưng đúng vào lúc này, từ trước mắt Cố Trường Thanh liền xuất hiện một con gấu lớn, toàn thân của nó là một màu đen, cái này Cố Trường Thanh cũng mấy làm lạ, vì suốt 2 tháng qua hắn cũng biết được tất cả ở nơi đây đều là màu đen, từ linh dược, yêu thú đến cây cối kể cả nước cũng là màu đen. Con yêu thú này chính là Hắc Minh Hùng, một đầu hàng thật giá thật nhất cấp yêu thú, thực lực vô cùng cường hãn. Nguyệt Kiếp, lại gặp yêu thú cấp 1 rồi. Cố Trường Thanh lộ ra mắt nghiêm trọng, hắn vốn đã giao đấu qua rất lần với nhất cấp yêu thú, nhưng cũng đồng một kết quả, khó mà thắng được. Mà cái này chính là loại gấu yêu, công phòng nhất thể rất là mạnh mẽ. Khi nhìn thấy nó, hắn liền không do dự liền quay đầu bỏ chạy, hắn vốn đã có kinh nghiệm rồi, linh khí quán trú vào hai chân thì tốc độ của hắn cũng không kém hơn yêu thú cấp 1 là bao nhiêu. Chạy một lúc hắn liền nhìn thấy một cái bụi cây thật là to. Cố Trường Thanh liền nhảy vào bên trong, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mở ra, hắn đi vào bên trong, cái tòa ngọc tháp kia lại biến nhỏ lại cỡ ngón tay rồi rơi xuống bụi cây, mất tích. Những lần trước hắn cũng dùng cách này để trốn thoát một số yêu thú cường đại, dù là yêu thú cấp 2 hắn cũng đã từng trốn thoát qua. Chỉ cần chúng không tìm thấy hắn liền sẽ tự động bỏ đi mà thôi. Nhưng đời không như là mơ, không lúc nào cũng như ý nguyện, trong lúc Cố Trường Thanh nhảy vào bụi cây, thì Hắc Minh Hùng cũng nhảy theo, vòng xoáy mở ra không những hút Cố Trường Thanh vào bên trong mà còn hút luôn cả Hắc Minh Hùng vào. Lúc này đây, ở bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp con Hắc Minh Hùng vô cùng ngơ ngác khó hiểu, nó là đang ở đâu đây? Nơi này quá là xa lạ. Nó hiện tại như một hài tử ngơ ngơ ngác ngác, nhìn xung quanh. Ủa? Nó ở đâu ra vậy? Cố Trường Thanh cũng giật mình, khó hiểu, không biết nó tại sao lại ở đây. Nhưng suy nghĩ chưa xong, hắn lại nhìn thấy Hắc Minh Hùng đang giơ lên móng đuốt chém qua. Cố Trường Thanh cũng giật bắn người, một cổ kinh khủng xông thẳng đỉnh đầu, nhưng một màn kế tiếp làm hắn trợn tròn hai mắt. Trong tưởng tượng móng đuốt của nó vươn lên, phải mang một sức mạnh vô cùng kinh khủng, làm cho hắn không thể tránh né. Nhưng không, nó như là đang biểu diễn, móng đuốt kia như là mèo cào, nâng lên rồi hạ xuống. Mà một màn này cũng làm cho Hắc Minh Hùng chính nó cũng trợn tròn mắt, khó hiểu. Nhưng rồi Cố Trường Thanh cũng hiểu, bên trong đây không có hắn cho phép thì không ai có thể dùng được linh khí, cũng chỉ có một mình hắn mới có thể dùng được linh khí để tấn công thôi. Lúc này Hắc Minh Hùng chẳng khác gì một con dã thú hơi to xác hơn mà thôi. Chương 14, luyện khí. Chương 14, luyện khí. Nở ra một nụ cười rằng, Cố Trường Thanh liền ma quyền sát trưởng, linh khí phát ra bao phủ lại cánh tay. hắn liền bay tới quyền đấm cước đá. Lúc này Hắc Minh Hùng chỉ là một con dã thú mà thôi, làm sao mà đánh lại Cố Trường Thanh, hắn liền làm bao cắt cho Cố Trường Thanh đánh. Hắc Minh Hùng liền bị đánh bay qua bay lại, cuối cùng thật không may lại rơi vào Tạo Hóa Tiên Lô. Sau khi rơi vào bên trong, Tạo Hóa Tiên Lô cũng không chậm trễ bắt đầu bốc lên khói trắng, bắt đầu luyện huyết đan. Ơ, khoan đã, chưa gì hết mà. Cố Trường Thanh kinh ngạc, hắn vẫn chưa đánh đủ mà sao lại bay vào trong đó rồi, mà nó lại trực tiếp luyện luôn rồi. Thở ra một hơi, nhưng hắn lại vô cùng kích động, không biết có thể nhất cử phát cực cảnh hay là không đây. Hắn thầm quyết định nếu như lần này không phá được cực cảnh, hắn liền sẽ từ bỏ cái gọi là cực số, cực cảnh này. Không lâu sau, hắn lại nhìn thấy trên nắp lô có khói đen bốc lên, đó cũng là dấu hiệu tạp chất bị đẩy ra bên ngoài, cũng là lúc đan thành hình. Trong tưởng tượng của Cố Trường Thanh lần này luyện ra không ít huyết đan a. Số lượng tuy không rõ chắc cũng không ít ta. Nhưng trên thực tế làm cho Cố Trường Thanh lại kinh ngạc một lần nữa, vì số lượng huyết đan chỉ có một. Điều này cũng làm cho hắn cực kỳ nghi hoặc, khó hiểu. Cầm lấy viên huyết đan đó trong tay, Cố Trường Thanh cảm thấy nó hơi khác, bởi vì cái huyết đan này không phải màu đỏ mà là màu vàng nhạt. Xung quanh có xích vân mịt mờ, nếu nghe kỹ có thể nghe được tiếng cự hùng gầm gú. Cũng không do dự quá lâu, Cố Trường Thanh liền nuốt nó vào trong bụng. Lần này không giống những lần trước, khi nuốt viên đan này vào bên trong bụng lập tức từ trên trong đan dược thẩm thấu một cổ ấm nóng lan tràn khắp cơ thể. Cổ năng lượng khổng lồ đè ép làm cho thân thể hắn vô cùng quá tải, như là muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Cố Trường Thanh cũng cảm giác được một cỗ to lớn đau đớn từ sâu bên trong cốt tủy, từ lục phủ ngũ tạng và cả từ trong đầu truyền ra, để cho người ta đau đến không muốn sống. Thân thể của hắn tựa như là bị nguồn năng lượng kia ép nứt vỡ, trong lỗ chân lông không ngừng tuôn ra từng hạt huyết châu, xương cốt phát ra ken két thanh âm, tùy thời đều có thể sẽ bị nghiền vỡ nát. Nhưng cũng là lúc này, từng tia năng lượng khủng bố kia chậm rãi dung nhập vào thân thể hắn, làm thân thể càng thêm hỏng bét. Không phải khổ bên trong khổ, có thể nào trở thành người trên người? Cho dù là làn da vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, Cố Trường Thanh nhưng như cũng không hề từ bỏ, như trước đang cố gắng kiên trì, không đem mình bước đến cực hạn, có thể nào biết mình liền nhất định không được? Cái kia một cốt như tê liệt đau đớn, không phải thường nhân có thể nhịn được. Thân thể Cố Trường Thanh không ngừng vỡ vụn. Toàn thân mỗi một tấc làn da đều đang tuôn ra máu tươi. Từng khúc xương lộ ra màu cựu sắc len qua từng khe hở trên thân thể chiếu ra bên ngoài, tạo nên một cảnh tượng không hài hòa cho lắm. Giờ phút này bộ dáng của hắn lộ ra 10 phần dữ tợn kinh khủng, giống như là một tôn huyết nghê nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Dòng dã qua nửa ngày, trên người hắn máu tươi biến thành thể rắn, hình thành một tầng màu nâu đỏ bên trong còn pha cả ánh sáng chín màu. 3. Đông Dương, bả vai vị trí vết máu phát ra một tiếng vỡ vang lên, nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, vết nứt dần dần tăng nhiều, tựa như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, mỗi một đạo vết nứt đều tản mát ra một sợi mạnh mẽ cựu sắc quang mang. Đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, bao trùm tại Cố Trường Thanh mặt ngoài thân thể vết máu như là từng mảnh gốm sứ bay ra ngoài. Cố Trường Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân cao thấp 10 vạn cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, đem từng sợi linh khí bên trong tiên địa hấp thu tới, tiến vào thân thể, chuyển hóa làm linh lực tồn nhập bên trong khí hải. Lúc này hắn có cảm giác cực kỳ rõ ràng, linh khí nhẹ nhàng lưu động toàn thân. Theo hô hấp, hai hàng bạch khí cứ theo miệng mũi hắn không ngừng tản phát ra. Một loại cảm giác từ nhược đến cường chậm rãi xuất hiện trong cơ thể, quét khắp mọi ngóc ngách toàn thân. Những giọt mồ hôi màu đen tản ra một mùi khó chịu theo tóc gáy của hắn phát ra, làm ướt hết áo quần mà hắn vẫn không có cảm giác gì cả. Cố Trường Thanh hiện giờ đang chìm đắm trong một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn rõ ràng cảm ứng được linh khí bên trong cơ thể không ngừng phân giải, từng tia linh khí đang chậm rãi thay đổi kết cấu cơ thể hắn. Chẳng biết mất bao lâu thời gian, Cố Trường Thanh mở mắt ra, hiện lên nét tinh anh sáng ngời chưa từng có. Luyện khí cuối cùng cũng đã thành công tiến nhập tiên đạo. Sau khi thành công đạt đến 100 thì bên trong đan điền tự động tiến hành ngưng khí mà không cần phải tự mình ra tay, và quan trọng nhất cũng sẽ là tự động phá cảnh mà vào luyện khí. Theo như giới thiệu sơ bộ về luyện khí kỳ được ghi lại bên trong Cựu Truyền Thiên Hoàng Kinh, luyện khí kỳ tổng cộng có 9 tầng và tầng thứ 10 lại là cửa số, cửa cảnh. Luyện khí kỳ chính là quá trình rèn luyện linh khí đến càng thêm cô động và mạnh mẽ, làm cho chất lượng linh khí càng thêm tốt. Mỗi một tầng luyện khí đều trải qua kỹ càng rèn luyện tạo ra thứ linh khí phù hợp nhất với mình để tạo nền móng cho các cảnh giới sau này. Hít vào một hơi thật sâu, Cố Trường Thanh đột nhiên phát hiện toàn thân đã dính đầy mồ hôi. Trong Cựu Truyền Thiên Hoàng Kinh cũng có ghi lại, khi đột phá được tầng thứ nhất của luyện khí kỳ thì phần lớn tạp chất trong cơ thể sẽ bị đẩy ra, giúp cải tạo tất cả các kinh mạch của mình. Cố Trường Thanh bắt đầu ra bên ngoài, hắn nhẹ nhàng chuyển thân, đi nhanh về một phía, đến bên cạnh một dòng sông, tìm một chỗ hạ du, cởi quần áo xong rồi xuống tắm, tẩy sạch tất cả các tạp chất dính trên người. Tuy nơi này dòng nước cũng trở nên đen nhưng dù sao vẫn phải tắm một cái, chứ mùi hôi và tạp chất dính trên thân cũng không mấy dễ chịu. Sau khi tắm rửa xong, hắn liền nằm lên một tảng đá cuội, ngước mặt nhìn trời một lúc lâu hắn liền ngồi dậy, hắn quyết định rời khỏi nơi đây. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được nơi này thật ra không an ổn như vẻ bề ngoài, phải rời đi càng sớm càng tốt. Cố Trường Thanh nhìn về cái dốc núi cao vạn trượng này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Theo như hắn được biết ở bên trong Minh Vân Sơn mạch này có một vách núi sâu vạn trượng, vách núi đó tên là Thiên Trụ, nó được ví như trụ trời, cao vạn trượng, vách núi hiểm trở. Vách Thiên Trụ, đúng như tên gọi của nó, dựng đứng như một cây cột chống trời, với những mỏm đá lởm chởm, những khe nước sâu hắm như miệng quỷ dữ và từng tớ đá phủ rêu phong chân trượng. Đứng dưới chân núi, Cố Trường Thanh ngước nhìn lên, đỉnh núi ẩn hiện trong làn mây, tựa như một pháo đài bất khả xâm phạm. Khí tức từ vách núi dường như cũng nặng nề hơn, ẩn chứa sự nguy hiểm vô tận. Hắn thật sự rất muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này, thật sự không muốn ở lại nơi này dù là một giây phút nào. Nhất định leo lên. dù có rớt xuống thì cũng có Hồng Mông tạo hóa tháp bảo toàn tính mạng, nên hắn cũng không lo. Leo thôi. Lúc này đôi mắt của Cố Trường Thanh không hề nào đúng, chỉ ánh lên sự quyết tâm mà thôi. Nghĩ đến đây, lập tức từ thể nội Cố Trường Thanh có luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ đan điền, bao bọc lấy cơ thể hắn, tạo thành một lớp màn bảo vệ vô hình. Bàn tay hắn bám chặt vào một mỏm đá nhô ra, từng thớ cơ bắp quần quật nổi lên dưới lớp áo bào. Cố Trường Thanh không dùng bất kỳ món vũ khí nào, huyền dạ đeo sau lưng, hiện tại chỉ có đôi tay trần và sức mạnh của tiên nhân. Mỗi bước chân là một sự tính toán kỹ lưỡng, mỗi nhịp thở là một sự điều hòa khí tức. Cố Trường Thanh di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển như một con báo săn mồi, nhưng đồng thời lại vững chắc như một cây tùng cổ thụ bám rễ sâu vào lòng đất. Càng lên cao, không khí càng loãng, gió càng mạnh, rít lên từng hồi như tiếng gầm của những con phi cầm hung lệ kia. Những tảng đá vụn thi thoảng lại rơi xuống, kéo theo những tiếng va chạm chói tai. Đã có lúc, Cố Trường Thanh trượt chân, cơ thể treo lơ lửng giữa không trung, nhưng chỉ trong tích tắc, một luồng khí từ lòng bàn chân bùng lên, bám chặt vào vết đá, giúp Cố Trường Thanh lấy lại thăng bằng. Nhờ vào việc hoàn toàn kiểm soát và khống linh khí của một bảy luyện khí kỳ, sự kiểm soát tuyệt đối từng tế bào trong cơ thể, biến mỗi phần của Cố Trường Thanh thành một công cụ leo núi hoàn hảo. Đêm xuống, vách núi chìm trong bóng tối thăm thẳm. Ánh trăng mờ nhạt chỉ đủ để Cố Trường Thanh nhìn thấy những hình thù lờ mờ. Cố Trường Thanh không ngừng nghỉ, khí tức trong cơ thể được tuần hoàn liên tục, xua tan cái lạnh giá và sự mệt mỏi. Trong tâm trí Cố Trường Thanh chỉ có một mục tiêu duy nhất, đỉnh tiên trụ. Ý chí cầu sinh và cả tính mạng của hắn, những cố gắng từ đầu đến giờ đã tạo động lực để Cố Trường Thanh tiếp tục. Và rồi, sau những giờ khắc tưởng chừng như vô tận, Cố Trường Thanh cảm nhận được một luồng không khí trong lành hơn, một sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Ánh bình minh le lói phía chân trời, rọi những tia nắng đầu tiên lên đỉnh của thiên trụ. Trước mắt Cố Trường Thanh là một mặt bằng tương đối bằng phẳng, cảnh tượng quen thuộc truyền đến và cả không khí trong lành không phải âm u như bên dưới vách núi, làm hắn tham lam hít từng hơi thật dài. Lộ ra ánh mắt thỏa mãn như là vừa thoát ra khỏi cửa tử. Cuối cùng cũng đã thành công rời khỏi vực sâu đó rồi. Cố Trường Thanh vui vẻ tươi cười. Chương 15, ngươi đã là tiên nhân rồi. Chương 15, ngươi đã là tiên nhân rồi. Nhìn về con đường phía trước, Cố Trường Thanh đồng cảm nhận sự quen thuộc và hồi ức, nếu như hôm đó không nhảy xuống bên dưới thì có lẽ sẽ rất lâu mới có thể viên mãn và cả không có cơ duyên thoát thai hoàn cốt, và sẽ không có được Hồng Mông tạo hóa tháp. Nhưng nếu như Cố Trường Thanh không nhảy xuống, hắn cũng không Hồng Mông tạo hóa tháp nhận chủ, và cũng không thể có được tạo hóa tiên lô, và cũng vô duyên với cực số 100. Không một ai biết điều kiện tiên quyết để có thể đột phá cực số 100 phải thỏa mãn cùng lúc 3 điều kiện, chỉ có cùng một lúc thỏa mãn có thể thành công. Bên trong đó thực tế chỉ là hai cái điều kiện mà thôi. Bởi vì điều kiện thứ 3 không được tính vào bởi vì nó là 99. Đương nhiên muốn trùng kích cực số 100 thì phải ở cấp độ 99 cho nên cái đó không là vấn đề. Vấn đề ở đây là phải luyện hóa một sinh linh ở cấp độ luyện khí kỳ như là nhân loại tu sĩ hay là yêu thú cấp 1 mà là phải trọn vẹn hấp thu toàn bộ tinh hoa của nó. Nói ra dễ hiểu là ví dụ như một tu sĩ nếu muốn đột phá cực số 100 thì phải nuốt sống một tu sĩ luyện khí kỳ hay là một yêu thú cấp 1 vào bên trong bụng, đồng thời cùng một lúc hoàn toàn hấp thu nó. Với điều kiện biến thái này, có ai mà làm được? Chưa nói đến luyện hóa, chỉ việc nuốt toàn bộ vào bụng thì nhân loại nào có thể, nhân loại dù to xác đến đâu cũng không thể nào nuốt nổi một người hay một con yêu thú. Thì như một con rắn nhỏ làm sao nuốt nổi con trâu lớn. Nhưng Cố Trường Thanh thì lại khác, hắn may mắn có tạo hóa tiên lô, tạo hóa tiên lô đã giúp hắn luyện thân thể hắc minh hùng, mà toàn bộ tinh hoa đều tập trung vào một viên năng lượng, nếu như tạo hóa tiên lô cho ra hai viên cũng không được, dù cho hắn nuốt một lần hai viên thì cũng không thể. Phàm nhân làm sao có thể kiểm soát quá trình hấp thu, nếu như chậm trễ dù chỉ một khắc cũng là thất bại hoàn toàn. Thở ra một hơi, Cố Trường Thanh nhìn về nơi xa, nơi đó chính là Thủy Phong Thành. Cha mẹ chết rồi, nhưng hắn vẫn còn gia gia và cả ông ngoại nữa. Cố phủ và Từ phủ chính là hai gia tộc lớn của Thủy Phong Thành, cũng là phàm nhân gia tộc nhưng gia sản lại rất khổng lồ. Chỉ vì cha mẹ Cố Trường Thanh không thích sự tranh đấu khốc liệt bên trong gia tộc cho nên từ sớm đã ra riêng, không màn chuyện gia tộc, sống một cuộc sống an nhàn tại thôn Bình An. Nhưng không may biến cố lại ra, mà Cố Trường Thanh lại biến mất gần 3 tháng, hẳn là hai bên nội ngoại vô cùng sốt ruột và lo lắng. Cũng nên trở về rồi. Cố Trường Thanh nở ra một cười hiền hậu, may mắn thay trên đời này hắn vẫn còn người thân. Hai bên nội ngoại các thúc bá và cậu mợ rất yêu thích đứa trẻ này. Cũng vì thế mà quan hệ của hắn và gia đình hai bên nội ngoại cũng là rất tốt. Nghĩ liền làm, Cố Trường Thanh liền động, hướng về phía Thanh Bình trấn mà đi. Một lúc sau hắn liền dừng lại tại một nơi, nơi này chính là chiến trường của hắn và con đại xà kia. Ánh mắt của hắn liền châm châm vào khúc gỗ màu đỏ như máu kia, hắn trầm ngâm. Linh dược và yêu thú thì cho ra đan dược và huyết đan. Vậy nếu như đưa kim loại và cả khúc gỗ huyết như này thì sao? Cố Trường Thanh thầm hiếu kỳ, sau đó hắn liền không hề do dự liền đi lại, dùng lực nâng lên khúc cây này, hữu sắc linh khí quấn quanh thân thể dùng lực kéo mạnh một cái. Nhưng hắn lại cảm thấy khúc cây này lại không nặng như trước, tuy là có chút trầm trọng nhưng lại không quá nặng. Hồng Mông tạo hóa tháp mở ra, Cố Trường Thanh lại đi vào bên trong. Mắt ngước nhìn về tạo hóa tiên đỉnh hắn liền do dự, tay phải khúc cây màu đỏ như máu, một tay hai cái răng nanh của hắc kiếm ma hổ. Cố Trường Thanh chỉ do dự trong nháy mắt, đồng hắn ném tất cả vào bên trong. Tiên lô lại bốc lên khói, nhưng lần này không phải là khói trắng mà là khói đen, hẳn là tạp chất bị loại bỏ. Một lúc sau, bên trong đầu Cố Trường Thanh lại hiện lên một ý niệm đang huyền phù trong ý thức. Tạo hình bảo khí. Tạo hình bảo khí. Không lẽ nó đang luyện khí? Tạo như là như nào? Không lẽ nào là hình thái bảo khí? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên, Cố Trường Thanh tâm thần động khẽ động, ý nghĩ trong đầu lóe lên hắn liền nghĩ hình thái tương tự như là huyền dạ của hắn. Một lúc sau bên trong bắt đầu bay ra một cây trường thương tương tự như huyền dạ nhưng màu sắc của nó là màu tía, màu đỏ có chút đen, khí tức của nó lộ ra cũng hơi trầm trọng. Cầm nó trong tay, Cố Trường Thanh cảm thấy trọng lượng của nó khoảng 120 cân, với trọng lượng này hắn có thể phát ra công dụng tối đa nhất, uy lực được tối ưu hóa. Mỉm cười, hắn dự định một lần nữa rèn lại huyền dạ và phi đao của hắn. Nói liền làm, hắn liền nén toàn bộ vào bên trong, hai cây trường thương và cả ba cây phi đao mà hắn hiện có. Bên trong khói đen lại bốc lên. Cũng như lần trước hắn liền động suy nghĩ rèn ra một cây trường thương tương tự huyền dạ và 9 cây phi đao giống như cũ. Không ngoài mong đợi bên trong liền bay ra 10 vật phẩm, một cây trường thương và 9 cây phi đao nhỏ, tất cả đều là màu đỏ tía. Cầm trường thương trong tay, Cố Trường Thanh cảm nhận được một sự quen thuộc từ sâu trong tâm can, bởi vì cây thương này có cả huyền dạ bên trong. Cầm lên trọng lượng của nó cũng không chênh lệch nhiều so với cây thương màu đỏ tía cũ, nếu khác cũng là màu sắc mà thôi. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được ngoài sự nặng nề và màu sắc có thay đổi, hắn còn nhận thấy được sự dẻo dai và cứng rắn của huyết nhu và sự sắc bén của cây răng nanh của hắc kiếm ma hổ. Còn về 9 cây phi đao, Cố Trường Thanh thấy cũng giống như vậy, cũng là màu đỏ tía, độ cứng, độ bền và độ sắc bén cũng đã được tăng lên một cách rõ rệt, chỉ có điều trọng lượng của nó lại không tăng lên nhiều, bây giờ mỗi một cây chỉ nặng hơn nửa ký một chút mà thôi. Thôi thì từ nay ngươi vẫn là huyền dạng, còn ngươi sẽ là cửu mệnh đao. Cố Trường Thanh mỉm cười, sau đó để lại huyền dạng ở lại bên trong tháp, còn về cửu mệnh đao được hắn tỉ mỉ dùng ngân của rắn xiên thành một sâu dài đeo bên hông. Làm hết tất cả hắn lại nở ra một nụ cười thỏa mãn, hướng về Thanh Bình trấn mà đi. Trên đường đi hắn thường xuyên nghĩ ngơi, lúc này hắn vừa mới tắm rửa sạch sẽ và đang nằm bên trên một tảng đá cuội, ngẩng đầu nhìn trời, hồi tưởng lại một loại tiên thuật được ghi lại bên trong Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh. Ngự khí thuật. Nó thuộc loại tiên thuật cơ bản nhất, chỉ cần đạt tới tầng thứ nhất của luyện khí kỳ liền có thể sử dụng. Ngự khí thuật chính là một loại pháp môn dùng linh khí để cách không khống chế vật thể làm theo ý muốn của mình. Nếu như có thể luyện được tốt thì khi đến luyện khí tầng 3 thì sư có thể học được ngự kiếm thuật, mà ngự kiếm thuật chính là một pháp môn khống chế phi kiếm để có thể bay lượn trên bầu trời. Trong đầu nghi nhớ lại khẩu quyết của nó và vận dụng theo khẩu quyết cựu sắc linh khí bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay, bắt đầu luyện tập. Sau một lúc Cố Trường Thanh lại thở ra một hơi, kết quả luyện tập cũng khiến hắn hiểu ra được cực hạn của hắn tại đâu. Phạm vi hắn có thể khống chế là 5m, còn về trọng lượng tối đa có thể nâng lên được chính 1kg mà thôi. Chỉ là nâng lên, hắn cũng không thể di chuyển nó dù là một chút, và cũng không thể cùng lúc nâng lên quá nhiều đồ vật, nâng lên cao nhiều cũng được nhưng lại giới hạn ở tổng trọng lượng 1kg. Vừa mới bắt đầu kết quả như vậy đã làm hắn vô cùng vui vẻ, chí ý đã có thành quả tốt. Hắn luyện tập một lúc, sau đó lại tiếp tục lên đường, trên suốt đường đi hắn liên tục thi triển ngự khí thuật nâng lên nhưng vật xung quanh như là cây khô hay những con thú nhỏ. Mà hắn lúc này hắn lại nhận ra, nâng lên một thứ chết như củi khô, đá thì rất nhẹ nhàng, còn về một số động vật nhỏ, khi nâng lên dưới sự dây rủa của chúng, Cố Trường Thanh lại cảm thấy quá sức. Qua một ngày luyện tập không ngừng thì sự tiến bộ cũng diễn ra rất tốt, hiện tại hắn cũng đã nâng được vật đến 5kg và xa đến 20m. Nhưng vật nhỏ dưới 1kg và trong phạm và 3m thì đã có thể tự do di chuyển và khống chế. Trong lòng lộ ra một chút cảm thán, hiện tại với trình độ như vậy, một số thứ này chỉ có thể đem đi lừa gạt người bình thường thì có thể chứ để đem đi chiến đấu thì một chút tác dụng cũng không lớn. Thanh Bình Trấn, Cố Trường Thanh phụ đệ. Cố Trường Thanh sau khi quay về nhà, hắn liền đứng tại sân ngẩn người hồi lâu, nhớ về Cổ Lam Tịch một lúc, rồi nhìn về gian phòng của nàng như là suy nghĩ cái gì đó hay là nhớ về cái gì đó, sau đó hắn lại nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Hắn trở về nơi đây như là ôn lại kỷ niệm, thăm lại chốn cũ, hắn dự định rời đi để truy cầu tiên đạo, lần này đi không biết khi nào mới về, mà có thể quay về được hay không cũng là khó nói. Tiên duyên bất vô cưỡng cầu, tiên lộ nửa bước khó đi, ngày hôm sau còn thấy ánh nắng mặt trời đã là may mắn rồi. Hít sâu một hơi, sau đó hắn liền rời đi, đến nói lời từ biệt với Dương Nhạc, rồi hắn lại hướng về Thủy Phong Thành mà đi. Cố lão đệ, ngươi định rời đi à? Dương đại ca, lần này ta đi không biết khi nào mới trở lại. Ngươi hãy bảo trọng, hữu duyên sẽ gặp lại. Ngươi muốn truy cầu tiên đạo, nhưng tiên duyên khó cầu. Không thử làm sao biết không được. Trương Thanh à, đừng cố chấp như vậy, tiên lộ nửa bước khó đi. Trần Mộng Kỳ không xứng a, ta không vì Trần Mộng Kỳ, mà là vì người trong lòng, và cả báo thủ. Thanh âm của Cố Trường Thanh vẫn còn quanh quẩn trong đầu Dương Nhạc, nhưng thân ảnh hắn đã biến mất tại chân trời, chỉ để lại trong đêm tối một vầng ánh sáng cựu sắc. Cố Trường Thanh, ngươi đã là tiên nhân rồi. Chương 16, Thủy Phong Thành. Chương 16, Thủy Phong Thành. Thủy Phong Thành chính là một trong 12 thành thị dưới sự cai quản trực tiếp của Vạn Sinh Quốc. Nơi này chất lượng linh căn mà võ giả có được cũng rất cao, Thủy Phong Thành cũng thường có người được tiên nhân nhìn chúng, cũng không ít người thông qua sự lựa chọn khắc nghiệt của tiên gia mà được tuyển chọn. Có người nói, thành chủ của Thủy Phong Thành chính là một vị tiên nhanh mạnh mẽ, bên dưới thuộc hạ của ngài cũng không ít người là tiên nhân. Nói chung phủ thành chủ chính là Ngọa Hổ Tàng Long, mà Cố gia chính là tọa lạc tại phía tây của Thủy Phong Thành, Cố gia cũng rất nổi tiếng tại Thủy Phong Thành, bọn họ nổi danh chính là nổi danh về nghề mộc tinh xảo. Cố Trường Thanh từ bé tuy là toàn tâm tập trung vào đèn sách và tập võ, nhưng thời gian rảnh cũng được cha dạy khắc gỗ, cũng vì vậy là huyền dạ và phi đao của hắn ban sơ hình thái là do hắn nghĩ ra, phù hợp với mình nhất và cũng yêu thích nhất. Bên trong thành thị phồn hoa, từng tòa đình đài lầu cắt thay nhau mọc lên. Dưới đường người đông như kiến, từng gian hàng bày bán đồ rất nhiều và sinh ý cũng rất tốt, đây không hổ mà một trong những thành thị phồn hoa bậc nhất Vạn Sinh Quốc. Lúc này đây bên dưới có một thiếu niên thanh sam, đầu tóc chỉnh tề, từng bước chân vô cùng hữu lực, trên thân còn xiên một sâu cây đao nhỏ như là ám khí. Hắn là Cố Trường Thanh, sau 3 ngày đi đường hắn liền đã đến Thủy Phong Thành. Lúc này hắn đang hướng về phía Cố phủ đi đến. Thủy Phong Thành, Cố phủ. Làm sao rồi? Có tung tích gì của Thanh Nhi chưa? Lúc này bên trong một gian đại điện, bên trên có một lão giả đầu tóc hoa râm, khuôn mặt kiên nghị nhưng lại lộ ra một phần u buồn và lo lắng. Vị này chính là gia gia cửa Cố Trường Thanh và người này cũng chính là gia chủ hiện tại của Cố gia, Cố Lâm Phong. Phụ thân, vẫn chưa có tung tích nào của Trường Thanh cả. Con nghe người bên trong Thanh Bình Trấn nói 15 ngày trước thấy nó đi vào bên trong Minh Vân Sơn Mạch. Người vừa lên tiếng, chính là đại bá của Cố Trường Thanh, Cố Giang Hải, hắn cũng là người rất mực yêu quý Cố Trường Thanh, vì tìm kiếm tung tích của hắn mà đã quên ăn quên ngủ cả nửa tháng nay. Đúng thằng bé số khổ, cha mẹ không may mất sớm, bây giờ đến cả tung tích của thằng bé giờ cũng không biết được, không biết còn sống hay đã chết. Cố Lâm Phong thở dài, hai mắt không kiềm được mà cứ đỏ hoe. Phụ thân, nhị đệ thì bao giờ mới được đem về tổ tử? Đợi đã, tìm được thằng bé rồi tính tiếp, cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Cố Lâm Phong thở dài. Cố phủ, đại môn. Trường Thanh công tử. Cố Trường Thanh vừa đến của Cố phủ, đồng hạ nhân kinh ngạc kêu lớn làm cho hắn giật nảy cả mình, hắn còn đang suy nghĩ làm sao để vào tiên môn đây. Thấy ta bộ là chuyện khó tin lắm à? Cố Trường Thanh nghi hoặc hỏi. Không, không công tử. Bởi vì Cố phủ đã tìm người rất lâu rồi mà không tung tích, hôm nay người tự tìm đến, nên chúng ta hơi kinh ngạc thôi. Bên trong hai người gác cửa, người bên trái nói. Người còn không mau tránh ra, để công tử vào. Người gác cổng bên phải bỗng nói. Quên bên, công tử mời vào. Công tử, để ta đi thông báo cho gia chủ. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn dù sao cũng đã ra riêng rồi, dù đây là nhà của gia gia mình nhưng hắn vẫn là khách, cần phải bẩm báo a. Không lâu sau, gã hạ nhân lại đi ra. Trước nhất hết hắn liền gặp gia gia của mình, phía sau là đại bá của hắn, cả hai lúc này vẫn đang vô cùng kích động. Thanh nhi, từ nay con không cần về Thanh Bình trấn nữa, ở lại đây với gia gia. Cố Lâm Phong, hai mắt đỏ hoe, miệng thì cười to, nói. Bên trong lời nói của Gia Gia, hắn rõ ràng cảm nhận được sự ân cần và lo lắng trong ánh mắt của Gia Gia. Đúng rồi, tiểu thanh tử sau này con cứ ở lại Cố phủ, không lẽ một Cố phủ to lớn như vậy lại không nuôi được con. Cố Giang Hải cũng đồng nhẹ nhàng lời nói, vô cùng ân cần. Cố Trường Thanh đồng cảm nhận được sự quan tâm này, dường như bao nhiêu đau khổ, vớt ức lại như là dồn nén lâu ngày bắt đầu hai mắt đỏ lên, hai bên khỏe mắt lại rơi xuống hai hàng lệ ấm nóng. Tiểu tử, đừng khóc nữa, vào nhà cái đã. Cố Lâm Phong vỗ lên bả vai của Cố Trường Thanh một cái, thanh âm đầy uy nghiêm lại vang lên, hắn lại không dám trái ý. Liền lấy tay lau khô nước mắt, rồi cùng mọi người vào bên trong nhà. Trường Thanh, gần một tháng qua con đã đi đâu? Cố Lâm Phong đồng lên tiếng hỏi. Ra ra, đại bá con gần một tháng qua là ở trong Minh Vân. Nói đến Cố Trường Thanh đồng dừng lại, như nhận ra cái gì đồng lên tiếng. Sao lại là gần một tháng? Cố Trường Thanh nhớ là từ khi hắn tiến vào Minh Vân Sơn Mạch đã qua hơn 3 tháng rồi chứ, sao lại chỉ mới gần một tháng? Đúng rồi, chúng ta đã tìm con từ lúc toàn bộ thôn Bình An bị diệt đến nay đã gần một tháng rồi. Một tháng, kỳ lạ. Cố Trường Thanh đồng kinh ngạc. Có hiểu vô cùng, không lẽ bên dưới vực sâu thời gian chạy chậm hơn bên ngoài sao? Hay là Hồng Mông tạo hóa tháp? Cố Trường Thanh bỗng nhớ lại thời gian qua phần lớn hắn là ở trong không gian bảo tháp, không lẽ là nó? Nghi hoặc càng thêm nghi hoặc, nhưng phải đợi kiểm chứng cái đã. Phải rồi, con làm gì bên trong Minh Vân Sơn Mạch? Phải rồi, gia gia có biết về Tam Đại Tiên Môn hay không? Cố Trường Thanh bỗng nhiên hỏi về Tam Đại Tiên Môn, làm cho hai phụ tử Cố Lâm Phong giật mình. Làm sao con biết về tiên môn, con nghe ai nói? Gia gia, đại bá con muốn bái nhập tiên môn để tu hành. Cố Trường Thanh không làm cho người khác ngạc nhiên đến ngây người thì thể không dung tha. Cái gì? Cả hai phụ tử Cố Lâm Phong đều đồng thanh lên tiếng. Sau đó trầm mặt hồi lâu rồi bắt đầu nói tiếp. Tiên đạo không dễ bảo. Gia gia, con tự có sắp xếp, nhưng con lại không biết được là khi nào Tam Tông kia mới tiến hành tuyển nhận đệ tử. Cả hai người Cố Lâm Phong và Cố Giang Hải bắt đầu trầm mặt. Sau đó hai người nhìn nhau, Cố Lâm Phong nhẹ gật đầu, cả hai người như là đã đưa ra quyết định nào đó, rồi Cố Giang Hải mới nghiêm túc quay sang Cố Trường Thanh nói. Hơn một tháng nữa, Cửu Dương Tông sẽ bắt đầu mở ra tiên môn để tuyển chọn đệ tử, bởi vì Cố gia cũng đã từng sinh ra tiên nhân nên tổ tiên nghĩ tỉnh gia tộc nên đã cho gia tộc 5 cái danh ngạch. Hiện tại đã phân phát đầy đủ, nhưng nếu như con muốn thì gia tộc sẽ cho con một cái danh ngạch. Ta định lấy lại danh ngạch của Khuyển Tử để đổi cho con. Nhưng con cũng biết tính khí của nó rồi, nó cũng là người học võ nên chỉ còn cách dùng võ chế phục nó thôi. Cố Trường Thanh trầm mặt, hắn biết cơ hội bái nhập tiên môn lần này rất quan trọng với hắn, nếu như cướp đoạt cơ duyên của người khác thì hắn lại không làm được. Đại bá, nếu muốn vào tiên môn, chỉ có thể là thông qua danh ngạch tiến cử thôi sao? Cố Giang Hải trầm ngâm. Không hẳn chỉ có cách này, tiên môn mở ra thiên hạ ai cũng có thể. Nhưng có danh sách tiến cử sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, chí ít không có thông qua khảo nghiệm tiên gia thì cũng sẽ được ở lại. Vậy thì danh ngạch này đại bá cứ để lại cho biểu ca đi, con tự có cách của mình. Nhìn ra tâm sự của Cố Trường Thanh, Cố Giang Hải thở ra một hơi, quả thật cơ hội này hắn thật sự không nỡ tặng đi, thân làm cha mẹ ai không muốn con mình được trường sinh. Trường Thanh, con định làm bằng cách nào? Nếu như không có danh ngạch của gia tộc thì con rất khó ở lại Cửu Dương Tông. Cố Lâm Phong lo lắng hỏi thăm. Gia gia, con tự có an bài. Cố Trường Thanh mỉm cười. Thấy vẻ tự tin của Cố Trường Thanh, cả hai người cũng không nói gì thêm. Rồi cả ba người hàn huyên ít chuyện, rồi lại cáo tử, về phòng nghỉ ngơi. Khi vừa về đến phòng hắn liền không đợi lâu liền bay lên giường tay phất lên ngự khí thuật phát ra bắt lấy chiếc đồng cắt bên bàn, lật ngược lại. Rồi hắn lại trực tiếp đi vào bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, qua lần nghiên cứu này hắn liền biết được nguyên nhân là do Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Chiếc đồng cắt nhỏ bên trên bàn có thời gian chạy là một canh giờ, mà khi hắn vào bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lại là một canh giờ, khi đi ra bên ngoài cũng chỉ mới qua 1/5. Vậy là thời gian bên trong chạy gấp 5 lần bên ngoài, cũng có nghĩa là hắn tu luyện ở bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp 5 ngày thì bên ngoài cũng chỉ qua 1 ngày. Công tử, gia chủ cho gọi người. Suy nghĩ còn chưa xong, đột nhiên bên ngoài cửa lại vang lên thanh âm của một nữ nhân, cái này là gia gia hắn cho người sang gọi hắn đến dùng cơm. Vừa rồi rời đi, hắn cũng nghe gia gia và đại bá dặn, nên cũng không nghi hoặc. Đêm đến hắn cùng gia đình dùng một bữa cơm, cả nhà cùng hàng huyên tâm sự rất nhiều, đến khuya thì mạnh ai nấy về. Vừa mới tờ mờ sáng hắn liền gặp Cố Lâm Phong và Cố Giang Hải nói lời cáo tử, rồi cả Cố Trường Thanh bên trong lưu luyến rời đi. Chương 17, nhất cấp yêu thú. Chương 17, nhất cấp yêu thú. Rời khỏi Cố phủ, Cố Trường Thanh liền muốn đi đến Cửu Dương Tông, lúc này không đi quả thật sẽ không kịp nữa. Trước khi rời đi hắn lại đi mua một cỗ xe ngựa, bởi vì lần đi đường này sẽ rất dài, bởi vì nơi hạ lạc của Cửu Dương Tông cách xa nơi này, nếu như Cố Trường Thanh với một cỗ xe ngựa ngày đêm không nghĩ đi đường thì cũng phải mất hơn một tháng đi đường mới có thể đến nơi. Đường thì xa mà thời gian cũng đã không còn nhiều, nên hắn quyết định đi từ bây giờ để đuổi kịp cơ duyên lần này. Ngồi trong xe ngựa, Cố Trường Thanh cũng không hề buông lỏng mà bắt đầu tu luyện, lần đó sau khi rời khỏi vực sâu hắn cũng đã dành ra 3 ngày để đi săn, nhờ vào một thân tu vi mạnh mẽ, hắn cũng đã săn được rất nhiều yêu thú thông linh và cả yêu thú cấp 1 cũng không ít. Bên cạnh đó linh dược hắn cũng tìm được rất nhiều mà tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến 1000 năm và chỉ có 3 gốc mà thôi. Nên số lượng tiên đan mà hắn hiện tại có đủ để hắn cần cự đến lúc tới Cửu Dương Tông. Xe ngựa thì vẫn chạy, còn về Cố Trường Thanh thì ở bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tu luyện. Lợi dụng thời gian chạy gấp 5 lần bên ngoài để tu luyện, tu vi vững bước tăng lên. Tu luyện là một thứ gì đó cực kỳ nhàm chán, thời gian thì có rất nhiều nên hắn chia ra thời gian luyện hóa tiên đan là 3 canh giờ thì hắn cũng dành 3 canh giờ để luyện tập ngự khí thuật, cho nên thực lực của hắn ngày càng tăng lên. Mãi cho đến 3 tháng sau, bên ngoài vừa qua được 10 tháng ngày, lúc này đây số tiên đan mà hắn luyện ra ăn gần như đã hoàn toàn, chỉ còn lại một viên trong tay. Vì thực lực tăng lên quá nhanh, cho nên tốc độ luyện hóa của hắn cũng rất nhanh, ban đầu một viên phải mất 3 canh giờ mới hoàn toàn luyện hóa thành công, nhưng bây giờ chỉ là một canh giờ đã tiêu hóa hoàn toàn. Bây giờ đây hắn phải đi ra bên ngoài tìm một dãy sơn mạch nào đó có yêu thú để đi săn, để tiếp tục luyện hóa. Rời ra bên ngoài, Cố Trường Thanh đứng trên mui xe ngựa ánh mắt ngước nhìn xung quanh, nơi đây là nơi vô cùng hoang vu, xung quanh toàn là cây cối. Nơi này hẳn là một khu rừng nguyên sinh. Không biết nơi này có yêu thú hay không nhỉ? Cố Trường Thanh nghi hoặc, dự định rời đi để xem thực hư thế nào, thì đột nhiên bên tai lại vang lên một tiếng vó ngựa, theo như tiếng động này số lượng người tới cũng không ít. Cố Trường Thanh cũng không quan tâm, hắn bắt đầu đi xuống dẫn xe ngựa vào bên trong đột lại, rồi bắt đầu chuẩn bị đi vào rừng tìm kiếm yêu thú. Sau khi Cố Trường Thanh cột ngựa xong, quay lại hắn liền nhìn thấy một đoàn người chạy qua, ngay trước mặt hắn liền có một thân ảnh trên lưng ngựa phóng nhanh qua. Ánh mắt người đó nhìn lại vô cùng vô tình và lạnh nhạt, chỉ là khí chất đó thôi cũng có thể để cho Cố Trường Thanh biết được đây là một nữ nhân không đơn giản. Nhìn đoàn người đi xa, Cố Trường Thanh cũng không suýt xoa làm gì mà trực tiếp đi vào bên trong rừng tìm kiếm con mồi. Xuyên qua từng tầng cây rậm rạp, Cố Trường Thanh liền như là hạt cát giữa sa mạc, đi mãi nhưng lại không thấy bất cứ cái gì. Xung quanh đều là dã thú, khó khăn lắm mới tìm được một con yêu thú đã thông linh, nhưng chỉ với tốc độ luyện hóa huyết đan của hắn thì con yêu thú đã thông linh này cũng không cầm cự được bao lâu. Khi trời sắp tối, Cố Trường Thanh lại đi về, tiếp tục lên đường, hắn lại vào bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp luyện huyết đan rồi tiếp tục tu luyện, nhưng khi dùng hết huyết đan thì hắn lại chuyển sang hấp thụ thiên địa linh khí để tu luyện, nhưng tốc độ hắn thu nhập linh khí tuy là nhanh và nhiều nhưng lại không đáng kể. Cố Trường Thanh đành bỏ qua một bên mà tiếp tục luyện tập ngự khí thuật, với cách tu luyện này là giết thời gian hiệu quả nhất. Hắn một bên tu luyện, một bên để ý bên ngoài, đến khi xác định được hắn đã rời đi sang một khu rừng khác thì lại ra ngoài, trong đêm săn yêu thú. Lần này thì kết quả lại tốt hơn một chút là săn được 3 con yêu thú đã thông linh. Và thời gian kế hắn cũng làm vậy, sau khi hết huyết đan lại đi săn bổ sung. Nhưng hiện tại một con yêu thú đã thông linh cũng chỉ cho ra một viên huyết đan mà thôi, và hắn chỉ mất 2 canh giờ để hoàn toàn luyện hóa nó. Cũng như hàng ngày, Cố Trường Thanh lại bắt đầu đi vào rừng đi tìm con mồi, vừa mới vào hắn đã tìm được một con yêu thú đã thông linh. Lúc này đã là đêm tối, xung quanh một màu đen như mực, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Với linh khí quán trú vào hai mắt hắn chỉ mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy như là ngày trăng tròn, hay là sáng một điểm mà thôi. Hai mắt tập trung tìm kiếm linh dược, vì hắn biết cơ hội tìm thấy 100 năm linh dược còn cao hơn tìm thấy yêu thú đã thông linh, vì lúc này trong tay hắn nạt cầm 2 gốc 100 năm linh dược. Nhưng lúc này hắn đâu hề hay biết bên trong đêm tối này hắn đã bị theo dõi. Bên trong đêm tối, có một thân ảnh vô cùng nhỏ gọn, tốc độ nhanh như quỷ mị, như là ưu linh bên trong đêm tối xuyên qua mà không để lại một dấu vết gì. Cố Trường Thanh không hề hay biết là hắn đang bị một yêu thú thần bí theo dõi, hắn vẫn đang tích cực đi tìm linh dược, nhưng đến khi hắn nản lòng thoái chí lựa chọn quay về. Khi vừa mới quay lại, bỗng bên tay lại vang lên một tiếng xé gió. Cố Trường Thanh bỗng giật mình, nhưng tốc độ phản ứng lại cực kỳ nhanh. Cánh tay nhẹ vẩy bên hông 9 cây cựu mệnh đao bay ra, cựu sắc linh khí quấn quanh. Linh khí bùng nổ, 9 cây cựu mệnh đao liền bay về phía nơi xuất ra tiếng xé gió kia. Tốc độ của hắc ảnh kia tuy là nhanh, nhưng uy lực mà cựu mệnh đao gây ra cũng không hề mấy dễ chịu. 9 cây phi đao theo sự khống chế của ngự khí thuật liền cùng một lúc đánh về một điểm trên giữa mi tâm của hắc ảnh. Ngao! Trùng kích cực mạnh làm cho hắc ảnh kia phải kêu một tiếng đau đớn. Nghe theo tiếng kêu, Cố Trường Thanh liền nghĩ đến một loại yêu thú là loài mèo. Nhìn kỹ hơn, đó là một con mèo đen thân hình cũng to, chỉ vỏn vẹn chừng 100 cân, thân hình vô cùng nhỏ gọn, tốc độ là cực kỳ cao. Con yêu thú này sở hữu một bộ lông đen tuyền ẩn hiện những đường vân xanh lục quỷ dị, đôi mắt tóe lên tia sáng hung tợn và móng vuốt sắc nhọn có thể xé toạc mọi thứ. Khí tức u minh dày đặc tỏa ra từ nó khiến không khí quanh Cố Trường Thanh trở nên lạnh lẽo. U minh linh miêu, con này là hàng thật giá thật cấp 1 yêu thú, nó thiên về tốc độ, tuy là chuyên về tốc độ nhưng miêu trảo của nó lại không mấy dễ chịu. Dựa theo cấp bậc thì con đú minh linh miêu này thì nó cũng là cao cấp nhất tại nhất cấp yêu thú. Cố Trường Thanh nhìn kỹ, vừa rồi 9 cây phi đao không phải không gây tổn thương gì cho U Minh Linh Miêu, mà ngược lại nó đã thụ thương, ở mi tâm còn để lại một vết máu, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy xương sọ của nó đã bị nứt ra. Trong lúc Cố Trường Thanh đang suy nghĩ, đột phía U Minh Linh Miêu phát ra một cổ linh khí vô cùng mạnh mẽ, thân ảnh U Minh Linh Miêu lập tức phân ra làm 9 cái phân thân, lợi chảo sắc bén vô cùng cùng lúc ép tới. Trên không trung lưu lại 9 cái tàn ảnh, miêu chảo dắt đẩy hư không đánh tới. U Minh Linh Miêu vốn nổi danh là tốc độ và lực bộc phá vô cùng mạnh mẽ, nên hiện tại hắn dùng huyền dạ là không hợp lý, huyền dạ quá nặng khó mà chiến thắng. Còn về cựu mệnh đao nhỏ gọn, nhẹ và vô cùng linh hoạt, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Xung quanh 9 cái phi đao, lập tức phá không mà bay đi, 9 cây phi đao vang lên tiếng xé gió lao đi. Cựu mệnh đao không chỉ là những lưỡi kiếm thông thường, mà mỗi cây phi đao đều được Cố Trường Thanh dùng linh lực tôi luyện, ánh lên màu đỏ đen lấp lánh như những tia sét lao nhanh, mang theo sức mạnh phá tan mọi chướng ngại. U Minh Linh Miêu gầm lên một tiếng dữ dội, thân hình thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma, né tránh những đợt tấn công châm đoáng. Móng vuốt của nó cào xé không khí, tạo ra những luồng gió xoáy mang theo hơi thở tử khí. Cố Trường Thanh không hề nào đúng. Hắn điều khiển 9 cây phi đao vô cùng linh hoạt. 3 cây lao thẳng vào đầu yêu thú, 3 cây khác nhắm vào tứ chi và 3 cây còn lại lượn lờ yểm trợ, chờ thời cơ phản công. Phi đao va chạm vào lớp da cứng rắn của U Minh Linh Miêu phát ra những tiếng ken két chói tai, tóe ra tia lửa. Con yêu thú tuy bị thương nhưng vẫn vô cùng lanh lẹ, nó mở rộng miệng, phun ra một luồng khí đen đặc quánh như mực, lao về phía Cố Trường Thanh. Luồng khí này không chỉ mang theo độc tố ăn mòn, mà còn làm suy yếu linh lực của tu sĩ. Cố Trường Thanh vung tay áo, lập tức huyền dạ bay ra rơi vào trong tay, hữu sắc linh khí bạo phát. Trường thương phía trước quay tròng như là tạo thành một lá chắn bằng thương ảnh bảo vệ hắn khỏi luồng khí độc. U Minh Linh Miêu nhân cơ hội này, với tốc độ kinh hồn, nó phóng tới, móng đuôi sắc bén xé tan lớp đất đá nơi Cố Trường Thanh vừa đứng. Cố Trường Thanh kịp thời né tránh, nhưng lớp áo ngoài của y cũng bị cào rách một mảng, để lộ một đạo vết thương ở bên trong. Chương 18, Linh Miêu. Chương 18, Linh Miêu. U Minh Linh Miêu với thân pháp ảo diệu và tốc độ cực nhanh, sau khi tách ta lại liên tục tấn công từ những góc độ bất ngờ, đôi khi biến mất hoàn toàn trong bóng tối rồi đột ngột xuất hiện phía sau Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh vừa phải duy trì phòng ngự, vừa điều khiển phi đao phản công. Những cây phi đao như những con chim săn mồi, liên tục truy đuổi, tạo thành những vòng xoáy ánh sáng chói lọi trong màn đêm. Sau một lúc quan sát, Cố Trường Thanh liền nhận ra điểm yếu của U Minh Linh Miêu, đó là đôi mắt đầy sát khí nhưng cũng là nơi dễ bị tổn thương nhất. Hắn đổ dồn toàn bộ linh lực vào 3 cây phi đao chủ lực, khiến chúng phát ra ánh sáng chói lòa hơn bao giờ hết. Phía sau 6 cây phi đao lao theo nhằm mục đích là hổ hợ và còn phân tán sự chú ý của Linh Miêu, Cố Trường Thanh nhắm thẳng vào mắt nó, 9 cây cựu mệnh đao xé gió lao đi. Ngào! U Minh Linh Miêu gầm lên một tiếng dữ dội, nhận ra ý đồ của Cố Trường Thanh. Nó dồn toàn bộ sức lực, tạo ra một luồng khí đen khổng lồ bao bọc lấy cơ thể, cố gắng ngăn cản phi đao. Nhưng phi đao của Cố Trường Thanh đã được tôi luyện qua bao năm tháng, mang theo sức mạnh xuyên phá cực hạn. Chúng xé toạc lớp khí đen, lao thẳng vào mục tiêu. Nhưng khác với dự đoán của Cố Trường Thanh, U Minh Linh Miêu không hề gục ngã. Dù đôi mắt đã bị phi đao xuyên qua, máu tươi rỉ ra nhuộm đen bộ lông, nó vẫn đứng dậy. Sự mù lòa không làm nó chù bước, ngược lại, nó càng trở nên điên cuồng và hung bạo hơn. Mùi máu tươi và nỗi đau đớn tột cùng kích thích bản năng nguyên thủy nhất của yêu thú. U Minh Linh Miêu giờ đây không còn dựa vào thị giác, mà dựa vào tính giác và khứu giác nhạy bén cùng với linh cảm của yêu thú. Nó gầm gừ, từng sợi lông trên người dựng đứng, tỏa ra một luồng khí u minh dày đặc hơn bao giờ hết, bao trùm một vùng rộng lớn. Cây cối xung quanh héo rũ, đá tảng nước toát dưới sức ép của luồng khí này nó lao tới, không còn những pha né tránh liên hồi mà thay vào đó là những đòn tấn công trực diện, điên loạn và đầy mang dợ. Cố Trường Thanh cảm nhận được áp lực lớn hơn. Linh lực của hắn đã tiêu hao đáng kể, và đối thủ giờ đây hoàn toàn dựa vào bản năng giết chóc, trở nên khó lường hơn. Cố Trường Thanh buộc phải thay đổi chiến thuật, không còn cố gắng kết liễu nhanh chóng mà chuyển sang phòng thủ và tìm kiếm sơ hở. 9 cây phi đao giờ đây tạo thành một vòng xoáy phòng ngự quanh Cố Trường Thanh, cản phá những cú bổ, những cú cào xé dữ dội của U Minh Linh Miêu. Mỗi lần móng đuốt yêu thú va vào phi đao, tia lửa bắn ra như pháo hoa, tiếng kim loại va đập chói tai vang vọng khắp khu rừng. U Minh Linh Miêu liên tục tung ra những đòn tấn công diện rộng, nó đập mạnh đuôi xuống đất, tạo ra những cơn chấn động khiến Cố Trường Thanh mất thăng bằng. Luồng khí đen từ miệng nó phun ra liên tục, tạo thành một màn xương độc hại bao phủ chiến trường. Cố Trường Thanh phải liên tục di chuyển, vừa tránh đòn vừa tìm cách thoát khỏi màn xương độc. Hắn biết rằng, một khi linh lực cạn kiệt, và hắn cũng sẽ không thể chống đỡ được sự cuồng bạo của con yêu thú mù loà này. Cố Trường Thanh nhắm mắt lại, lắng nghe từng tiếng động, cảm nhận từng luồng khí dao động xung quanh. Hắn nhận ra rằng, dù mù loà, U Minh Linh Miêu vẫn tập trung tấn công vào nơi y phát ra linh lực mạnh nhất. Đó chính là trung tâm của Cố Trường Thanh. Đây vừa là điểm yếu, vừa là cơ hội. Cố Trường Thanh quyết định dồn linh lực vào một điểm duy nhất, thu hút toàn bộ sự chú ý của con yêu thú, rồi bất ngờ di chuyển. Với một tiếng hét vang vọng, Cố Trường Thanh đột ngột ngưng tụ linh lực vào một điểm trên cánh tay, tạo ra một luồng sáng chói lòa. Ngay lập tức, U Minh Linh Miêu điên cuồng lao đến, móng vuốt của nó xé toạc không khí hướng về phía đó. Nhưng chỉ trong tích tắc, Cố Trường Thanh đã lách mình sang một bên, tránh khỏi đòn tấn công. Cùng lúc đó, 6 cây phi đao còn lại đã được Cố Trường Thanh giấu kín từ trước, bất ngờ xuất hiện từ những góc độ khác nhau, nhắm thẳng vào cổ họng của U Minh Linh Miêu nơi vốn được bảo vệ kém nhất khi nó dồn sức tấn công. Lần này, không có gì có thể cản được. 6 cây phi đao xuyên thẳng vào cổ họng U Minh Linh Miêu, cắt đứt dây thanh quản và khí quản của nó. U Minh Linh Miêu phát ra một tiếng gầm gừ tắc nghẹn, thân thể to lớn run rẩy dữ dội. Máu tươi trào ra như suối, nhuộm đỏ cả khu đất. Nó vùng vây trong cơn co giật cuối cùng, đôi mắt đã bị phá hủy, giờ đây chỉ còn là hai hốc đen ngòm vô hồn. Cuối cùng, với một tiếng rầm lớn, nó đổ sập xuống, hoàn toàn bất động. Cố Trường Thanh thở hổn hển, chống tay xuống đất, cơ thể rã rời. Linh lực trong đan điền đã cạn kiệt, nhưng ánh mắt ý vẫn ánh lên sự kiên cường và ý chí chiến thắng. Trận chiến cam go đã kết thúc và hắn đã sống sót. Không hổ là nhất cấp yêu thú mạnh mẽ bậc nhất, với thực lực của nó đã có thể chống lại với một gã tu sĩ có tu vi luyện khí tầng 2 rồi. Quả thật mạnh mẽ. Cố Trường Thanh cố nén lại thương thế, hắn liền thu lấy U Minh Linh Miêu, sau đó bỏ vào tạo hóa tiên lô, sau đó hắn lại tiếp tục lên đường. Từ lúc xuất phát đến nay đã hơn 20 ngày rồi, và quãng đường mà hắn đi cũng được 3/4, hẳn chỉ còn chừng 5 ngày nữa là đã đến được Cửu Dương Sơn rồi. Trên suốt đường đi Cố Trường Thanh cũng thấy không ít đoàn người đi bộ. Hắn đoán là bọn họ cũng như hắn đi đến Cửu Dương Tông để tầm sư học nghệ. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh miệng đỉnh lô lại mở ra, bên trong lần bay ra 18 viên huyết đan, lần này ít hơn so với lần trước luyện nhất cấp yêu thú tận 5 viên. Lúc này hắn mới hoảng sợ, năng lượng một con nhất cấp yêu thú là có thể luyện ra nhiều huyết đan như vậy, mà lần đó hắn chỉ mới ngưng khí mà lại luyện hóa một viên mang theo toàn bộ năng lượng tinh hoa của Hắc Minh Hùng. Lần đó không bạo thể là may a, hoán sợ thì hoán sợ, nhưng tu luyện vẫn là mấu chốt nhất. Một viên huyết đan này hắn dùng rồng ra 3 canh giờ để luyện hóa, dù là yêu thú cấp thấp hay cao gì tạo hóa tiên lô cũng sẽ căn cứ vào mức độ chịu đựng của cơ thể Cố Trường Thanh mà cho ra đan dược phù hợp nhất, mà thời gian luyện hóa trung bình là 3 canh giờ cho một viên. Vẫn như cũ, 3 canh giờ ăn đan dược, 3 canh giờ luyện ngự khí thuật. Nhưng trước tiên phải dưỡng thương cái đã. Thời gian cứ thế trôi qua, 10 ngày sau Cố Trường Thanh lại đã dùng hết tiên đan, bây giờ hắn phải rời ra bên ngoài, tiếp tục đi tìm con mồi. Bên trong không gian bảo tháp là 10 ngày thì bên ngoài cũng chỉ qua 2 ngày mà thôi. Lúc này bên ngoài đang là giữa trưa, lúc mặt trời treo cao. Cố Trường Thanh vẫn chưa vội động thủ. Hắn đứng bên ngoài xe ngựa tham lam hít từng hơi thật sâu, qua một thời gian dài điên cuồng tu luyện hắn cảm thấy hơi mỏi mệt, nhưng khi hít một hơi thật sâu này lại không thấy mỏi mệt nữa. Vẫn như mọi lúc, Cố Trường Thanh vẫn là cột chiếc xe ngựa của mình vào bên đường, rồi lại tiếp tục đi vào rừng săn bắt. Nhưng lần này kết quả lại không tốt lắm, không tìm thấy được gì, kể cả dã thú cũng không, cũng may hắn còn tìm ra được một ít linh dược cấp thấp. Cố Trường Thanh cũng không nản lòng, đến khi trời sụp tối, khi hắn dự định xoay lưng rời đi, thì bỗng bên tay lại vang lên một tiếng xé gió, nghe động thái này Cố Trường Thanh lại tưởng đâu có yêu thú cấp 1 đánh lén, nên tay khẽ bẫy, bên hông ba cây phi đao lại bay ra, cùng một hướng bắn về nơi phát ra thanh âm xé gió kia. Ba cây cửu mệnh đao tạo thành thế công xoắn giết tới, khi gần đến mục tiêu bỗng nhiên ba cây phi đao đồng tăng tốc tấn công một đường thẳng. Bên kia, thân ảnh đang dùng tốc độ cao xé gió chạy nhanh không phải là yêu thú mà là một vị nhân loại tu sĩ, nơi xa có ba thân ảnh hai nam một nữ đang truy đuổi một vị hoàng sam nữ tử. Vị hoàng sam nữ tử kia vốn đang tập trung về phía sau, để tránh né những đòn công kích kia của những kẻ đang đuổi theo nàng. Nhưng không ngờ phía trước mặt nàng lại vang lên tiếng xé gió. Cái gì? Còn đồng bạn? Hoàng sam nữ tử lúc này kinh ngạc và tuyệt vọng. Nàng vốn đã vô cùng kiệt sức, linh lực gần như đã cạn kiệt, hiện tại nàng cũng chỉ là dựa vào thần hành phù để chạy trốn. Nhưng không ngờ nàng lại bị người khác ám toán, tính mạng khó giữ, nàng liền nhận mệnh hai mắt nhắm lại, chờ đợi cái chết đến. Nhưng ba cây phi đao kia đột nhiên lướt ngang mặt nàng, cắt đi một lọn tóc rồi theo đường quỷ đạo hình cung bay lại lơ lửng trước mặt Cố Trường Thanh. Là nhân loại tu sĩ? Cố Trường Thanh kinh ngạc, hắn vốn không phải lần đầu tiên gặp nhân loại tu sĩ, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên hắn đối mặt với bọn họ với tư cách là đồng đạo. Tuy là hắn xuất đạo đã hơn một tháng nhưng lại vẫn chưa gặp một nhân loại tu sĩ nào. Không biết là trùng hợp hay là cố ý, khi hoàng sam nữ tử kia chạy lại gần Cố Trường Thanh thì đột nhiên thần hành phù lại mất đi tác dụng. Nàng đứng lại khuôn mặt lộ ra vẻ tái nhợt, nàng đứng lại thở hổn hển, mồ hôi ướt cả lưng, sắc mặt trở nên hồng nhuận, thân thể yếu ớt vô cùng. "Cứu ta, đừng để bất kỳ ai mang ta đi." Lời nói yếu ớt từ hoàng y nữ tử phát ra. Sau đó nàng bắt đầu vô lực rồi ngã nhào vào lòng Cố Trường Thanh, sau đó bất tỉnh nhân sự. Chương 19, Hoàng Y Nữ Tử. Chương 19, Hoàng Y Nữ Tử. Một lúc sau, phía trước mặt Cố Trường Thanh liền có thân ảnh Hắc Y xuất hiện, đó là ba người vừa rồi truy đuổi hoàng sam nữ tử kia. "Tiểu Hữu, nàng là sư muội của bọn ta, vì sư tôn ép hôn mà bỏ trốn khỏi sư môn, chúng ta khó khăn mới tìm được nàng, vì nàng ngoan cố phản kháng nên mới thành ra thế này. Kính mong tiểu Hữu đưa nàng cho chúng ta, để chúng ta quay về sư môn của mình." Trước nhất hết là vị nữ tu sĩ duy nhất trong đám người lên tiếng giải bày. "Được, nhưng đợi nàng tỉnh lại đã. Nếu thật là sư muội của các ngọa ta sẽ không nhúng tay vào." Cố Trường Thanh gật đầu, tuy là tin lời họ nói, nhưng lời mà nữ tử hoàng sam kia dặn dò hắn cũng không quên được. Không biết thật hư thế nào đành phải đợi nàng ta tỉnh lại thôi. Nhưng khi ba người kia nghe thấy lời nói của Cố Trường Thanh bỗng nhiên nhíu mày, thật ra bọn họ đâu phải là sư minh đệ của hoàng sam nữ tử kia mà là người của Thương Ma đạo, vì bọn họ nhận được mệnh lệnh phải bắt nàng ta về. Cho nên việc về phục mệnh là thật. Nhưng đến khi nàng ta kiệt sức thì lại gặp cảnh này, đám người Thương Ma đạo này bắt đầu nổi lên sát tâm. Vị đạo hữu này, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng cần quay về phục mệnh. Lời nói của nữ tử kia đã trở nên băng lãnh. Cố Trường Thanh dường như là không nhận ra biến hóa kia, hắn liền nhẹ lắc đầu, cũng không nói một lời liền bế nữ tử hoàng y đó đi sang một bên, ngồi bên dưới một gốc đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Gã nữ tu sĩ kia, lúc này lộ ra ánh mắt vô cùng âm độc, nàng đốm chốc hóa thành một luồng khói đen, lướt nhanh về phía Cố Trường Thanh, với mục đích ám sát, nàng muốn dưới một kích này liền có thể giải quyết được hắn. Cố Trường Thanh chưa bao giờ chém giết với tu chân giả, cũng không biết bọn hắn có thủ đoạn gì. Thậm chí hắn cũng không biết mấy tên tu chân giả trước mắt này có cảnh giới gì, nhưng như vậy cũng không làm cho hắn thoái lòng nan trí. Cố Trường Thanh chỉ trong nháy mắt, liền lập tức phát hiện ra nguy hiểm, cánh tay nâng lên, ngự khí thuật phát ra, cựu mệnh đao bên hông cũng cùng lúc kích bắn ra bên ngoài, tạo thành một vòng tròn chặn đứng đường đi của luồng khói. Bên trong một cây phi đao liền rời khỏi vị trí, trong chốc nhoáng biến đổi hình thái, biến thành hai cái bán nguyệt đao ở hai đầu xoay tròn bay qua trực chỉ phần cổ của ả ta cắt tới.
Cái gì? Ngự khí? Hắn che giấu tu vi.
Nữ tu sĩ kia liền giật mình, sau đó thân hình cấp tốc biến đổi, bàn chân đạp mạnh thân ảnh tránh qua một bên, phi đao bay tới liền cắt qua phần mặt và một vài lọn tóc, để lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ một đạo vết thương. Ả ta biết lần công kích này đã thất bại, thân hình nhoáng lên cấp tốc hướng ra nơi xa kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy gã nữ tử kia tấn công thất bại, cả hai người kia liền không còn giữ lại, cũng bắt đầu xuất kích. Người đầu tiên ra tay chính là một gã thân hình bằng mỡ, thân thể phủ đầy hình xăm quỷ dị, linh lực màu đen mang theo sự âm hàn quỷ dị vô cùng. Hắn liền bóc quyền, tung ra một quyền kinh thiên, quyền ảnh mang theo luồng khí đen kịt hướng về Cố Trường Thanh mà nổ bắn tới. Còn lại tên cuối cùng là một kẻ gầy gò với nụ cười nham hiểm, bất ngờ từ phía sau tung ra hàng loạt ám khí tầm độc, trực hướng Cố Trường Thanh lao nhanh đi. Thấy thế, Cố Trường Thanh cũng không lùi bước, cánh tay khẽ vẫy, huyền dạ xuất hiện trong tay, trường thương trong tay xoay tròn, vẽ nên một vòng hình cung, dễ dàng phá tan đòn tấn công của gã thanh niên kia. Tiếng choang vang lên khi mũi thương quét qua, tạo thành một vết sứt sâu trên cánh tay tên gã thanh niên thân hình vạm vỡ kia. Sau đó hắn liền xoay người, chín cây phi đao đã quay trở lại, tạo thành một lá chắn thép vững chắc, gạt phăng toàn bộ ám khí. Một tên luyện khí kỳ tầng 2, hai tên luyện khí kỳ tầng 1. Cố Trường Thanh, thanh âm đầy vô tình vang lên, hắn liền để vị hoàng sam nữ tử một bên, thân ảnh chậm rãi bước ra, ánh mắt sắc bén nhìn phía ba tên ma tu đầy lạnh lẽo. Trong khu rừng u ám, tiếng binh khí va chạm chan chát xé tan sự tĩnh lặng, cuộc chiến tiếp tục diễn ra một cách ác liệt. Cố Trường Thanh, thân pháp linh hoạt như chim én lượn, tay trái khẽ vùng, chín cây phi đao xoay tròn như những cánh hoa tử thần, găm thẳng vào ba tên ma tu của Thương Ma Đạo. Chúng gầm lên, làn da ánh lên sắc xanh bất thường khi cố gắng chống đỡ những lưỡi dao sắc lẹm, rồi tiếp tục phản kích. Cố Trường Thanh vừa phải bảo vệ nữ tử hoàng sam kia đang bất tỉnh nhân sự, vừa phải đối phó với ba tên ma tu hiểm ác. Mỗi chiêu, mỗi thức đều ẩn chứa sát khí, quyết định sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Chín cây phi đao liên tục bay lượn, lúc gần lúc hiện, khiến đối thủ khó lòng đề phòng. Huyền Dạ thì khi công, khi thủ, biến hóa khó lường, tạo ra vô vàn áp lực lên ba tên ma tu kia. Thực lực chênh lệch to lớn, bên kia ngoài hai gã có tu vi ngang bằng ra lại có thêm một gã luyện khí kỳ tầng 2 vô cùng mạnh mẽ kia. Nhưng sau một hồi chiến đấu, Cố Trường Thanh nhận ra ba gã kia tuy là tu sĩ nhưng cách vận dụng linh lực vẫn chưa được tốt cho lắm. Cũng chỉ là dùng linh khí quán chú vô tay chân để nâng cao lực phá hoại của đòn tấn công, chứ không thể như Cố Trường Thanh hắn dùng ngự khí thuật cách không khống chế đồ vật công kích. Cho nên ưu thế đã nghiêng về Cố Trường Thanh. Ngươi ẩn giấu thực lực. Sau khi hai bên tách ra, nữ tử áo đen kia bỗng quát lớn. Ta che giấu thực lực. Cố Trường Thanh nghi hoặc. Ngươi có thể ngự khí thì tu vi ít nhất cũng là luyện khí tầng 2, mà lại điều khiển phi đao thành thạo như vậy chỉ có thể là tầng 3 luyện khí sĩ mới có thể làm được. Nữ tử áo đen kia ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Quả thật như là bọn họ nói, thông thường một tu sĩ luyện khí tầng 1 chỉ có thể cách không nâng vật lên mà thôi, khi đến luyện khí tầng 2 lượng linh khí trở nên hùng hậu hơn thì mới có thể ngự vật, di chuyển nó và lên tầng 3 có thể học cao hơn pháp môn khống vật, có thể ngự khí mà công kích. Vì vậy khi bọn họ nhìn thấy Cố Trường Thanh có thể khống vật chiến đấu nên mới kinh ngạc như vậy. Quả thật như là bọn họ suy nghĩ thì dù là có đến nhiều hơn cũng không phải là đối thủ của Cố Trường Thanh. Bởi vì Cố Trường Thanh ngưng khí là cực số 100, cho nên lượng linh khí bên trong cơ thể có thể đạt đến lượng linh khí mà một luyện khí sĩ tầng 3 có được. Cho nên hắn có thể dễ dàng ngự khí mà công kích, chuyện mà một luyện khí sĩ tầng 3 mới có thể làm được. Cố Trường Thanh cũng không biết hết thảy, hắn vẫn vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không phản bác, hắn cũng cảm thấy ba tên này vô cùng yếu ớt. Cũng không cần nhiều lời, Cố Trường Thanh lại tiếp tục ra tay, tay áo vun lên cựu mệnh đao lại phá không mà đi hướng về tên ma tu thân hình vạm vỡ kia. Hắn vừa rồi bị Huyền Dạ kích thương cho nên hắn liền muốn nhất kích tất sát tên này. Sau khi cựu mệnh đao phá không bay đi, Cố Trường Thanh thân hình cũng động, hóa thành một luồng ánh sáng chín màu bay về phía ma tu vạm vỡ kia. Hắn đắc thụ thương lại bị phi đao điên cuồng tấn công, làm cho hắn khó mà thoát ra được. Bất chợt, Cố Trường Thanh thu hồi phi đao, một cú xoay người dứt khoát, trường thương trong tay như tia chớp, đâm thẳng vào tim hắn. Tên ma tu gầm lên đau đớn, ngã vật xuống, toàn thân run rẩy. Nhất kích tất sát, sau khi giết được mục tiêu, Cố Trường Thanh cũng không nhiều lời, liền xoay người chuyển hướng, chạy nhanh về phía gã nữ ma tu luyện khí tầng 2 kia. Nhìn thấy Cố Trường Thanh chuyển hướng, mục tiêu là bản thân, cho nên ả ta không chờ đợi mà lập tức ra tay, cánh tay nâng lên, linh lực bùng nổ, sau đó tung ra một làn xương độc với mục đích che mắt Cố Trường Thanh, nhưng hắn dường như đã nhìn ra ý đồ của nàng. Trường thương trong tay xoay tròn, tạo thành một cơn lốc nhỏ, thổi tan làn xương độc. Ngay lập tức, ba cây phi đao đã bay tới trước mặt, ba cây phi đao ngay lập tức xuyên thủng mi tâm của ả, làm cho ả vô lực trên không rồi ngã xuống, chết tại chỗ. Lúc này chỉ còn lại tên ma tu gầy gò với nụ cười nham hiểm. Hắn nhận ra tình thế bất lợi, định bỏ chạy nhưng Cố Trường Thanh đâu dễ dàng để hắn thoát. Chín cây phi đao đồng loạt bay tới, tạo thành một vòng vây khép chặt. Tên ma tu kia hoảng sợ, liền tung ra toàn bộ ám khí mà hiện tại hắn có, nhưng tất cả bọn chúng đều bị phi đao gạt bay. Cuối cùng, một cây phi đao sắc nhọn đã cắt qua yết hầu của hắn. Lúc này đây ba tên ma tu có tu vi luyện khí kỳ đều bị Cố Trường Thanh một chiêu miêu sát. Vừa rồi Cố Trường Thanh nhìn thấy gã nam tử gầy gò kia vừa đưa tay vào cái túi bên hông lấy ra rất nhiều ám khí, cái túi kia hình như là bên trong có càn khôn, có thể để rất nhiều đồ vật. Mà những cái ám khí có độc kia đều được hắn lấy từ bên trong. Bây giờ hắn mới để ý. Ba người đã chết kia và vị hoàng y nữ tử này bên hông đều có một cái túi, hẳn là vật bất ly thân của họ. Cố Trường Thanh liền cách không khống chế ba chiếc túi kia, rồi cầm nó trong tay sau đó đổ tất cả vật phẩm bên trong ra. đồ bên trong tuy không nhiều nhưng lại làm cho Cố Trường Thanh hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy hơn 10 gốc linh dược, trong đó còn có 3 gốc đạt đến tu vi 1000 năm, và bên cạnh còn có một viên đá màu trắng ngà, hắn có thể cảm nhận được bên trong linh khí vô cùng nồng đậm, tuy không biết là gì nhưng hắn cũng biết sự nó rất trân quý. Chương 20, phiền phức. Chương 20, phiền phức. Bên cạnh đó hắn còn nhìn thấy 3 quyển ngưng khí tam thiên, còn lại cũng chỉ là đồ dùng hàng ngày. Cố Trường Thanh cũng không quan tâm, ném hết chúng đi, chỉ để lại một số vật hữu ích. Đây hẳn là túi trữ vật. Cố Trường Thanh mỉm cười, rồi sau đó hắn lại chọn bừa một cái túi trữ vật rồi lại đeo lên bên hông. Sau đó mới thu hồi phi đao và trường thương. 3 tên ma tu kia đều đã bị đánh bại, nằm bất động trên đất. Mặc dù dễ dàng chiến thắng, nhưng Cố Trường Thanh vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác. Hắn hiện tại cảm thấy một khẩu nguy hiểm như ẩn như hiện, hắn tin chắc 3 gã này không bao giờ hành động đơn lẻ, hẳn là vẫn còn đồng bọn và sự xuất hiện của 3 tên luyện khí kỳ ở đây có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong âm mưu nào đó. Cố Trường Thanh đảo mắt nhìn quanh. Rừng cây xung quanh vẫn tĩnh lặng một cách bất thường, không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, lan tỏa ra một cổ kèm nén khí tức, Cố Trường Thanh khẽ to mày, hắn cảm nhận được một luồng ba độc khác, yếu hơn nhưng không kém phần quỷ dị, đang ẩn hiện đâu đó. Đột nhiên, từ sâu trong tán lá rậm rạp, một cái bóng đen vụt qua, không phải là người, mà là một con yêu thú. Con yêu thú này có hình dáng giống một con báo, nhưng toàn thân nó được bao phủ bởi những vảy màu tím sẫm, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên vẻ hung ác. Nó không lớn lắm, chỉ bằng một con chó sói trưởng thành, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, thoát ẩn thoát hiện giữa các thân cây. Quỷ báo. Cố Trường Thanh khẽ thốt lên. Đây là một loại nhất cấp yêu thú, nhưng lại nổi tiếng với tốc độ và khả năng ẩn nấp. Việc nó xuất hiện ở đây, ngay sau khi 3 tên ma tu bị tiêu diệt, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Con quỷ báo không tấn công trực diện. Nó liên tục di chuyển xung quanh, tạo ra những tiếng động nhỏ để đánh lạc hướng, rồi bất ngờ lao tới từ những góc không ngờ. Cố Trường Thanh vẫn bình tĩnh, trường thương trong tay khẽ rung lên, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. 9 cây phi đao lơ lửng xung quanh, sẵn sàng bảo vệ hắn khỏi mọi đòn tấn công bất ngờ. Con quỷ báo thử thăm dò vài lần, nhưng đều bị Cố Trường Thanh hóa giải dễ dàng. Cuối cùng, nó gầm gừ một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hắn, rồi từ từ lùi vào bóng tối, biến mất. Cố Trường Thanh không hề thả lỏng. Hắn biết con yêu thú này không phải là đối thủ của mình, nhưng sự xuất hiện của nó lại báo hiệu một điều gì đó đáng lo ngại hơn. Có lẽ, những kẻ khác đang ẩn mình, chờ đợi thời cơ để ra tay. Hoặc tệ hơn, họ đang điều khiển con quỷ báo này để thăm dò chiến lược của mình. Hắn nhìn xuống vị nữ tử áo vàng kia, nàng vẫn đang bất tỉnh. Cố Trường Thanh quyết định phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Rừng này không an toàn. Cố Trường Thanh không hề chần chừ. Con quỷ báo vừa rồi chỉ là đòn thăm dò, hoặc tệ hơn, là vật dẫn đường cho những kẻ mạnh hơn, hắn biết mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Dậy đi. Cố Trường Thanh khẽ lay thân thể đang còn bất tỉnh bên dưới. Nàng vẫn bất tỉnh, hơi thở đều đều nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Có lẽ nàng đã trúng một loại mê dược nào đó rồi. Việc mang theo một người bất tỉnh trong tình cảnh này là vô cùng bất lợi. Cố Trường Thanh nhanh chóng suy nghĩ. Hắn không thể bỏ mặt nàng, nhưng cũng không thể đứng yên chờ đợi những kẻ địch tiếp theo xuất hiện. Nhìn quanh một lượt, hắn phát hiện ra một cây cổ thụ lớn với thân cây rỗng ruột ở gần đó. Đây rồi. Cố Trường Thanh bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng vào trong hốc cây. Cố Trường Thanh biết đây không phải là nơi an toàn tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng có thể che giấu nàng khỏi tầm mắt kẻ địch trong thời gian ngắn. Sau khi tạm thời ổn định cơ giao yên, Cố Trường Thanh thu hồi trường thương, chỉ giữ lại 9 cây phi đao lơ lửng xung quanh mình. Hắn không muốn gây ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý không cần thiết. Hắn bắt đầu di chuyển, men theo những thân cây và bụi rậm, cố gắng phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ địch. Từng bước chân nhẹ nhàng, gần như không tạo ra tiếng động. Đôi mắt hắn sắc bén quét khắp mọi ngóc ngách, hai lắng nghe từng tiếng động dù là nhỏ nhất. Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn những tên ma tu ban nãy bùng phát từ phía tây. Kèm theo đó là tiếng lá cây xào xạc ngày càng gần. Cố Trường Thanh biết mình đã bị phát hiện, hoặc tệ hơn, bọn chúng đã tiếp cận quá gần. Hắn không trốn tránh nữa, tay phải khẽ vung, 9 cây phi đao lập tức lao đi, không phải nhắm vào kẻ địch, mà là chặt đứt những cành cây rậm rạp phía trước, mở ra một tầm nhìn rõ ràng. Từ trong bụi cây, xuất hiện hai bóng người, một nam, một nữ. Kẻ nam nhân có dáng người cao lớn, mặc một bộ hắc bào rộng thùng thình, trên mặt mang một chiếc mặt nạ quỷ dị. Khí tức từ hắn ta tỏa ra mạnh mẽ hơn 3 gã vừa rồi hắn giết. Hắn đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 3, chỉ còn cách tầng 4 một bước. Kẻ nữ nhân đi bên cạnh hắn thì nhỏ nhắn hơn, mặc một bộ y phục mỏng manh màu đỏ tươi, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự độc ác. Khí tức của ả cũng không kém cạnh, là cũng là tầng 3 luyện khí. Dám nhúng tay vào chuyện tốt của Thương Ma đạo ta, còn giết hại đệ tử của Bổn tông. Ngươi, chán sống rồi sao? Nam nhân đeo mặt nạ cất giọng trầm thấp, âm thanh khàn khàn như đám mải. Cố Trường Thanh không đáp lời, chỉ đứng yên đó, 9 cây phi đao lơ lửng xung quanh hắn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt hắn kiên định, không hề nao núng trước áp lực từ hai kẻ địch mới. Cuộc chiến này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hai tên ma tu kia, một nam một nữ, không còn là những kẻ yếu ớt như 3 tên trước. Khí tức của chúng mạnh mẽ và ác độc hơn nhiều. Gã nam nhân đeo mặt nạ, với tu vi luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh phong, rõ ràng là một cao thủ. Còn về nữ nhân kia cũng không kém cạnh, cũng là luyện khí tầng 3. Quan trọng hơn, chúng đều đã có thể sử dụng phi kiếm, một loại pháp khí uy lực cực mạnh. Ngươi nghĩ dấu ả tiện nhân đó là ta không tìm được sao? Nữ nhân lên tiếng, giọng nói tuy ngọt ngào nhưng ẩn chứa đầy sát ý. Ả đưa tay ra, một thanh phi kiếm màu đỏ rực bay ra, lơ lửng trước mặt ả, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Gã nam nhân đeo mặt nạ không nói nhiều, hắn chỉ khẽ vẫy tay. Một thanh phi kiếm màu đen tuyền, dường như được đúc từ bóng tối, xuất hiện, mũi kiếm sắc lạnh chỉ thẳng vào Cố Trường Thanh. Hắn rõ ràng muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng. ngươi bây giờ giao nữ nhân kia ra, bọn ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cố Trường Thanh không hề nào đúng, cũng không trả lời, nhưng hành động của hắn đã trả lời tất cả. Chín cây phi đao của hắn đồng loạt rít lên, tạo thành một vòng xoáy bảo vệ xung quanh. Hắn biết mình đang đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Kỹ năng điều khiển phi đao của hắn đã đạt đến mức tinh xảo, nhưng đối đầu với hai phi kiếm của hai kẻ luyện khí kỳ tầng 3 là một chuyện vô cùng khó khăn. Vậy thì giết chết ngươi, rồi siêu hồn. Gã nam nhân đeo mặt nạ là người ra tay trước. Phi kiếm đen tuyền của hắn hóa thành một tia chớp đen, lao thẳng tới với tốc độ kinh người. Cố Trường Thanh không né tránh, mà dùng chính chín cây phi đao của mình tạo thành một tấm lưới chặt chẽ để đỡ đòn. Tiếng choang lớn vang lên khi phi kiếm va chạm với phi đao. Tuy đỡ được, nhưng Cố Trường Thanh cảm thấy một lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến cánh tay, khiến hắn khẽ lùi một bước. Ngay lập tức, nữ nhân kia cũng hành động. Phi kiếm đỏ rực của ả xoay tròn, tạo thành một cơn lốc lửa nhỏ, tấn công từ phía hông Cố Trường Thanh. Hắn phản ứng cực nhanh, hai cây phi đao tách khỏi đội hình, bay ra chặn đứng cơn lốc lửa. Khí tức nóng bỏng của phi kiếm đỏ rực va chạm với ánh sáng lạnh lẽo của phi đao, tạo ra những đốm lửa tóe lên trong không khí. Cố Trường Thanh rơi vào thế bị động. Một bên là tốc độ kinh người của phi kiếm đen, một bên là sức nóng bỏng của phi kiếm đỏ. Hắn liên tục điều khiển chín cây phi đao của mình, lúc phòng thủ, lúc phản công. Tuy nhiên, rõ ràng là áp lực đang đè nặng lên hắn. Hai tên ma tu kia không chỉ mạnh hơn, mà còn phối hợp khá ăn ý, gã nam nhân không ngừng gia tăng áp lực, phi kiếm đen liên tục xuất hiện từ những góc độ bất ngờ, buộc Cố Trường Thanh phải phòng thủ liên tục. Nữ nhân thì lợi dụng những sơ hở nhỏ nhất để tung ra đòn tấn công bất ngờ. Bằng cách này, chúng muốn tiêu hao linh lực và thể lực của Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh cắn chặt răng. Hắn không thể cứ thế này mãi. Hắn phải tìm cách phá vỡ thế trận của chúng. Ánh mắt hắn lóe lên một tia quyết đoán. Áp lực từ hai thanh phi kiếm ngày càng đè nặng, nhưng Cố Trường Thanh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Hắn biết rằng cứ tiếp tục phòng thủ như vậy, linh lực của mình sẽ cạn kiệt trước. Đây là lúc phải mạo hiểm. Đột nhiên, Cố Trường Thanh thu hồi 5 cây phi đao đang phòng ngự, chỉ để lại 4 cây bảo vệ xung quanh. Gã nam nhân và nữ nhân kia thoáng sững sờ trước hành động khó hiểu này. Chương 21, kết thúc. Chương 21, kết thúc. Ngay lập tức, Cố Trường Thanh không ngần ngại, điều khiển 5 cây phi đao còn lại, không phải tấn công kẻ địch, mà là lao thẳng vào những thân cây lớn xung quanh, chặt đứt chúng. Tiếng rắc rắc vang lên liên hồi khi những thân cây to lớn đổ rạp, kéo theo dây leo và bụi bẩn, tạo thành một mớ hỗn độn, che khuất tầm nhìn. Đây là một nước đi đầy bất ngờ, vừa tạo ra chướng ngại vật, vừa gây phân tán sự chú ý của đối thủ. "Ngươi làm gì vậy?" Nữ nhân kia hét lên, vội vàng điều khiển phi kiếm đỏ rực bay lên cao để tránh những thân cây đổ. Gã nam nhân đeo mặt nạ cũng khựng lại một nhịp, phi kiếm đen cũng phải thay đổi quỹ đạo để tránh va chạm. Chỉ chờ có thế, ngay khi hai thanh phi kiếm bay lên cao, Cố Trường Thanh lập tức lao mình về phía trước, không một chút do dự. Hắn không nhắm vào hai tên ma tu, mà là vào một tảng đá lớn nằm gần đó. Tay phải vung lên, huyền dạ đã trở lại trong tay hắn, mũi thương lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Đoằng. Cố Trường Thanh dồn toàn bộ sức lực, mũi thương đâm thẳng vào tảng đá. Một vết nứt lớn xuất hiện, rồi với một tiếng rắc giòn tan, tảng đá vỡ vụn. Những mảnh đá nhỏ bay tứ tung, nhưng Cố Trường Thanh không quan tâm. Mục tiêu của hắn là thứ được giấu bên dưới tảng đá. Từ dưới lớp đất đá, một luồng sáng xanh biếc chợt lóe lên. Đó là một vật phẩm hình tròn, đường kính khoảng một tấc, phát ra khí tức linh lực dồi dào. Thiên địa đan. Nữ nhân kia thốt lên, giọng nói đầy tham lam và kinh ngạc. À, ta không ngờ Cố Trường Thanh lại phát hiện ra thứ này. Rõ ràng, tảng đá lớn kia là nơi mà Thương Ma đạo cất giấu bảo vật. Gã nam nhân đeo mặt nạ lập tức hiểu ra. Hắn ta không hề ngờ rằng Cố Trường Thanh lại vừa chiến đấu, vừa tìm kiếm và phát hiện ra Thiên Địa Đan. Hắn ta gầm lên một tiếng giận dữ, phi kiếm đen quay đầu, lao thẳng tới Cố Trường Thanh với tốc độ nhanh hơn trước. Hắn ta không muốn Cố Trường Thanh cướp đi bảo vật này. Cố Trường Thanh không kịp nghĩ ngợi nhiều. Hắn nắm chặt Thiên Địa Đan trong tay, cảm nhận luồng linh lực cấm áp truyền đến. Ngay lập tức, hắn quyết định nuốt trưởng viên đan dược. "Ngươi!" Nữ nhân kia tức giận tới mức mặt biến sắc. Khi luồng linh lực từ Thiên Địa Đan bùng nổ trong cơ thể, Cố Trường Thanh cảm thấy một sức mạnh khủng lồ đang chạy khắp các kinh mạch. Linh lực trong cơ thể hắn tăng vọt, vết thương nhỏ ban nãy cũng nhanh chóng lành lại. Hắn cảm nhận được tu vi của mình đang có dấu hiệu đột phá, tiến gần hơn tới luyện khí kỳ tầng 2. Đón lấy phi kiếm đen đang lao tới, Cố Trường Thanh không còn dùng phi đao phòng thủ đơn thuần nữa. Hắn vung trường thương, phối hợp với 4 cây phi đao còn lại, chủ động tấn công. Sức mạnh mới từ thiên địa đang khiến đòn tấn công của hắn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phi kiếm đen bị đẩy lùi, gã nam nhân đeo mặt nạ cũng phải lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn Cố Trường Thanh. "Hừ, dám đoạt bảo vật của Hợp Hoan tông ta. Hôm nay ngươi đừng hòng sống sót trở về." Gã nam nhân đeo mặt nạ quát lên, sát ý ngập trời. Hắn ta không chấp nhận được việc thiên địa đan quý giá lại rơi vào tay Cố Trường Thanh, mà bị hắn trực tiếp nuốt vào bụng. Sức mạnh từ thiên địa đan bùng nổ trong cơ thể, Cố Trường Thanh cảm nhận rõ ràng linh lực đang quần quần chảy trong kinh mạch. Vết thương do phi kiếm của gã ma tu gây ra ban nay đã lành lại, và tu vi của hắn dường như đã chạm tới ngưỡng cửa của luyện khí kỳ tầng 2. Sự gia tăng đột ngột này không chỉ mang lại sức mạnh, mà còn cả sự tự tin. Gã nam nhân đeo mặt nạ lúc này vô cùng tức giận, hắn điều khiển phi kiếm đen tấn công điên cuồng hơn. Từng nhát kiếm mang theo sát khí ngút trời, như muốn xé toạc Cố Trường Thanh ra từng mảnh. Nữ nhân kia cũng không cam lòng, phi kiếm đỏ rực bay lượn xung quanh, tìm kiếm sơ hở để ra đòn chí mạng. Nhưng giờ đây, Cố Trường Thanh không còn bị động nữa. Hắn vung trường thương, mũi thương hóa thành những tia sáng bạc, chặn đứng mọi đòn tấn công của phi kiếm đen. Đồng thời, 4 cây phi đao còn lại xoay tròn xung quanh, tạo thành một hàng rào phòng thủ vững chắc, ngăn chặn hoàn toàn những đòn đánh lén của phi kiếm đỏ. "Hừ." Cố Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Hắn không muốn kéo dài trận chiến. Với nguồn năng đang điên cuồng tàn phá bên trong thân thể, hắn muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Hắn đột nhiên dồn toàn bộ linh lực vào huyền dạng. Mùi thương phát ra ánh sáng chói lọi, không khí xung quanh dường như bị nén lại. Phá! Cố Trường Thanh quát lớn, trường thương trong tay hóa thành một luồng ánh sáng chín màu, lao thẳng vào phi kiếm đen. Choang! Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, kèm theo những tia lửa điện tóe ra dữ dội. Phi kiếm đen bị đánh bật ra xa, xoay tít trong không khí rồi cắm mạnh xuống đất. Gã nam nhân đeo mặt nạ lảo đảo lùi lại mấy bước, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ Cố Trường Thanh lại có thể đẩy lùi phi kiếm của hắn. Lợi dụng khoảnh khắc đối thủ choáng váng, Cố Trường Thanh không hề chần chừ. Chín cây phi đao giờ đây được cường hóa bởi linh lực dồi dào, đồng loạt lao tới, không phải tấn công bừa bãi mà là tạo thành một mũi tên khổng lồ, nhắm thẳng vào nữ nhân kia. À, nữ nhân hoảng sợ, vội vàng điều khiển phi kiếm đỏ rực quay về phòng thủ. Nhưng tốc độ của phi đao quá nhanh, và sức mạnh từ thiên địa đan đã khiến chúng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ken, ken, ken. Phi kiếm đỏ rực không thể chống đỡ hết được. Ba cây phi đao xuyên qua lớp phòng thủ, găm thẳng vào vai và chân của ả ta, đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã quỵ xuống đất. Gã nam nhân đeo mặt nạ, thấy đồng bọn trọng thương, ánh mắt lóe lên vẻ căm phẫn. Hắn ta rút phi kiếm đen lên, một lần nữa xông tới Cố Trường Thanh, nhưng lần này với một sự liều lĩnh điên cuồng. Gã nam nhân đeo mặt nạ, với sự tức giận và tuyệt vọng dâng trào, lao tới Cố Trường Thanh. Phi kiếm đen của hắn ta không còn giữ được sự uyển chuyển, mà trở nên cuồng bạo, mỗi nhát chém đều mang theo sự liều mạng. Hắn ta biết đây là cơ hội cuối cùng. Cố Trường Thanh đón lấy đòn tấn công. Giờ đây, với linh lực dồi dào nhờ thiên địa đan, hắn không còn cần phải né tránh hay phòng thủ thụ động. Trường thương trong tay hắn biến thành một cơn lốc bạc, liên tục va chạm với phi kiếm đen. Tiếng kim loại va đập chói tai vang vọng khắp khu rừng. Mặc dù đối phương đang liều mạng, nhưng sự khác biệt về tu vi và việc Cố Trường Thanh được tăng cường sức mạnh đã khiến cán cân nghiêng hẳn về một phía. Gã nam nhân càng đánh càng yếu, trong khi Cố Trường Thanh càng đánh càng mạnh mẽ. Trong một khoảnh khắc sơ hở nhỏ của đối thủ, Cố Trường Thanh tung ra đòn kết liễu. Hắn xoay người, trường thương như một con rắn bạc lao tới, nhắm thẳng vào ngực gã nam nhân đeo mặt nạ. Phập! Mùi thương xuyên thấu qua lớp hắc bảo và lồng ngực của hắn ta. Gã nam nhân trợn tròn mắt, khoe miệng rỉ máu, rồi từ từ ngã vật xuống. Chiếc mặt nạ quỷ dị rơi ra, để lộ một gương mặt méo mó vì căm hờn và sự không cam tâm. Hắn ta đã chết. Trận chiến kết thúc. Cả ba tên ma tu ban đầu và hai tên cao thủ của Thương Ma đạo đều đã nằm xuống. Cố Trường Thanh thở dốc, thu hồi trường thương và chín cây phi đao đang lơ lửng xung quanh hắn. Linh lực trong cơ thể vẫn còn rất mạnh mẽ, cho thấy tác dụng của thiên địa đan vẫn đang phát huy. Hắn nhìn về phía nữ nhân đang quằn quại dưới đất. À, ta đã bị thương nặng, không còn khả năng phản kháng. Cố Trường Thanh tiến lại gần, ánh mắt hắn kiên quyết. Đối với những kẻ của Ma môn, đặc biệt là Thương Ma đạo, sự khoan dung chỉ mang lại rắc rối. Hắn vẫn còn nhớ như in, những tội ác của bọn họ gây ra vẫn còn khắc sâu trong lòng. Hình ảnh toàn bộ thôn Bình An bị thảm sát và cả khuôn mặt tuyệt vọng và sợ hãi của bọn họ, làm cho Cố Trường Thanh phẫn hận không thôi. Ngươi dám? À, ta nhìn Cố Trường Thanh với ánh mắt căm phẫn tột độ, nhưng không thể nói hết câu. Cố Trường Thanh không nói thêm lời nào. Một cây phi đao sắc nhọn rời khỏi tay hắn, kết thúc sinh mạng của ả nữ ma tu. Hắn không có thời gian để lãng phí hay để lại hậu họa. Sau khi kết liễu nữ ma tu, Cố Trường Thanh lập tức kiểm tra lại chiến trường. Hắn không đội rời đi mà dành chút thời gian thu dọn chiến lợi phẩm. Ba tên luyện khí kỳ đầu tiên không có gì đáng giá, nhưng hai kẻ cuối cùng thì khác. Từ trên người gã nam nhân đeo mặt nạ, hắn tìm thấy một túi chứa vật nhỏ. Bên trong có vài viên linh thạch hạ phẩm, một số dược liệu hiếm và một quyển công pháp tu luyện của Thương Ma đạo. Cố Trường Thanh không quan tâm đến công pháp ma môn, nhưng linh thạch và dược liệu thì có ích. Từ nữ nhân kia, hắn cũng tìm được một túi chứa vật tương tự, với linh thạch và một số đùa chú kỳ lạ. Hắn cẩn thận cất giữ tất cả, vì dù sao cũng là tài nguyên tu luyện. Xong xuôi, Cố Trường Thanh nhanh chóng đi đến hốc cây nơi hắn giấu nữ tử áo đỏ kia. Nàng vẫn nằm bất tỉnh, hơi thở đều đều nhưng vẻ mặt vẫn còn chút tái nhợt. Hắn biết mình không thể để nàng ở lại đây. Khu rừng này đã bị nhuộm máu và chắc chắn sẽ thu hút những kẻ khác. Cố Trường Thanh quyết định mang theo nàng ta cùng đi đến Cửu Dương Tông. Hắn cẩn thận bế nàng ta lên, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Mặc dù đã được thiên địa đan tăng cường, hắn vẫn cần giữ sức và không muốn thu hút thêm rắc rối. Linh lực trong cơ thể hắn vẫn đang sôi sục, dấu hiệu của sự đột phá. Cố Trường Thanh tin chắc hiện tại liền có thể đột phá, chỉ cần quay lại nơi an toàn để bế quan, hắn có thể đột phá lên luyện khí kỳ tầng 2 ngay lập tức. Khi Cố Trường Thanh khuất dần vào màn đêm của rừng sâu, không ai hay biết rằng, từ xa xa, một bóng người cao lớn ẩn mình trong tán lá, dõi theo mọi hành động của hắn. Ánh mắt kẻ đó lạnh lẽo, toát ra một luồng khí tức còn mạnh hơn cả gã nam nhân đeo mặt nạ ban nãy. Kẻ đó đã chứng kiến toàn bộ trận chiến, từ việc Cố Trường Thanh tiêu diệt ba tên ma tu ban đầu, cho đến việc hắn đối phó với hai cao thủ của Thương Ma đạo và nuốt Thiên Địa Đan. Bóng người đó khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi. Thiên Địa Đan, linh lực chín màu. Thú vị, không ngờ một tên luyện khí kỳ nho nhỏ lại có thể làm được nhiều chuyện đến vậy. Hợp Hoan Tông đúng là một lũ phế vật. Kẻ đó không lập tức truy đuổi Cố Trường Thanh. Hắn ta chỉ đứng yên đó, dường như đang chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Chương 22, cơ giao yên. Chương 22, cơ giao yên. Quay về xe ngựa, tuy đã tiếp tục lên đường, nhưng Cố Trường Thanh vẫn giữ được sự cảnh giác cao độ. Linh giác của một tu sĩ, đặc biệt là sau khi được thiên địa đan cường hóa, trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, luồng khí tức của kẻ đang theo dõi hắn lại quá cao thâm, được che giấu một cách tinh vi. Hắn mơ hồ cảm nhận được một sự hiện diện khác, nhưng không thể xác định rõ ràng vị trí hay cấp độ tu vi của kẻ đó. Đó là một cảm giác bất an mơ hồ, như có một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ trong bóng tối, khiến từng sợi lông tơ trên người Cố Trường Thanh dựng đứng. Hắn tăng tốc bước chân, men theo con đường mòn, cố gắng tận dụng mọi bụi cây, tảng đá để che chắn. Về phần nữ nhân kia, tác dụng của mê dược của Thương Ma Đạo không kéo dài quá lâu. Khi Cố Trường Thanh đã đi được khoảng nửa canh giờ, Cơ Giao Yên bên trong xe ngựa khẽ rùng mình, đôi mi dài từ từ hé mở. Đôi mắt nàng chớp chớp, vẻ mặt còn mơ màng. "Ừm, đây là đâu?" Giọng nói của nàng yếu ớt, khẽ khàng. Cố Trường Thanh nghe thấy tiếng động, ánh mắt lộ vẻ nhẹ nhõm. "Cô tỉnh rồi." Cơ Giao Yên cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân vẫn còn mềm nhũn. Nàng nhìn xung quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. "Ta nhớ mình đang bị truy sát bởi đám người Thương Ma Đạo rồi bị chúng độc, ngươi là ai?" Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Trường Thanh, ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn cảnh giác. Nàng nhớ mình đã bị một loại mê dược cực mạnh của Hợp Hoan Tông đánh trúng, không thể nhúc đích. Việc mình đang ở đây và được một nam nhân lạ mặt bế đi, khiến nàng không khỏi đề phòng. "Cố Trường Thanh." Hắn đáp ngắn gọn. "Bọn chúng bị ta giết hết rồi." Cơ Giao Yên khẽ cau mày, cố gắng lục lọi ký ức. Nàng mơ hồ nhớ được trước khi ngất đi nàng đã ngã vào lòng một nam nhân. Nhớ đến đây nàng liền đỏ mặt. "Ngươi đã giết hết bọn chúng?" Nàng hỏi lại, ánh mắt dò xét. Cố Trường Thanh gật đầu. "Ta tên Cơ Giao Yên là đệ tử của Lăng Tiêu Các. Đa tạ đạo hữu đã cứu giúp." Cơ Giao Yên liền khách khí lời nói, sau đó đi ra bên ngoài hít sâu một hơi. Sau đó tiếp tục lời nói. "Dám hỏi đạo hữu là đệ tử của tông phái nào?" "Ta sao, đang định đi đến Cửu Dương Tông bái sư học nghệ đây." "Cô là người của Lăng Tiêu Các?" Cố Trường Thanh hiếu kỳ hỏi. "Đúng, đạo hữu mạnh như vậy mà vẫn chưa bái nhập tiên môn." Cơ Giao Yên nghi hoặc. "Ta cũng chỉ đánh bậy đánh bạ thôi." Cố Trường Thanh lắc đầu nói. "Phải rồi, cơ cô nương đây là thứ gì?" Cố Trường Thanh vừa dứt lời, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đá màu trắng ngà chỉ to cỡ ngón tay đưa qua phía Cơ Giao Yên, lộ ra ánh mắt hiếu kỳ nồng đậm. "Nó là linh thạch." Cơ Giao Yên mỉm cười nói. Nghe nàng nói như vậy, Cố Trường Thanh lại càng thêm mê muội. Nhìn thấy thần sắc của hắn như vậy, Cơ Giao Yên nàng liền hiểu hắn cơ bản là không biết những thứ này. Linh thạch nói nôn na như là linh khí, nhưng đậm đặc đến nỗi kết thành thể rắn, lượng linh khí bên trong nó là cực kỳ lớn. Cơ Giao Yên cười nói. Cố Trường Thanh như hiểu như không, cầm viên linh thạch lên rồi lật qua lật lại xem thật kỹ. "Chúng ta thấy đạo hữu sắp đột phá phải không? Đạo hữu luyện hóa nó là có thể ngay lập tức đột phá." Cố Trường Thanh nghe thấy vậy, hai mắt trở nên tỏa sáng, nhìn về linh thạch trong tay, nhưng rồi hắn lại bối rối, bồi hồi mãi không biết nên bắt đầu từ đâu. "Đạo hữu, chỉ cần đem linh lực cho vào trong, rồi từ từ rút ra là được." Cơ Giao Yên nhẹ mỉm cười nói. Cố Trường Thanh đồng gãy gãy đầu xấu hổ, xong, từ lòng bàn tay bắt đầu bay ra một tia linh lực chín màu, tia linh lực bắt đầu thẩm thấu vào bên trong linh thạch, viên linh thạch kia bắt đầu chuyển màu, phát ra thứ ánh sáng chín màu vô cùng xinh đẹp. Và rồi linh thạch nổ tung, toàn bộ linh khí ẩn chứa trong nó bị linh lực chín màu của Cố Trường Thanh ôm trọn rồi kéo vào bên trong thân thể, thông qua kinh mạch đi khắp nơi bên trong cơ thể rồi điểm cuối cùng dừng lại chính là ở đan điền. Qua hơn 3 tháng điên cuồng nuốt tiên đan và cả thiên địa đan và bây giờ chính là thôn vệ linh thạch, với lượng lớn tài nguyên đó đủ để tu sĩ khác từ luyện khí kỳ tầng 1 đạt đến luyện khí kỳ tầng 3, nhưng với Cố Trường Thanh mà nói, khí hải đạt đến cực số 100, thể tích khí hải vô cùng lớn cũng tỷ lệ thuận với lượng linh khí cần thiết để đột phá là vô cùng lớn. Bao nhiêu đó tài nguyên cũng chỉ đủ Cố Trường Thanh tiến đến tầng 2 luyện khí mà thôi. Một cổ ấm nóng chi khí lan tỏa khắp thân thể, hắn phát hiện tại độ cảm ứng với linh khí là vô cùng mẫn cảm. Và cả việc ngự khí, điều khiển linh khí cũng trở nên thuần thục chưa từng có, cảm nhận được bên trong cơ thể lực lượng 10 phần. Cảm nhận thấy tất cả, Cố Trường Thanh biết được chính hắn đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2. "Chúc mừng đạo hữu phá cảnh thành công." Cơ Giao Yên nhìn thấy Cố Trường Thanh đột phá nàng liền cảm thấy vui mừng thay, nhưng khi nàng cảm thụ được rõ ràng tu vi của hắn chỉ là luyện khí kỳ tầng 2 thì lại nghi hoặc vô cùng. Nàng vốn biết người đuổi theo nàng có tổng cộng 5 người, người tu vi cao nhất lại là luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh phong, thực lực vô cùng cường hành, chỉ với một tu vi luyện khí tầng 1 thì làm sao đánh bại được những người kia. Tuy nghi hoặc nhưng nàng cũng không nghi ngờ Cố Trường Thanh một chút nào, nàng biết với cách hành sự của đám Thương Ma Đạo rất rõ, nhất định sư không lưu người sống, còn về Cố Trường Thanh và đám người kia là một bọn thì nàng càng không tin. Không biết vì sao, nhưng nàng lại cực kỳ tin tưởng Cố Trường Thanh, một chút nghi ngờ đều không có. "Đạo hữu, ngươi có từng cân nhắc gia nhập Lăng Tiêu Các?" Cơ Giao Yên đổng trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng. "Lăng Tiêu Các sao?" "Đã từng, ta vốn không có lựa chọn nhiều, chỉ vì Cửu Dương Tông đang tuyển đệ tử nên ta cũng đi thử vận may." Cố Trường Thanh trầm ngâm. "Ồ, thì ra là vậy. Vậy ngươi có hứng thú với Lăng Tiêu Các hay không?" Cơ Giao Yên cười nói. "Điều kiện để gia nhập Tam Tông hẳn là rất cao nhỉ?" Cố Trường Thanh đồng yên lặng một lúc lâu liền đột nhiên mở miệng. "Ừ, rất cao. Chỉ điều kiện với linh căn cũng đã rất cao rồi, ít nhất cũng phải cần địa linh căn trở lên. Còn phía dưới là càng không được. Linh căn theo như các tông phái ở Vạn Sinh Quốc này được cụ thể phân chia làm 4 cái cấp bậc từ cao tới thấp lần lượt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Tương ứng với phân chia cấp như là hoàng cấp linh căn là từ cấp 11 đến 25, huyền là 26 đến 50, địa là 51 đến 75 và cuối cùng là thiên là 76 đến 100. Còn về những người linh căn dưới cấp 10 thì bọn họ cho là không có linh căn cũng không cần nhắc đến làm gì. Giữ các tông môn đó có ân oán gì hay không? Thì như tông môn nào cường đại nhất? Cố Trường Thanh cười cười, sau đó lên tiếng, như là tùy ý hỏi. Ân oán sau, nếu như có thì là giữa Lăng Tiêu Các và Bích Hà Cung hình như có chuyện cũ, cả hai đệ tử không ai ưa nhau. Còn về thực lực gần như là ngang nhau không bên nào hơn bên nào. Cơ Giao Yên nghĩ rồi nói. Sau đó nàng lại nhìn về Cố Trường Thanh, như là trầm ngâm cái gì đó. Sau đó lại lên tiếng. Trường Thanh, như là báo ơn đã cứu mạng, ta đây có một danh ngạch tiến cử, chỉ cần có linh căn là có thể tiến nhập. Ta nghĩ ngươi linh căn cũng không kém đâu. Cố Trường Thanh trầm ngâm, quả thật Lăng Tiêu Các là một cái lựa chọn không tệ, hắn và Vô Nhai của Bích Hà cùng số phận đã đặt sẵn sẽ có ngày gặp mặt, đến lúc đó với sự thù địch của cả hai tông phái thì hắn có thể yên tâm ra tay. Còn về Cửu Dương Tông hắn cũng không chắc. Ngươi có biết Vô Nhai của Bích Hà cung? Cố Trường Thanh đột nhiên quay sang nhìn về phía Cơ Giao Yên lên tiếng hỏi thăm. Biết, hắn ta là trưởng lão của Bích Hà cung tu vi Kim Đan hậu kỳ. Hắn cũng là một cự đầu của Bích Hà cung. Cố Trường Thanh trầm mặt, hắn lại không ngờ rằng Vô Nhai lại có địa vị cao đến như vậy. Như vậy chỉ có thể là vào Lăng Tiêu Các mà thôi, chỉ có Lăng Tiêu cung mới có thể làm hộ thuần cho hắn. Ngươi biết Vô Nhai?
Ừ, có một chút ân đoán.
Cố Trường Thanh bỗng nói, rồi sau đó lại tiếp tục lời nói. Từ đây đến Lăng Tiêu Các gần chứ?
Gần, cách đây chưa tới 3 canh giờ phi hành.
Cơ Giao Yên cười nói, nhưng mà bây giờ ta vẫn chưa hồi phục linh khí, khó mà dẫn theo người phi hành.
Ngự kiếm phi hành.
Cố Trường Thanh trầm ngâm, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái phi kiếm, một cái màu đen, một cái màu đỏ. Cái phi kiếm này chính là của hai gã luyện khí tầng 3 kia. Ánh mắt nhìn về nó lộ ra vẻ trầm ngâm. Cơ Giao Yên khi thấy hai cây phi kiếm liền lộ ra ánh mắt chấn kinh, hắn liền biết hai cây này là của ai. Vừa rồi nàng còn không tin Cố Trường Thanh có thể giết chết mấy người kia, nhưng bây giờ thì đã tin rồi. Có ai mà từ bỏ phi kiếm của mình? Chỉ có chết mới có thể lì khai mà thôi.
Trường Thanh sư minh, ngươi muốn học ngự kiếm?
Cơ Giao Yên giật mình, sau đó nghi hoặc nói.
Ừ, vừa rồi chiến đấu nhìn thấy chúng xài phi kiếm uy lực cũng không tệ a.
Không tệ. Cơ Giao Yên kinh ngạc, không biết nói cái gì. Ai mà không biết kiếm tu vốn là một loại công kích cực mạnh, một thân thực lực là nhờ vào phi kiếm.
Chương 23, chúc cơ kỳ chặt giết.
Chương 23, chúc cơ kỳ chặt giết. Cố Trường Thanh nhìn về phi kiếm, cảm thấy nó lạ lạ, phi kiếm này chỉ có phần thân không có phần chuôi kiếm, hai bên lưỡi kiếm sắc bén dị thường.
Ngươi muốn học ngự kiếm thuật?
Cơ Giao Yên nói lại một nữa, nàng nghĩ là trên đời này chỉ có một mình Cố Trường Thanh mới đánh giá kiếm tu không tệ mà thôi. Cái tên này chắc hẳn là nhất thời có hứng thú với phi kiếm mà thôi.
Cơ Giao Yên tuy là nghĩ vậy, cũng không đợi hắn trả lời, cũng không chậm trễ.
Nàng liền mỉm cười sau đó lấy ra một quyển sách đưa về phía Cố Trường Thanh sau đó lại nói, muốn dùng phi kiếm là phải có pháp môn đi cùng. Đây là ngự kiếm thuật, ngươi xem có thể tham khảo.
Cố Trường Thanh cười cười, sau đó cũng không từ chối mà trực tiếp cầm lấy nó, mở ra xem.
Một lúc sau, Cố Trường Thanh dường như đã hiểu thêm nhiều ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật có thể hiểu nôm na là dùng linh lực của bản thân để điều khiển phi kiếm để phi kiếm có thể bay lượn, công kích chủ yếu nhất chính là ngự kiếm mà phi hành. Về phần điều khiển phi kiếm hay là công kích thì Cố Trường Thanh đã thuần thục, cũng không cần tốn thời gian vào nó làm gì, điều hắn cần nhất bây giờ là làm sao để ngự kiếm phi hành. Nên hắn chỉ việc tập trung vào cái đó thôi là được. Qua nửa canh giờ tìm hiểu, Cố Trường Thanh bắt đầu động. Đầu tiên hắn muốn làm quen với phi kiếm trước, phi kiếm không giống như phi đao, nên hắn cần phải làm quen. Linh lực chín màu bắt đầu xuất hiện và sau đó là cuốn lấy phi kiếm màu đen kia. Phi kiếm màu đen rung lên dữ dội, sau đó cách không bay lên, theo sự điều khiển của Cố Trường Thanh nó bay qua bay lại, lưỡi kiếm sắc bén bay qua cây đại thụ gần đó chém lên một gốc cây nhỏ nhưng lực vẫn chưa đủ để chém đứt nó. Đúng là phi kiếm khó xài thật. Cố Trường Thanh vô cùng cảm thán, nếu đổi lại là phi kiếm thì một đao cũng đủ đánh nát 10 gốc cây như vậy. Còn về Cơ Giao Yên lúc này ngây người, nàng lại rủi rủi hai mắt, nàng vô cùng kinh ngạc, nàng biết hắn vừa mới tiến vào luyện khí tầng 2, là có thể ngự khí nhưng lại không ngờ vừa mới tập lại thành thạo như vậy. Nhưng nếu nàng đâu biết ở luyện khí tầng 1 hắn đã tinh thông ngự khí rồi.
Đúng là biến thái, người với người thật là tức chết người.
Cơ Giao Yên nhớ rõ là năm đó nàng khi lên luyện khí tầng 2 phải mất gần 3 tháng mới thể nâng nổi phi kiếm, mà bây giờ Cố Trường Thanh mới đột phá bao lâu, chỉ vừa tròn 1 canh giờ a, điều này đã làm nàng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi. Có phải hay không lúc đó mình làm không đúng cách? Nhưng cũng chưa đến 3 canh giờ sau, Cố Trường Thanh gần như là đã hoàn toàn thành thạo với phi kiếm, bây giờ hắn đã có thể dùng phi kiếm phát ra uy lực như là phi đao. Đối với một người đã từng thành thạo ngự khí thì làm quen với phi kiếm quả thật là một việc vô cùng dễ dàng. Còn về Cơ Giao Yên thì lại ngược lại, lúc này nàng dường như đã chết lặng. Cái tên này còn là người? Nhưng hành động kế tiếp của Cố Trường Thanh làm nàng sợ đến người, một lần nữa để nàng phải nghi ngờ nhân sinh, hắn muốn ngự kiếm phi hành. Mà thủ đoạn ngự kiếm phi hành này chỉ có luyện khí tầng 3 mới có thể làm được mà thôi.
Cái tên này thật sự đốt cháy giai đoạn a.
Cơ Giao Yên đã không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả Cố Trường Thanh nữa rồi. Cố Trường Thanh lúc này liền là trên phi kiếm, nhưng dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể trụ vững trên phi kiếm được lâu, cũng chỉ là được một lúc, trên phi kiếm khó là giữ được thăng bằng. Lúc này trời đã ngã tối, hướng đi mà xe ngựa của Cố Trường Thanh cũng đã chuyển hướng, hướng về Lăng Tiêu Các mà đi. Suốt thời gian qua, Cố Trường Thanh luôn luôn luyện tập ngự kiếm phi hành, nhưng kết quả cũng không mấy hài lòng, ở độ cao thấp thì hắn có thể tự do phi hành, nhưng ở độ cao trên 10m thì rất khó. Vì trên cao gió thổi cộng thêm áp suất không khí khá cao nên là rất khó giữ được thăng bằng. Thời gian 2 ngày liền rất nhanh trôi qua, dựa vào thiên phú và cả sự chỉ điểm của Cơ Giao Yên nên Cố Trường Thanh rất nhanh liền nắm được chỗ mấu chốt, kỹ năng ngự kiếm phi hành cũng đã đạt đến thuần thục, nhưng vẫn chưa có thể phi hành trên không được lâu, chỉ là qua mấy trăm mét là bị rơi xuống, nhờ vào kỹ thuật ngự khí khi rơi xuống, hắn liền điều khiển phi đao đỡ mình nên cũng không bị thụ thương. Sau 2 ngày Cơ Giao Yên cũng đã hoàn toàn khôi phục thực lực, sau khi nàng khôi phục, lúc này nàng mới cảm thấy mê dược của Thương Ma đạo quả thật đáng sợ, một tu sĩ luyện khí tầng 6 như nàng khi chúng mê dược lại không có bất kỳ sức phản kháng nào dưới 5 tên luyện khí kỳ cấp thấp. Và cả khi nàng toàn lực khôi phục linh lực thì cũng phải mất hơn 2 ngày mới thể khôi phục lại đỉnh phong. Thở ra một hơi, sau đó nàng nhìn về phía Cố Trường Thanh trên cao đang ngự kiếm phi hành. Nàng từ sớm đã miễn dịch với sự khác loài của Cố Trường Thanh, nhưng khi thấy hắn như là quỷ bay ở trên trời, sắc mặt nàng liền co vấp lại. Thở ra một hơi, thật sự hắn nàng đã không còn từ ngữ nào để diễn tả Cố Trường Thanh nữa. "Ô hát, ngươi đã hoàn toàn hồi phục, luyện khí kỳ tầng 6." Cố Trường Thanh ở trên cao bay xuống, thu hồi phi kiếm rồi ánh mắt nhìn về Cơ Giao Yên, nhìn thấy sắc mặt của nàng hưng ngượng. Linh lực dồi dào, hắn liền mỉm cười nói: "Ừ, hoàn toàn khôi phục, để không kéo dài thời gian ta mang ngươi đi." Cơ Giao Yên mỉm cười nói: "Ha ha, không cần đâu, ta bay được mà." Cố Trường Thanh nói xong, thân hình phóng lên phi kiếm rồi bay lên cao, Cơ Giao Yên cũng mỉm cười sau đó cũng phóng lên phi kiếm bay lên cao. Cùng lúc đó hai cây phi đao xé gió bay xuống, phi đao bay tới cắt đứt mấy cọng dây trên thân con ngựa, cắt đứt nó với cổ xe ngựa, thả nó tự do. Rồi cả hai hướng về phía Lăng Tiêu Các bay đi. Trên không trung hai đạo hồng quang bay qua, đó là Cơ Giao Yên và Cố Trường Thanh đang tốc độ cao phi hành. Nhưng vì Cố Trường Thanh mới học bay mới 2 ngày nên tốc độ không thể so bì với Cơ Giao Yên được. Nàng cũng hiểu điều đó nên cũng không gấp, thả chậm tốc độ đợi Cố Trường Thanh. Trong lúc phi hành, Cố Trường Thanh nhận ẩn cảm thấy có người nào đó đang đuổi theo, ánh mắt quét qua nhưng lại không hề thấy ai. Lúc này sắc mặt của hắn lại trở nên nghiêm trọng, mối nguy hiểm không đáng sợ mà mối nguy hiểm không biết là đến từ đâu mới thật sự đáng sợ. "Cơ cô nương, chúng ta bị theo dõi." Cố Trường Thanh đồng lên tiếng nhắc nhở. "Chúng ta bị theo dõi, đâu sao ta không thấy?" Cơ Giao Yên đồng lên tiếng. "Từ lúc ta giết chết 5 gã luyện khí kỳ của Thương Ma đạo là ta đã cảm thấy có người luôn nhìn chằm chằm ta rồi. Bây giờ cảm giác đó lại cực kỳ mạnh liệt, nơi này cách Lăng Tiêu Các không xa hắn nhất định ra tay." Cố Trường Thanh nói. "Các hạ theo bọn ta đã lâu, tại sao lại không ra gặp mặt, giả thần giả quỷ như vậy bộ vui lắm sao?" Cố Trường Thanh thanh âm cao vút, vang lên khắp thiên địa. Ý đồ dẫn dắt kẻ đó ra, còn về Cơ Giao Yên thì lại lặng yên đưa tay vào túi trữ vật lấy ra một vật thể hình tròn màu đỏ sau đó siết chặt trong tay. "Ha ha, tiểu tử thú vị, vậy mà có thể nhận ra ta theo sao?" Đột nhiên có một thanh âm vang lên, sau đó từ nơi xa có một điểm đen dần bị lớn, sau đó có một thân ảnh đang phi kiếm chạy lại gần. Đến gần thì đó là một nam tử thân hình thẳng tắp, trên thân một cổ áp lực như có như không ẩn hiện, sự hiện diện của hắn làm cho Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên cũng cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. "Văn Phong là ngươi? Ngươi theo dõi bọn ta làm gì?" Cơ Giao Yên đột nhìn thấy nam tử kia xuất hiện liền kinh ngạc, mặt biến sắc lên tiếng. Nàng ta nhận ra người nam tử kia là ai, hắn và Vô Phong người của Bích Hà cùng tu vi của hắn là trúc cơ sơ kỳ, thực lực của hắn hiện tại có thể nghiền ép cả hai người bọn họ. Cho nên nàng vô cùng khẩn trương. "Cơ Giao Yên, không ngờ đám phế vật Thương Ma đạo kia lại không làm gì được ngươi. Phải rồi, tiểu tử ngươi giao ra công pháp mà ngươi đang tu luyện rồi biến, ta sẽ tha mạng chó của ngươi." Văn Phong đồng nở một nụ cười âm trầm, nhìn về phía Cơ Giao Yên nói xong lại nhìn về phía Cố Trường Thanh lạnh lùng ánh mắt. "Ý hắn nói là Cửu chuyển Thiên Hoàng Kinh sao?" Cố Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó lộ sẽ viền ngâm thanh âm. "Dù có giao cho ngươi, ngươi cũng không luyện được." Cố Trường Thanh không phải nói lời đương loa, mà là sự thật, Cửu chuyển Thiên Hoàng Kinh chính là một bộ chí cao công pháp của Cửu Phượng tộc, không phải là Cửu Phượng tộc không thể học. Còn về phần Cố Trường Thanh có thể học tập chính là nhờ vào bổn mệnh linh vũ của Cổ Lam Tịch và cả việc nàng đã giúp hắn thay đổi căn cốt, hắn có thể miễn cưỡng tu luyện. Còn về việc Văn Phong muốn công pháp kia là vì hắn nhìn thấy linh lực chín màu của Cố Trường Thanh, linh lực đó quả thật làm hắn nhớ mãi không quên, lực bộ pháp từ thứ linh lực sặc sỡ đó quả thật rất mạnh, lúc trước Cố Trường Thanh có thể vượt cấp chiến đấu cũng là nhờ vào thứ linh lực chín màu đó. Mà Văn Phong lại thèm khát thứ lực lượng này, nhưng hắn lại đâu biết linh lực chín màu kia chính là từ linh căn và cả công pháp đồng thời tạo ra, thiếu một cái cũng không được. "Được, được. Vậy thì sau khi giết ngươi rồi, ta sẽ tìm trên người ngươi, tuy sẽ hơi tốn công một chút nhưng kết quả vẫn là như vậy." Văn Phong lời nói xoay chuyển, sau đó hắn liền trực tiếp ra tay, đột nhiên không trung xuất hiện một cái bàn tay bằng linh lực, vô cùng ngưng thực, bàn tay kia khí thế không giảm đánh thẳng về phía Cố Trường Thanh. Văn Phong muốn bắt sống một tiểu tử không biết điều này. Chương 24, chạy. Chương 24, chạy. Nhưng Cố Trường Thanh lại làm sao cho hắn đạt được như nguyện. Thân hình nguyện chuyển trên không, sau đó lao xuống bên dưới rừng cây xanh um bên dưới. Dù là Văn Phong có mạnh đến đâu thì bên dưới tầm nhìn bị hạn chế, thực lực chí ít cũng sẽ bị mất đi một phần. Cơ Giao Yên cũng không chậm trễ, cầm trong tay miếng ngọc phù bắt đầu ném mạnh lên cao, miếng ngọc phù vỡ vụn để lại trên cao một chữ tiêu. Đó cũng là tấm phù được tông môn đặt chế ra riêng cho đệ tử Lăng Tiêu Các, khi nào gặp nguy hiểm liền ném nó lên, ở khoảng cách trăm dặm liền có thể nhìn thấy nó. Những ai ở gần sẽ nhanh chóng tiến đến truy viện. Sau đó nàng cũng không chậm trễ lại, cũng chuyển hướng lao xuống bên dưới, mục đích của nàng cũng giống như Cố Trường Thanh. Đại thụ mênh mông, khó mà quan sát một cách kỹ càng, bên dưới thân ảnh như là quỷ mị điên cuồng chạy loạn. Văn Phong bên trên lại nhíu chặt chân mày, linh khí khổng lồ đè ép xuống làm cho đại bên dưới nổ nát. Nhưng Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên đâu chịu ở một chỗ, mà là cứ chạy tứ tán. Bọn họ không phải là không có phương hướng chạy, mà mục đích là hướng về Lăng Tiêu Các chạy đi. Khoảng cách càng gần Lăng Tiêu Các thì bọn họ càng an toàn. Bên dưới hai người Cố Trường Thanh đang chạy thục mạng, còn bên trên Văn Phong thì vô cùng ung dung, hắn không đội, dù hai người bên dưới có vùng quậy ra sao cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Một chút cơ tu sĩ liền thể đánh 10 người 20 người luyện khí tầm 9 là chuyện bình thường, huống hồ gì bên dưới là một cái tầng 6 và tầng 2 luyện khí, dù có cường đại đến đâu cũng khó thoát được cái chết. Cơ Giao Yên, tách nhau đi. Hắn nếu muốn giết người thì cũng chỉ có thể giết một trong hai. Cố Trường Thanh quát lên một tiếng rồi tách ra, hướng sang một bên chạy vội. "Cố Trường Thanh, ngươi đi đường thẳng, ta đi vòng." Cơ Giao Yên cũng chuyển hướng, nàng lựa chọn đi đường vòng, nàng từ nhỏ lớn lên tại đây nên nàng rất hiểu đường đi, còn về Cố Trường Thanh đối với nơi này là vô cùng lạ lẫm, nên nhường cho hắn đi đường thẳng. Văn Phong bên trên vốn còn ôm tư thái hí ngược hai con sâu kiến bên dưới, nhưng hắn kinh ngạc, hai bọn hắn tách ra. Lựa chọn như thế nào? Cơ Giao Yên hắn muốn bắt, thứ nhất là vì tư sắc của nàng hưởng dụng một phen rồi lại giết chết nàng. Còn về Cố Trường Thanh hiện tại trên thân nắm giữ vô thượng công pháp mà hắn rất muốn có được, cho nên dùng đầu gối cũng biết hắn muốn bắt là ai. Cố Trường Thanh, là hắn là Cố Trường Thanh. Nhìn thấy Cố Trường Thanh thân ảnh dần dần biến mất, Văn Phong lộ ra một tia sát khí, nếu như để hắn cứ tiếp tục chạy như vậy nhất định sẽ đụng chạm với đám người Lăng Tiêu Các, nếu như thế thì hắn đã vô duyên với công pháp vô thượng này rồi. Nếu như không bắt sống được thì giết chết. Văn Phong lộ ra sát ý vô cùng vô tận, cánh khẽ đưa vào túi trữ vật, sau đó một thanh phi kiếm màu trắng bạc bay ra bên ngoài tạo thành một đường cong quỷ dị, từ trên cao lao xuống truy đuổi theo Cố Trường Phong. Văn Phong vốn là có hai thanh phi kiếm, một thanh là dùng để phi hành, còn một thanh có phẩm thấp hơn một điểm thì dùng để tấn công giết người. Phi kiếm trong không khí vang lên những tiếng bù bù, dưới sự khống chế gần như là hoàn mỹ của Văn Phong, phi kiếm của hắn không hề đâm nát một cây đại thụ nào, mà bên trong rừng cây cối chẳng chịt kia xuyên qua thiên địa, cấp tốc gáp sát về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh đang tốc độ chạy đi, đồng bên tay vang lên tiếng bù bù, như là tiếng một thứ gì đó đang ở tốc độ xé gió bay đi. Hắn cảm nhận được phần lưng có một cổ sát ý ập tới, lạnh cả sống lưng. Quay lại nhìn, đã không nhìn thì thôi, nhìn một cái sắc mặt Cố Trường Thanh đồng trở nghiêm trọng. Nguyệt kiếp, sao lại là ta? Quát lớn một tiếng, sau đó Cố Trường Thanh liền vun lên cánh tay, 9 cây cựu mệnh đao liền rung lên, sau đó toàn bộ đều bắn ra bên ngoài, thẳng về phía phi đao của Văn Phong đánh tới. Keng! Cựu mệnh đao hợp lại thành một hình tròn, phối hợp lại với nhau đâm mạnh phi đao, một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, hào hoa bùng nổ, sống linh lực bay tán loạn. 9 cây phi đao rung lên bần bật, sau đó liền bay tứ tán, đụng nát không ít cây đại thụ. Nhưng phi kiếm cũng chỉ là thoáng chậm một nhịp lại cấp tốc hướng về Cố Trường Thanh bay đi. Đưa tay vào túi trữ vật, Huyền Dạ xuất hiện trong tay, linh lực chín màu lại một nữa xuất hiện quấn quanh Huyền Dạ, trường thương vốn ban đầu là màu đỏ đen nhưng bây giờ lại có thêm cựu sắc quang hoa. Vành! Trường thương rung lên, một thương ngang nhiên đâm ra, xung quanh giăng đầy cựu sắc thương hoa, tất cả đều đánh lên phi kiếm. Từng đạo hỏa hoa bùng nổ cùng với thương hoa, xung quanh toàn là linh lực tán loạn. Phi kiếm liền chết sang một bên, đâm vào cây đại thụ màu đen bên cạnh, nằm lại tại chỗ. Còn về Cố Trường Thanh bị dư lực phản chấn bay ngược ra xa, đụng đổ nát một cây đại thụ rồi lê trên đất thêm mấy chục mét nữa mới dừng lại được. Cố kiềm lại thương thế, Cố Trường Thanh lấy ra hai cây phi kiếm, cây màu đỏ liền được hắn điều khiển bay về phía sau, cùng với 9 cây phi đao điên cuồng chặt phá đại thụ. Nơi đó đại thụ to lớn không ít, có cả một số loại cây lớn, nặng đến ngàn cân, do sự trùng kích điên cuồng của phi kiếm và cựu mệnh đao nó liền ầm vang đổ xuống đè lên phi kiếm. Dưới trọng lượng hơn 3 cân, nếu như Văn Phong muốn lấy ra phi kiếm nhất định phải tốn một chút khí lực. Còn về thân ảnh của Cố Trường Thanh thì đã mất tại cổ lâm bên dưới, nhìn về nơi cựu mệnh đao và thanh phi kiếm màu đỏ kia, nó cũng đã biết tâm. Tiểu hỗn đản, ta nhất định sẽ bâm ngươi ra làm trăm mảnh. Nhìn thấy một gã luyện khí tầng 2 mà lại khó đối phó như vậy, hắn trước tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, chỉ mới luyện khí tầng 2 mà lại khó sơ như vậy. Nếu như hắn có được nó thì sao? Nghĩ đến đây tim hắn đập thình thịch, nổ cho ta. Muốn thu hồi phi kiếm nhưng dù hắn dùng ra cách nào cũng không thể. Đến khi nhận thấy tung tích của Cố Trường Thanh đi xa, hắn mới gầm lên một tiếng. Linh lực bùng nổ, bàn tay bằng linh lực khổng lồ lại hiện lên, cự thủ khổng lồ bên trên đập mạnh xuống một cái, bên dưới đại thụ lẫn cả đất đá đều bị tạch thành khói bụi, để lại bên dưới một bàn tay khổng lồ. Thu hồi được phi kiếm, Văn Phong lúc này đau lòng không thôi, phi kiếm của hắn đã bị biến dạng nghiêm trọng, phải biết phi kiếm mà hắn dùng không phải là hàng xoàn, mà là chân chính linh kiếm, lực công phá cực mạnh. Mà linh kiếm chính là loại vũ khí chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể dùng. Còn về thanh phi kiếm của Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên thì chỉ là phi kiếm thông thường, thích hợp với luyện khí sĩ dùng, nên vốn không thể đánh đồng. Cất đi phi kiếm, Văn Phong sát tâm lại trở nên cường thịnh, thanh ảnh hóa thành một đạo hôi quang, cấp tốc hướng về phía Cố Trường Thanh bỏ chạy đuổi theo. Vừa rồi Cố Trường Thanh dùng chính là phi kiếm để bỏ trốn. Ban đầu hắn loạn choạng đụng nát một số đại thụ, nhưng mà dưới áp lực sinh tử như vậy Cố Trường Thanh lại như là kích phát ra toàn bộ tiềm năng, chỉ trong nháy mắt hắn liền đã ổn định lại được. Bây giờ hắn như là một tên quái xế, thân hình lạng qua lạng lại rồi biến mất tại chân trời. Không thấy thân ảnh ở đâu. Cố Trường Thanh lại tốc độ cao ngự kiếm, đồng sau lưng lại vang lên tiếng bù bù, nhìn lại chính là Văn Phong đang đuổi theo. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng Văn Phong hắn đâu hay, cựu mệnh đao và cả phi kiếm màu đỏ kia đã núp dưới những tán cây chọc trời kia, với tốc độ ngự kiếm của hắn thì không thể nào nhận ra. Cố Trường Thanh nhìn thấy Văn Phong lại kinh địch. Hắn liền nở một nụ cười gằn. 9 cây phi đao bên dưới lập tức rung lên. Ở giữa không trung vang lên những tiếng rít chói tai. Sau đó 9 cây phi đao mang theo cựu sắc quang hoa, bắn thẳng về phía Văn Phong. Với tốc độ cao phi hành, 9 cây phi đao lại là ngược hướng công tới, làm cho Văn Phong không kịp trở tay, phi kiếm màu đen dưới chân lập tức rời khỏi quỹ đạo, bay lên trên chắn trước mặt, theo quán tính hắn vẫn tiếp tục lao về trước và từ từ rơi xuống bên dưới. Theo bản năng hắn lại gọi ra thanh phi kiếm màu trắng bạc, tuy là đã bị tổn hại nhưng chỉ là nâng thân thể lên thôi cũng không thành vấn đề. Chưa hết thở phào nhẹ nhõm, 9 cây phi đao bên trên tạo thành một đường thẳng công kích cùng một chỗ. Keng, 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 keng. 9 tiếng kim loại va đạp vang lên khắp không trung, mỗi lần vang lên tiếng va chạm, là thân thể Văn Phong liền bị trùng kích đến rung cả tay. Cuối cùng thân thể bị đánh lui về phía sau vài mét, phi kiếm màu đen lúc này đã bị tổn hại nhất định, trên thân lộ ra một vết nứt có thể dễ dàng thấy rõ. Như là tính từ trước, nơi Văn Phong dừng quái lại chính nơi mà phạm vi công kích của phi kiếm màu bạc lại phát ra một tiếng rít, lại nhắm thẳng vào phần lưng chém tới. Cái gì? Còn chưa xong. Văn Phong gầm lên một tiếng. Phi kiếm màu đen gầm thét từ trên cao chém xuống, chém cho phi kiếm màu đỏ kia một phân làm hai, trở thành hai khối sắt vụn. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Văn Phong lại gần lên một tiếng, linh lực ba động cực kỳ mạnh mẽ, bàn tay khổng lồ kia lại hiện lên. Bích Hà trưởng,